Chương 121, mỹ nhân ước hẹn cầu mua hết, chương 121, mỹ nhân ước hẹn cầu mua hết, thần du vạn dặm, cùng Nguyệt Giao Hàn Huyên rất nhiều rất nhiều. Bao quát bây giờ thiên ngoại tiên hiện trạng. Khi xưa tứ đại tôn sứ, vô pháp sứ cùng vô thiên sứ đã bỏ mình. Vô tác sứ vì giết chết Tô Trường Ca, mang đi mấy vị trưởng lao và hồn phách quan, đến nay chưa về, chắc hẳn cũng là giữ nhiều lành ít. Thiên ngoại tiên bây giờ chỉ có vô tướng sứ một người, mà lại quyền hạn càng lúc càng lớn. Nếu không phải là vô tướng sứ còn trung thành với Bắc Huyết chủ Cổ Nguyệt Phong Thành, chỉ sợ nàng đã bị vô tướng sứ giết đi. Giao Nhi, ta để cho Mạc Kỳ Tuyên bọn hắn đưa cho ngươi cái kia bản võ công luyện sao?" Tô Trường Ca hỏi. "Luyện, ta bây giờ cũng vào tự tại địa cảnh." Nguyệt Giao gật đầu một cái. "Tự tại địa cảnh còn chưa đủ, có vô tướng sứ tại, hắn thủy chung là cái uy hiếp a." Tô Trường Ca trầm giọng nói. "Vô ngại, hắn không dám giết ta." Nguyệt Giao nói. "Ta có cái đại sư mình, không biết hắn có thể hay không giết vô tướng sứ, qua mấy ngày phải tìm lão bất tử kia hỏi một chút." Tô Trường Ca sợ cầm một cái. Nguyệt Giao không có nhận lời, hai tay tại phần bụng giao ác, đôi mắt đẹp không chớp mắt nhìn qua hắn, chờ hắn làm ra quyết định sau cùng. Vô tướng sứ chết về sau, liền từ Giao Nhi ngươi tới đón qua Thiên Ngoại Thiên đại quyền. Lần này ngươi cũng không thể từ chối, ngươi nếu là từ chối, Thiên Ngoại Thiên nhất định lên mầm hai bạn. Nguyệt Giao gật đầu. Nàng lần này trở lại Thiên Ngoại Thiên sau cũng đã nhìn ra, Thiên Ngoại Thiên không phải mỗi người đều cùng mình nghĩ một dạng. Rất nhiều người không muốn tiếp tục chờ tại cái này vùng đất nghèo nàn, bọn hắn nghĩ phú quốc, muốn linh hoa phú quý. Nhưng nàng không muốn Bắc Huyết Di dân lại phiêu bạt, cho nên chỉ có chính mình nắm giữ Thiên Ngoại Thiên mới có thể khống chế lại những người kia. Nhưng mà muội muội nàng Nguyệt Giao lo lắng nói, Nguyệt Khanh nàng lại trợ giúp ngươi, ta đã nói với nàng tốt. Tô Trường Ca cười nói. Nguyệt Giao tựa hồ nghĩ tới điều gì, khẽ bịt môi son cả kinh nói, công tử sẽ không lại đánh nàng đi. Tô Trường Ca vội vàng giải thích, nào có a, ta thế nhưng là rất thương Hương Tiếc Ngọc. Tất nhiên không có đánh, Nguyệt Khanh làm sao lại đáp ứng chứ? Nguyệt Giao hiểu rất rõ chính mình cô muội muội này, nàng cũng là kiên định phục quốc một thành viên, khát vọng thu được quyền lực nhiều hơn, ngấp nghé thiếu tông chủ vị trí đã lâu. Có ta ở đây, mộng phục quốc của nàng đã bể nát. Hơn nữa ta tại dựa vào lý lẽ biện luận phía dưới, nàng cuối cùng đồng ý giúp ngươi cầm xuống Thiên Ngoại Thiên. Tô Trường Ca nói, ta cô muội muội này thực sự là khổ cực công tử. Nguyệt Giao thở dài, giữa ngươi ta không cần cảm tạ, muốn cảm tạ lưu đến chúng ta đêm động phòng hoa chúc ca. Tô Trường Ca áp sát tới, cơ hồ muốn cùng Nguyệt Giao khuôn mặt dán mặt. Nguyệt Giao gương mặt đỏ bừng, tựa hồ cảm thấy cái kia nóng bỏng hô hấp đập vào mặt, cúi đầu không dám nhìn hắn. Tô Trường Ca cười cười, chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt, đến lúc đó ngươi nhưng không cho chạy. Sẽ không. Nguyệt Giao khẽ nói lấy, một mảnh bông tuyết bay nhiên rơi vào cuối sợi tóc của nàng bên trên, cũng rốt cuộc không nghe thấy tiếng kia đáp lại. Nàng ngẩng đầu nhìn lại lúc, trước mắt sớm đã trống không một người. Lại đi rồi sao? Nguyệt Giao quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ bay tới bông tuyết, trong lòng ngừng lại thời không tự nhiên. Tô Trường Ca đã thần du trở về. Lần thứ nhất thần du bạn dặm, thấy rất nhiều người, cũng đã nói rất nhiều, đã đủ rồi. Trở lại Thiên Khải Thành ở đây dương quang ấm áp, cùng cái kia quanh năm tuyết rơi thiên ngoại thiên tạo thành mánh liệt so sánh. Hắn từ trên giường đem hai chân thả xuống, và eo bẻ cổ phát ra thoải mái âm thanh, sau đó đi ra gian phòng. Hắn từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Lạc Nôn Lũ đã trở về, Lý Tâm Nguyệt cùng Tiểu Hàn Ý Nhi cũng không ở công tử. Lạc Nôn Lũ nhìn thấy hắn sau khi xuống lầu, cầm một phong thiếp mời đi tới, nơi này có ngươi một phong thiếp mời. Thiếp mời? Tô Trường Ca gương mặt hoang mang. Ai sẽ cho mình tiễn đưa thiếp mời tới? Người của hoàng thất. Ngoại trừ Tiêu Nhược Phong chi, những người khác đều không có bất kỳ cái gì gặp nhau a lão bất tử. Hắn muốn gặp mình còn cần tiễn đưa thiếp mời. Hắn tại Thiên Khải Thành người quen biết không nhiều, trên cơ bản đều ở bên người. Hắn đem thiếp mời triển khai tới, chữ viết phía trên tràn đầy thanh tú, rõ ràng là nữ tử viết. Hắn trực tiếp nhìn xuống sau cùng là khoản. Phong Thu Vũ. Phong Thu Vũ. Càng nghĩ, Tô Trường Ca đều không nghĩ đến lại là nàng cho mình đưa tới thiếp mời. Mời ta ngày mai đi Bách Hoa lâu nghe đàn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Chúng nữ nghe được thanh âm của hắn, nhất là nghe được Bách Hoa lâu ba chữ này, lập tức đều xuống tới. Công tử, ai mời ngươi đi Bách Hoa lâu nghe đàn a? Tiến Lưu Ly chua chắc hỏi. Phong Thu Vũ. Tô Trường Ca nói thẳng. Trong Bách Hoa lâu cái vị kia danh thủ quốc gia, Phong Thu Vũ. Dịch Văn Quân cả kinh. Đại gia có thể còn không biết, vị này danh thủ quốc gia kỳ thực cũng là công tử người ngưỡng mộ đâu. Lạc Nôn Lũ cười nói, ta cùng nàng giống như xưa nay chưa từng gặp mặt ta, làm sao lại thành người ngưỡng mộ? Tô Trường Ca không hiểu. Dịch Văn Quân đống nhiên thổi phù một tiếng nở nụ cười, lấy công tử tài hoa, nơi nào cần tự mình gặp mặt? Thiên Khải Thành những thế gia kia nữ tử, cái nào không phải công tử người ngưỡng mộ ngươi a? Này ngược lại là một câu lời nói thật. Trường Ca công tử cầm nghệ có 102 thiên khải, không chỉ là học cung những cái kia nữ đệ tử, trong thành những thế gia kia nữ tử cái nào không vì đàn của hắn âm thanh quân sách mê? Mọi người đang ngồi nữ, ngoại trừ Kinh Nê cùng Yến Lưu Ly, chính mình cùng Lạc Nôn Lũ không phải cũng là bị đàn của hắn âm thanh hấp dẫn, trở thành hắn hồng nhan chi kỳ sao? Này ngược lại là, Tô Trường Ca đắc ý cười cười, thế nhưng là Bách Hoa lâu ta cho tới bây giờ chưa từng đi à, liền không thể đổi chỗ khác nghe đàn sao? Nếu là nghe đàn, vậy thì hẳn là chọn một cái ưu tính điển nhã chỗ. Bách Hoa lâu tiếng người huyên náo, có thể nghe ra cái gì tới a? Vô ngại, Bách Hoa lâu ngày mai ngừng kinh doanh một ngày, có thể để công tử nghe thật hay nghe khúc đàn. Lạc Nôn Lũ nói. Nôn Lũ, ngươi có phải hay không có chuyện gì giấu giếm ta à? Tô Trường Ca sờ lên cằm, đem khuôn mặt đưa tới, chỉ thiếu một chút xíu liền cùng Lạc Nôn Lũ khuôn mặt dán mặt. Lạc Nôn Lũ khuôn mặt hơi hơi mắc cỡ đỏ bừng, bây giờ không thể nói, chờ công tử ngày mai đi Bách Hoa lâu, nghe xong phong cô nương khúc sau liền minh bạch. Thần bí như vậy, còn phải để cho ta nghe khúc đàn mới minh bạch. Tô trưởng ca cười nói, tốt ta, xem ra cái này bách hoa lâu ta là không đi không được. Yên tâm đi, tuyệt đối sẽ không để cho công tử thất vọng. Lạc Nôn Lũ cười nói, chỉ mong như vậy thôi, hôm nay ta tâm tình hảo, quyết định tự mình xuống bếp cho đại gia làm chút ăn, đại gia muốn ăn cái gì? Tô trưởng ca hỏi, chúng ta đều không chọn, chỉ cần là công tử làm, chúng ta đều thích ăn. Tiến Lưu Ly cười ngọt ngào đạo, hảo, vậy ta liền tùy tiện làm mấy đạo chuyên môn chuẩn bị. Tô trưởng ca cười cuốn lên tay áo, sau đó đi về phía bếp sau. Đợi hắn rời đi về sau, Dịch Văn Quân Yến Lưu Ly lập tức liền bao vây Lạc Nôn Lũ bên cạnh. Lạc tiên sinh, vị kia danh thủ quốc gia Phong Thu Vũ, sẽ không phải cũng là giống chúng ta dạng này? Dịch Văn Quân chưa hề nói phá, nhưng ý tứ tất cả mọi người minh bạch. Lạc Nôn Lũ gật đầu một cái, chính là đại gia nghĩ như vậy. Nàng thở dài, kỳ thực nàng mới là thứ nhất thích công tử người, chỉ là trở ngại thân phận của mình, vẫn luôn không chịu cùng công tử gặp mặt thôi. Ta không muốn để cho Phong cô nương lưu lại bất cứ tiếc nuối nào, cho nên mới để cho công tử đi gặp Phong cô nương một mặt, các vị tỷ muội chớ có trách ta. Không trách, đại gia sao lại không phải như vậy chứ? Dịch Văn Quân lắc đầu. Nàng lúc đó cũng là không muốn lưu lại tiếc nuối, mới lựa chọn tới nghe trưởng ca công tử cuối cùng một khúc, cuối cùng cũng lưu tại ở đây. Tiến Lưu Ly cùng Kinh Nghe đều gật đầu tỏ ra là đã hiểu, thế gian nữ tử, lại có ai nghĩ chỉ để lại nỗi tiếc nuối đâu. Mọi người ở đây cảm khái lúc, trên lầu lúc này lại truyền đến một cái âm thanh lười biếng, a. Ngủ một giấc cảm giác thật thoải mái a, nhưng mà bụng thật đói, có thể dọn cơm sao? Chúng nữ nhao nhao ngẩng đầu, chỉ thấy Doãn Lạc Hà ngáp một cái, vặn eo bẻ cổ từ trên lầu đi xuống. Công tử đã đi làm cơm, cũng nhanh có thể ăn cơm đi. Dịch Văn Quân nói. Sư Minh, hắn còn biết nấu cơm a? Doãn Lạc Hà giật mình nhìn về phía bếp sau, cái chỗ kia đang có một người tại bốn phía bận rộn. Vị sư minh này cũng quá toàn năng đi, võ công hảo, cầm nghệ êm hay, đổ thuật cao, lại còn biết làm cơm. Đống nhiên có điểm tâm động là chuyện gì xảy ra? Chúng nữ lặng lẽ liếc Doãn Lạc Hà một cái, từ nàng ánh mắt liền có thể nhìn ra được, vị sư muội này ở nữa một đoạn thời gian, đoán chừng cũng muốn luôn hãm. Phải, chúng ta tỷ muội không chỉ có muốn nhiều một cái, còn giống như muốn nhiều hai cái lâu. Chương 122, Tư Không Trường Phong đến, điêu lầu tiểu trúc cầu mua hết, chương 122, Tư Không Trường Phong đến, điêu lầu tiểu trúc cầu mua hết. Hôm sau, Thiên Khải Thành nên đón một vị đặc thù khách nhân. Người này mặc quần áo trắng, chất liệu mười phân phổ thông, phong trần phó phó mà đến, lây dính đang đi đường bụi trần. Trong miệng hắn ngậm một cây cỏ đuôi chó, bả vai khiêng một cây trường thương màu bạc, trường thương bên trên mang theo một cái nho nhỏ bọc hành lý. Điển hình người giang hồ ăn mặc, chính là mấy tháng không thấy Tư Không Trường Phong. Đây chính là Thiên Khải Thành a, thật không hổ là Bắc Ly đệ nhất thành, chính là phồn hoa. Chính là không biết cái kia điêu lâu tiểu trúc ở nơi nào. Tư Không Trường Phong tay phải che tại trước lông mày, mở mắt ngắm nhìn phía trước, tìm kiếm khắp nơi lấy mục tiêu của mình. Lại đi qua người bên ngoài chỉ điểm, rốt cuộc tìm được tòa kia điêu lâu tiểu trúc. Chính là nơi này. Tư Không Trường Phong mừng rỡ nở nụ cười, sau đó đi vào trong lâu. Vị khách quan kia, muốn chút gì? Một cái tiểu nhị đi tới, cung kính hỏi. Tới một bình thu lộ bạch, tốc độ nhanh hơn. Tư Không Trường Phong phất phất tay, sau đó hướng đi một tấm không người bàn trống ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi xuống, trong hành lang liền hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người ánh mắt đều nhìn lại. Giống điêu 243 lầu tiểu trúc dạng này nổi tiếng thiên hạ từ lâu, mỗi ngày sinh ý cũng là cực kỳ sôi động. Ngoại trừ trên lầu chỉ có quý nhân có thể đặt gian phòng ngoại trừ, lầu dưới này trong hành lang sẽ vĩnh viễn trống không hai cái chỗ ngồi, nghe nói chỉ vì quý khách mà thiết lập. Nhưng người nào là quý khách? Không có ai biết. Chỉ biết nếu như không phải quý khách, sẽ bị người cho đánh đi ra. Không kéo chính là, Tư Không Trường Phong bây giờ đang ngồi, chính là trong đó một cái vị trí. Mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Nhất là thường tới khách uống rượu, suy nghĩ không khỏi về tới năm ngoái mùa hè lúc, cũng có một vị công tử trẻ tuổi ngồi ở đây, hơn nữa còn xảy ra một ít chuyện. Cỡ nào quen thuộc chẳng cảnh, lần trước dám như thế ngồi ở kia cái vị trí, còn giống như là trưởng ca công tử a. Không tệ, ta lúc đó cũng là người chứng kiến một trong, trưởng ca công tử vừa đến đã ngồi ở vị trí kia, tiếp đó cũng cứ gọi một bình thu lộ bạch. Sau đó thì sao? Bị đánh ra. Trưởng ca công tử thế nhưng là Lý tiên sinh đệ tử, ai dám đánh hắn a? Điêu lâu tiểu trúc mặc dù nhiều quy củ, nhưng vẫn là phải xem người. Về sau đã xảy ra chuyện gì? Sao thế nào hả? Trưởng ca công tử uống một ly thu lộ bạch, nói một câu cái này thu lộ bạch cũng liền như vậy à, tạ sư kém chút sách theo đao liền xung lại. Trường ca công tử khẩu khí cũng quá lớn a, thu lộ bạch lại còn ghét bỏ. Chớ nói lung tung, trường ca công tử thế nhưng là cất rượu người trong nghề. Nhất là về sau, trường ca công tử cùng tạ sư đấu rượu ba trận thắng liên tiếp. Tiểu lâu nhất phẩm thợ nấu rượu tạ sư, cứ như vậy đầy bùi đất bại. Đừng nói nữa, càng nói ta càng hoài niệm trường ca công tử cất cái kia 10 chén rượu. Chật chật chật. Người còn uống qua. Đó là đương nhiên, ta lúc đó ngay ở bên cạnh, may mắn uống đến qua một lần. Thật hâm mộ a, cũng không biết bây giờ vị này có phải hay không cùng trưởng ca công tử có một dạng bản sự, tất cả mọi người ánh mắt đều thấy đi qua, ánh mắt bên trong tràn đầy chờ mong. Tư Không Trường Phong càng là trong lòng thất kinh, Thiên Khải Thành thực sự là khắp nơi đều tràn đầy Tô đại ca cố sự a. Tiểu nhị lại khẽ như mày, vị khách quan kia hôm nay không có thu lộ bạch. Vì cái gì? Tư Không Trường Phong sửng sốt một chút. Thu lộ bạch một tháng chỉ xuất một ngày chỉ xuất hai canh giờ. Tiểu nhị nói, tới không phải lúc đi. Tư Không Trường Phong lúng túng gãi đầu một cái. Thu lộ bạch sẽ tại mỗi tháng 14 cung ứng, khách quan nếu là muốn uống, thỉnh kiên nhận chờ đợi 14 ngày liền có thể. Tiểu nhị nói, khách nhân bây giờ có thể điểm những thứ khác rượu. Vậy không được, ta hôm nay liền phải muốn thu lộ bạch. Tư Không Trường Phong thái độ cường ngạnh đạo. Tiểu nhị khẽ miệng hơi hơi giật một cái, vị khách quan kia, nếu như ngài là tới nơi này uống rượu đâu, bản điếm hoan nghênh đến cực điểm. Nhưng nếu là tới hồ giảo man triển, bản điếm cũng có mấy vị hiểu sơ quyền cước sư phó. Lời nói xong, hắn thoáng lùi lại hai bước, cùng lúc đó, hai tên khổng vũ hữu lực tráng hán từ phía sau hắn đi ra. Từ Không Trường Phong xem xét hai người hình thể, chật vật nuốt nước miếng một cái. Chính là ngươi, nghĩ náo sự à? Một cái tráng hán hung thần ác sát đi tới. Không muốn náo sự, chỉ muốn cầm một bình thu lộ bạch. Từ Không Trường Phong thở ra một hơi, cầm trường thương đứng lên, ta chuyến này tới Thiên Hải, muốn gặp một vị bằng hữu cùng một vị đại ca, hai người bọn họ rượu ngon nhất, cái này thu lộ bạch chính là tốt nhất lễ gặp mặt. Vẫn rất trọng tình nghĩa. Tên kia tráng hán cười lạnh nói, Tô đại ca đã cứu ta một cái mạng, cho nên hôm nay rượu này ta không thể không cầm. Từ Không Trường Phong dương lên trường thương. Trong tiểu lâu lập tức mùi thuốc súng mười đủ, một cái nam tử cao lớn chợt từ sau chủ bên trong đi ra, hét lớn một tiếng, chờ đã. Tạ sư. Tiểu nhị liền vội vàng xoay người, cung kính hành lễ. Bên trong tiểu lâu người đều cả kinh, bởi vì cái kia nam tử cao lớn chính là cái này điều lâu tiểu trúc tốt nhất thợ nấu rượu. Tạ sư, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Kể từ trận kia đấu rượu bại bởi Tô Trường Ca sau, Tạ sư cũng không còn tại Thiên Khải Thành lộ mặt qua. Có người nói Tạ sư vì ủ ra uống ngon hơn rượu, rời đi Thiên Khải Thành dạo chơi thiên hạ đi. Cũng có nói bậy bạn, Tạ sư thua trận kia đấu say rượu, bị đả kích mà tự vẫn chết. Tóm lại Tạ sư vẫn không có tại điều lâu tiểu trúc xuất hiện qua, nếu không phải là cái kia thu lộ bạch mỗi tháng còn có thể đúng giờ cung ứng, bọn hắn cũng hoài nghi Tạ sư có phải là xảy ra chuyện gì hay không. Bây giờ thấy Tạ sư ra hiện, trong lòng của mọi người đều thở phào nhẹ nhõm như lời ngươi nói Tô đại ca, là ai? Tạ sư bước chân nặng nề, đi tới Tư Không Trường Phong trước mặt. Hắn ánh mắt sắc bén mà thâm thúy, phản phất có thể thấu thị nhân tâm, để cho người ta không dám có bất kỳ lựa gạt. Thiên Khải Thành họ Tô có không ít, nhưng mà chỉ có vị kia công tử trẻ tuổi mới có thể để cho hắn lưu ý như thế, đương nhiên là ta. Ngoài cửa, đột nhiên truyền đến một cái tuổi trẻ công tử âm thanh. Đám người kinh hãi đứng lên, bởi vì người vừa tới không phải là người khác, chính là Trường Ca công tử, Tô Trường Ca. Vậy mà thật là ngươi a, Trường Ca công tử. Tạ sư trầm giọng nói. Tạ sư, đã lâu không gặp. Tô Trường Ca đi đến, sau lưng còn đi theo hai gã khác công tử trẻ tuổi, chính là Lôi Mộng Sắt cùng Bách Lý Đông Quân. Tạ sư đi tới, tại Tô Trường Ca trước mặt chạm định. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, trang diện này có thể nói là địch nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt đã. Tạ sư nâng tay phải lên, đám người cho là muốn đánh nhau rồi, lại không nghĩ rằng hắn cái kia bàn tay rơi xuống chỗ, lại là tại Tô Trường Ca trên bờ bay. Ha ha ha. Trường Ca tiểu tử, đã lâu không gặp. Làm gì, nghe nói hồi trước vào thần du, như thế nào không tới ta chỗ này ăn mừng một trận a? Ôi, Tạ sư, thủ kình của ngươi có thể hay không điểm nhẹ? Tô Trường Ca đưa tay xoa vai phải, đau đến nghe răng trợn mắt. Ngượng ngùng a, có chút kích động. Tạ sư ngượng ngùng cười cười. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người. Tạ sư cùng Trường Ca công tử quan hệ lại tốt như vậy. Tạ sư cười nói, Trường Ca tiểu tử, đi qua chỉ điểm của ngươi, ta cái này thu lộ bạch sửa đổi không thiếu, lần này nói cái gì cũng muốn uống mấy chén nếm thử a. Đi lên một bình, đợi lát nữa ta còn muốn đi gặp một người, vừa vặn làm lễ gặp mặt. Tô Trường Ca gật đầu. Hảo, vậy ngươi chờ lấy a. Tạ sư nhếch miệng nở nụ cười, sau đó quay người đi trở lại bếp sau. Chờ Tạ sư rời đi sau đó, Tư Không Trường Phong lúc này mới đi tới, Tô đại ca. Tư Không Trường Phong, có chút thời gian không thấy. Tô Trường Ca đưa tay méo méo cánh tay của hắn, như thế nào, thân thể khỏe mạnh điểm không có. Tư Không Trường Phong sở lấy đầu cười nói, may mắn mà có Tô đại ca ngươi cho dưỡng mạch tán lại thêm dược vương trị liệu, cuối cùng tốt hơn nhiều. Tư Không, còn có ta đây. Bách Lý Đông Quân phất tay. Còn có ta tại a. Lôi Mộng Sát chỉ mình. Đông Quân, còn có Lôi đại ca. Tư Không Trường Phong cũng cùng một chỗ vây gọi 3.8 hô. Tất cả mọi người hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Cái giang hồ này tới lãng khách, vậy mà thật sự nhận biết Trường Ca công tử. Cái kia cũng tất nhiên là vị phi phàm nhân vật, ta có thể tới cái này điều lâu tiểu trúc uống rượu, hoặc là thế gia quý tộc tử đệ, hoặc là đại môn phái đệ tử, hiểu rõ nhất thấy thế nào dưới người đồ ăn đĩa. Bọn hắn gặp Tư Không Trường Phong cùng Trường Ca công tử quan hệ như thế phải tốt bộ dáng, liền yên lặng đem Tư Không Trường Phong dáng vẻ đi xuống. Trường Ca tiểu tử. Lúc này, Tạ sư bưng ba cái bầu rượu đi ra, hắn đem ở giữa bầu rượu đưa đến Tô Trường Ca trong tay. Bình này tiểu kinh qua chỉ điểm của ngươi sau, mới ủ ra tới, ngươi cầm lấy đi nếm thử. Tô Trường Ca lung lay bầu rượu, cười nói, dễ uống sao? Uống không ngon mà nói, ta cần phải mắng người. Cam đoan dễ uống, nếu là không dễ uống a, ngươi đem ta tiểu lâu này phá hủy đi. Tạ sư cười cười, sau đó đem mặt khác hai bầu rượu đưa cho Tư Không Trường Phong. Tạ sư hừ một tiếng, tiếng như kinh lôi, ngươi giang hồ này tới tiểu tử, may mắn cùng Trường Ca tiểu tử nhận biết, bằng không thì ngươi hôm nay đều không chạy được ra ta tiểu lâu này. Chương 123, Câu Lan nghe hát, Giang Nam mưa thu cầu mua hết, chương 123, Câu Lan nghe hát, Giang Nam mưa thu cầu mua hết, Tô đại ca, cuối cùng là chuyện gì xảy ra a? Như thế nào nhắc lên tên của ngươi, liền không có người vì khó khăn chúng ta. Tư Không Trường Phong đi ra điều lâu tiểu trúc vẫn là đầu góc mơ hồ. Quán rượu tiểu nhị cùng Tạ sư trước sau phản ứng, trên lệch cũng quá lớn. Ta liền cùng ngươi nói như vậy, năm ngoái mùa hè, Trường Ca cùng Tạ sư đấu rượu ba trận Lôi Mộng Sát ôm Tô Trường Ca cổ, đang muốn giảng giải một chút quang huy sự tích. Ta biết, Tô đại ca thắng liền ba trận. Tư Không Trường Phong lại sớm đáp lại, chuyện này ta vừa rồi tại trong tiểu lâu nghe nói. Về sau hắn tới tìm ta cầu chỉ điểm, ta gắng gượng làm giúp hắn sửa đổi một chút thu lộ bạch cách điều chế, cứ như vậy à? Tô Trường Ca nói. Sư Minh cất rượu vừa vặn rất tốt uống. Bách Lý Đông Quân đưa tay vỗ vỗ Tư Không Trường Phong ngực. Chính là đáng tiếc, Tư Không Trường Phong tới không đúng lúc. Nếu là có thể tới sớm một chút, nói không chừng còn có thể tham gia trận kia tiệc rượu. Trên tiệc rượu, rất nhiều rượu đều để Bách Lý Đông Quân ký ức khắc sâu. Nhất là cuối cùng cái kia một võ bách luyện băng lộ đó nhất định chính là trên trời tiên tử a. Vậy ta đây hai ấm thu lộ bạch, không phải cầm không? Tư Không Trường Phong hỏi. Nhân gia tặng, không cần tiền, làm gì không cầm? Tô Trường Ca hỏi lại. Tư Không Trường Phong gãi đầu một cái kia uống sao? Nhìn ngươi nói, có cạn rượu đi không uống. Tô Trường Ca cười nói. Sư Minh, vậy chúng ta bây giờ đi ngươi trong viện uống rượu a? Bách Lý Đông Quân cười hỏi. Các ngươi chính mình tìm nơi khác đi, ta đã có 31 bạn. Tô Trường Ca ước lượng bầu rượu, đột nhiên quay người hướng về một hướng khác đi đến. Tô đại ca, ngươi muốn đi đâu a? Tư Không Trường Phong ngẩn người câu lan nghe hát, các ngươi chính mình uống, đừng quản ta. Tô Trường Ca phất phất tay, sau đó sáp nhập vào trong đám người, chỉ để lại Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong hai người trong gió lộn xộn. Lôi Mộng Sát thở dài, nhân ra là có mỹ nhân làm bạn, chúng ta những thứ này không ai muốn, hay là tìm cái địa phương uống rượu a? Trọng Sát khinh bạn. Bách Lý Đông Quân phủi một chút miệng. Vậy chúng ta bây giờ đi chỗ nào a? Tư Không Trường Phong hỏi. Lôi Mộng Sát đưa tay vỗ một cái Tư Không Trường Phong phía sau lưng, đi học cùng à, mang ngươi đi thăm một chút. Với bạn, ta cái kia tử rộng rãi vô cùng. Bách Lý Đông Quân cười nói. Đi tới. Lôi Mộng Sát giơ lên ngón tay. Bách Hoa Lâu, Thiên Khải Thành nổi tiếng nhất động tiêu tiền. Những ngày qua Bách Hoa Lâu, cho dù là ban ngày cũng không còn chỗ ngồi. Người tới nơi này không chỉ có vì tiêu giao khoái hoạt, cũng vì có thể nghe được cái kia một bài khúc đàn. Nhưng hôm nay, Bách Hoa Lâu lại đóng cửa từ chối tiếp khách. Vô luận là ai, cao thân phận, cho dù là thế gia quý tộc, đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng không có ai phát ra lời oán giận, bởi vì hôm nay Bách Hoa Lâu muốn chiêu đãi, thế nhưng là vị kia danh chấn Thiên Khải trưởng ca công tử. Thiên Khải Thành đệ nhất nhạc công, trẻ tuổi nhất thần du huyền cảnh, trẻ tuổi nhất thiên hạ trước ba. Có thể cũng có người không phục, vì cái gì trưởng ca công tử tới, bọn hắn không thể tới. Nhưng dám nói ra câu nói này, lập tức liền bị nước bọt sặc chết. Bách Hoa Lâu đứng ở cửa bốn cái giơ đao tay chân, từng cái hung thần ác sát, ánh mắt giống như lưỡi lao, để cho người ta không rét mà run. Nhưng làm một cái tuổi trẻ công tử đến, cái kia bốn cái tay chân lại mười phân cung kính, túi người cúi đầu, ôm quyền hành lễ. Một cái người mặc tử sang mỹ thiếu phụ, mang theo minh diễm nụ cười chậm chậm tới, hoan nên trưởng ca công tử đại giá, mời vào bên trong. Thiếu phụ dung mạo rất mỹ, yêu mỹ đến tận xương thủy. Dáng người của nàng uyển chuyển, bước chân nhẹ nhàng, mỗi một cái động tác đều tràn đầy nữ tính đặc hữu mỹ thái, nhìn thấy người tâm trí hướng về. Tới này Bách Hoa Lâu nam nhân bao nhiêu nghĩ lấy được trái tim của nàng, nhưng xưa nay không ai có thể thành công qua. Thử y nghĩa cô nương. Tô Trường Ca lại biểu hiện rất là đạm nhiên, ánh mắt chỉ là từ trên người nàng nhẹ nhàng thổi qua. Hết thệ của hắn thần thái đều rơi vào nhân gia trong mắt. Mỹ thiếu phụ trong lòng có chút nhàn nhạt thất lạc, trên mặt lại tiêu ý đẹp như hoa, đem Tô Trường Ca mời được trong lầu ngồi xuống. Tô Trường Ca sau khi ngồi xuống, ngẩng đầu lướt qua trống rỗng lầu cát, không khỏi cười khẽ một tiếng. Ngày xưa Bách Hoa Lâu đó thật đúng là phi thường náo nhiệt, hôm nay cái này Bách Hoa Lâu ngược lại là trống rỗng. Còn không phải là vì sợ quấy rầy đến công tử nghe đàn đi. Mỹ thiếu phụ nở nụ cười xinh đẹp. Tô Trường Ca hỏi, Bách Hoa Lâu thế nhưng là nổi danh nhất động tiêu tiền a, vì ta một người, từ chối tất cả mọi người, từ y cô nương liền không sợ người lạ ý thiệt tỏi sao? Trường Ca công tử có thể tới ta cái này Bách Hoa Lâu ngồi một chút, so với cái gì đều trọng yếu. Mỹ thiếu phụ cúi người tới, ghé vào lỗ tai hắn thổ khí như lan. Tô Trường Ca quay đầu nhìn nàng, cái kia kiểu diễm môi son gần trong gang tấc. Cổ chỉ cần hướng phía trước rũ ra, liền có thể thưởng thức được tất cả mọi người đều mong mà không được trái cây. Lại tại lúc này, trên lầu vang lên một đoạn du dương tiếng đàn. Mỹ thiếu phụ suy suy nở nụ cười, từ Tô Trường Ca trước mặt đem đầu giơ lên, thu vũ bắt đầu, liền thỉnh công tử tinh tế thưởng thức tiếng đàn này a. Hôm nay trước hết nghe đàn, ngày khác lại đến nghe một chút tử y cô nương tiếng lòng. Tô Trường Ca mỉm cười, sau đó đem đầu nâng lên, nhìn về phía tiếng đàn chuyển đến phương hướng. Cái kia duyên dáng tiếng đàn, giống như từng cái mỹ lệ âm phủ ở bên thai lượn vòng. Đây là một bài giang nam người ta. Tô Trường Ca sâu kín nói. Tiếng đàn vừa lên, công tử vậy mà liền có thể đoán được. Mỹ thiếu phụ ở bên cạnh cái nói. Gió xuân lại lục giang nam ở, minh nguyệt lúc nào chiếu ta hoàn. Ta đàn tấu qua bài hát này, hơn nữa cũng sửa chữa qua bài hát này làn điệu. Tô Trường Ca nói. Công tử sửa chữa qua bài hát này làn điệu, về sau thu vũ liền căn cứ vào công tử sửa chữa giai điệu, lại sửa lại một chút. Mỹ thiếu phụ cười nói. Thì ra là thế. Tô Trường Ca khẽ gật đầu. Khó trách nghe như vậy quen tai đâu. Giang Nam Nguyệt hắn đàn tấu qua, cũng sửa lại mấy cái làn điệu, để cho khúc trở nên càng thêm ưu sầu. Mỗi một cái âm phủ đều đang kể cái kia vô tận cô độc chi ý mà trên lầu đàn tấu Giang Nam Nguyệt, cùng hắn sửa chữa qua khúc cũng khác biệt. Nửa đoạn trước khúc âm thanh vẫn là như vậy ưu sầu, nhưng mà tiến nhập nửa đoạn sau, khúc âm thanh trở nên phong thả một chút, trở nên tràn đầy chờ mong. Có đàn sao? Tô Trường Ca đột nhiên hỏi. Tự nhiên là có, chỉ có điệu nhưng không có công tử đàn hảo. Mỹ thiếu phụ phất phất tay, chỉ thấy một cái bạch đi thị nữ ôm một cái đàn, bỏ vào Tô Trường Ca trước mặt. Tô Trường Ca đưa tay nhẹ giúp đỡ một chút dây đàn, khẽ gật đầu sau, ngón tay tại trên cổ cầm dây đàn nhẹ nhàng vũ động. Tiếng đàn yếu ớt truyền ra, cùng cái kia trên lầu tiếng đàn hòa lẫn, không chỉ không có lộ ra đột ngột, ngược lại dung hợp lại cùng nhau, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Liền cái kia mỹ thiếu phụ đều bị cái kia tiếng đàn lây, chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất thật thấy được cái kia tưởng niệm quê hương. Những cái kia đã từng chết đi người, phảng phất đang ở trước mắt. Sau một hồi lâu, khúc âm thanh kết thúc. Mỹ thiếu phụ chậm rãi cúi đầu, một giọt nước mắt từ khỏe mắt không chịu thua kém trượt xuống. Rất lâu cũng không có nghe được như vậy làm cho người động dung khúc, để cho công tử chê cười. Nàng đưa tay lau đi sắp trượt xuống gương mặt nước mắt. Là trên lầu vị cô nương kia đàn tấu thật tốt, ta chỉ là dạy hoa trên gấm thôi. Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía lầu 2. Công tử đàn tấu phải cũng rất tốt, đằng sau cái kia 1:243 đoạn làn điệu, nếu không phải công tử tiếng đàn làm chủ đạo, ta cũng đàn tấu không ra dạng này một khúc mới sắp tới. Trên lầu cũng truyền tới một cái âm thanh êm tai dễ nghe. A, phía sau một đoạn kia làn điệu lại bị sửa lại sao? Mỹ thiếu phụ hỏi. Lắng nghe tiếng đàn, trong lòng liền chợt có nhận thấy, cho nên liền lớn sửa lại một đoạn kia, hơn nữa tăng lên vài đoạn làn điệu, cũng tương đương với đàn tấu một bài mới khúc ca. Tô Trường Ca nói. Không hổ là cầm nghệ vô song Trường Ca công tử, lắng nghe khúc đàn liền có thể sáng tác ra một bài mới khúc. Mỹ thiếu phụ hỏi, không biết bài hát này công tử có thể nghĩ đến tên. Khúc này lấy Giang Nam Nguyệt làm bản gốc, trong đó sáp nhập vào trên lầu cô nương tiếng đàn, nếu không liền gọi Giang Nam Thu Vũ à? Tô Trường Ca nói. Giang Nam Thu Vũ. Mỹ thiếu phụ lặp lại nhớ tới bốn chữ, đông nhiên cười xấu xa một tiếng, công tử không phải là vừa ý nhà ta Thu Vũ đi? Liên khúc đàn này tên đều cùng nàng một dạng. Ta bản đa tình, đối mặt một bài tuyệt vời như vậy khúc đàn, tự nhiên là động tâm. Tô Trường Ca nói. Mỹ thiếu phụ phong tình bạn chủ liếc mắt nhìn hắn, đã như vậy, vậy thì xin công tử lên lầu a. Thu Vũ cũng tại trên lầu chờ đã lâu. Tử Y cô nương không cùng tiến lên lầu sao? Tô Trường Ca hỏi công tử chuyện, ta liền không tham dự đi. Mỹ thiếu phụ tiếu ỉ hiệp như hoa, lốn éo người quay người đi. Cùng lúc đó, một cái mặc váy dài lục sắc nữ tử từ trên lầu đi xuống, công tử xin mời đi theo ta. Tô Trường Ca gật đầu, liếc mắt nhìn cái kia mỹ thiếu phụ sau, vừa mới đi lên lầu 2. Đẩy ra một gian nhã các cửa phòng, bên trong ngồi một cái dung mạo cô gái tuyệt mỹ. Dung mạo của nàng như ngọc điêu khắc hoàn mỹ, giữa lông mày toát ra nhàn nhạt yêu nhã, để cho người ta không khỏi vì đó nghiêng đổ. Công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Chương 124, mưa thu có ý định, nước chảy hữu tình cầu mua hết. Chương 124, mưa thu có ý định, nước chảy hữu tình cầu mua hết. Trong gian phòng trang nhã, hai người mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Phong Thu Vũ trong tay xách theo một chiếc bầu rượu, hướng về trong chén rót một chén phấn màu đỏ rượu, đưa đến Tô Trường Ca trước mặt. Trường Ca công tử, đây là chúng ta Bách Hoa Lâu đặc hữu hoa đào say, nếm trước một ly a. Bách Hoa Lâu hoa đào say a, nghe nói là không kém hơn Thu Lộ bạch rượu ngon a. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên lướt qua một ngụm, mùi rượu ngọt, có hoa đào hương thơm, cũng có rượu hùng hậu, mười phân mỹ vị. Ân, không hổ là hoa đào say, rượu này uống một ngụm, cảm giác ta đều muốn say. Công tử ưa thích liền tốt. Phong Thu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, cầm lên chén rượu của mình cũng uống một ngụm. Ta nghe nói Phong cô nương cũng ưa thích Thu Lộ bạch, cho nên ta cũng mang theo một bình tới. Tô Trường Ca đem chuẩn bị xong Thu Lộ bạch bày tại trên mặt bàn. Phong Thu Vũ nhìn thấy cái kia duy nhất thuộc về Điêu Lâu tiểu trúc bầu rượu, con mắt lập tức phát sáng lên. Đây chính là cái kia Thu Lộ bạch. Nàng thích uống Bách Hoa Lâu hoa đào say, nhưng càng ưa thích cái này Thu Lộ bạch. Chỉ là đáng tiếc, cái này Thu Lộ bạch mỗi tháng chỉ mua một ngày cũng chỉ mua 2 canh giờ, rất khó mua được. Lần trước uống đến cái này Thu Lộ bạch, tựa như là tại 2 năm trước sự tình. Nhưng mà không đúng, Thu Lộ bạch không phải đến tháng sau 14 mới bán sao? Phong Thu Vũ ngẩng đầu, một mặt hoang mang nhìn qua hắn. Tạ sư đưa cho ta. Tô Trường Ca nói. Tạ sư tạo. Phong Thu Vũ càng thêm không hiểu. Ta đấu với hắn rượu, hắn bại bởi ta, liền cầu ta cho hắn chỉ điểm. Hơn nữa hứa hẹn ta chỉ cần đến Điêu Lâu tiểu trúc liền có cái này Thu Lộ bạch có thể uống. Tô Trường Ca giải thích nói. Thì ra là thế, trận kia đấu rượu, công tử giành được thực sự là đặc sắc, ta lại vô duyên có thể uống đến công tử cất cái kia 10 chén rượu. Phong Thu Vũ thở dài. Cô đương nếu là muốn uống, trong nhà của ta cất rất nhiều rượu, tùy thời cũng có thể đi uống. Tô Trường Ca cười nói. Phong Thu Vũ nghe được lời nói này, con mắt lập tức phát sáng lên, thật sự. Tô Trường Ca cầm lấy cái kia ấm Thu Lộ bạch, đương nhiên là thật sự, cam đoan so cái này Thu Lộ bạch còn tốt hơn uống. Vậy ta ngày mai có thể đi sao? Phong Thu Vũ lập tức hỏi. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, sau đó cười nói, đương nhiên có thể, chỉ cần cô nương nghĩ đến, ta quét dọn giường chiếu hoan nên. Cứ quyết định như vậy đi. Phong Thu Vũ rất vui vẻ, đem Thu Lộ bạch từ trong tay của hắn lấy tới. Nàng hết thể rót 2 chén rượu, một ly đưa đến Tô Trường Ca trước mặt, một ly chính mình cầm lên, lướt qua một ngụm. Dễ uống. Thật không hổ là thiên khải đệ nhất rượu ngon, so với chúng ta Bách Hoa Lâu hoa đào say càng say lòng người đâu. Hoa đào say cùng Thu Lộ bạch kỳ thực cũng không tệ, nhưng ta cảm thấy cô nương càng say lòng người. Tô Trường Ca sâu kỳ nói. Vì cái gì? Chẳng lẽ ta cũng là rượu hay sao? Phong Thu Vũ méo một chút cổ. Tô Trường Ca nhắm mắt lại, hơi hơi vung lên cổ, hít sâu một hơi, giống như là đang thưởng thức trên người nàng hương khí. Thật giống như mùa thu một bầu rượu, để cho người ta như si như say. Công tử lời nói này thực sự là đủ khiến người cảm thấy xấu hổ, nhưng giai nhân trong lòng lại mười phần mừng rỡ. Công tử là cảm thấy ta rất đẹp không? Tiếng đàn đẹp, người càng đẹp hơn. Phong Thu Vũ phốc phốc một tiếng nở nụ cười, ta vậy mới không tin đâu, công tử bên cạnh hồng nhan chi kỷ đông đảo, chẳng lẽ liền không có so ta càng đẹp đi? Mỗi người đẹp đều riêng có đặc điểm, trong mắt của ta, cô nương đẹp càng giống là một hồi Thu Vũ. Tô Trường Ca thâm tình chậm rãi nói. Ý gì? Phong Thu Vũ hỏi. Thu Vũ giả dích, như thơ như họa. Tô Trường Ca đáp lại. Cái kia công tử nhưng yêu thích ta sao? Phong Thu Vũ chống đỡ mặt bàn, hai tay vịn hàm dưới, đầy mắt thâm tình nhìn qua phía trước. Tô Trường Ca cũng hơi nghiêng về phía trước lấy thân thể, cười một tiếng, giống cô nương cô gái như vậy, ai không thích đâu. Phong Thu Vũ lại lắc đầu, ta nói chính là giữa nam nữ cái chủng loại kia ưa thích, công tử đối với ta có từng tâm động đậy. Bây giờ tâm động có tính không? Tô Trường Ca lại hỏi lại. Phong Thu Vũ sửng sốt một chút, tiếp đó suy suy nở nụ cười, công tử có thể nghĩ rõ ràng, ta thế nhưng là một vị gái lầu xanh a. Gái lầu xanh thế nào? Tô Trường Ca cười hỏi. Phong Thu Vũ hơi hơi rủ xuống lông mày, công tử thân phận cao quý, lại thích ta cái này gái lầu xanh, không sợ bị người chê cười sao? Tô Trường Ca cười nói, trong mắt của ta, thân phận chẳng phân biệt được cao thấp quý tiện, chỉ cần hai người lẫn nhau ưa thích, vậy liền không có vấn đề. Lại giả thuyết, cô nương mặc dù sinh ra ở Thanh Lâu, lại ra nước bùn mà không nhiễm, thân phận của ta cũng cao quý không đến đi đâu, ta chính là cái tục nhân, cũng cần ăn uống ngủ nghỉ. Uống say sau đó còn có thể đuổi nghịch rượu điên, nhìn thấy nữ nhân xinh đẹp, liền nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực. Người khác cười, vậy liền để bọn hắn cười đi thôi. Ta còn cười bọn hắn không thể đem mỹ nhân ôm vào trong ngực, không có cái kia phúc phận đâu. Phong Thu Vũ nghe xong hắn đoạn văn này sau, cả người đều ngẩn ra. Qua thời gian mấy hơi thở sau, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, phát ra một tiếng cảm thán, công tử thật đúng là một rượu nhân a. Những lời này ngược lại là đem nàng cho đề tỉnh. Đúng vậy à, thân phận chẳng phân biệt được cao thấp quý tiện, chỉ cần hai người lẫn nhau ưa thích, vậy thì không thành vấn đề. Nàng chậm rãi nâng hai tay lên nâng lên dây đàn, công tử, ta có thể vì ngươi tiếp tục bắn ra tấu một bài khúc đàn sao? Đương nhiên, dựa hai lắng nghe. Tô Trường Ca đưa tay đặt ở lỗ tai bên cạnh, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Phong Thu Vũ nở nụ cười xinh đẹp, hy vọng công tử nghe xong khúc đàn sau đó có thể minh bạch tâm ý của ta. Tô Trường Ca gật đầu một cái, sau đó liền nghe được tiếng đàn vang lên. Tiếng đàn như tơ, nhu hòa mà du dương, phản phất tại trong bóng đêm nở rộ hoa quỳnh, tĩnh mịch mà mê người. Cái này bài không phải Giang Nam Nguyệt, cũng không phải cái kia bài Giang Nam Thu Vũ, tràn đầy cảm giác nhớ nhà. Càng giống là một vị si tình nữ tử, đứng tại trước mặt một người con trai, kể rõ cái kia vô tận tình cảm cùng cảm tình, cùng thời kỳ đợi nam tử trả lời chắc chắn. Nguyên lai là tâm ý này à, Tô Trường Ca mỉm cười, hai mắt hơi hơi khép lại, cẩn thận cảm thụ được tiếng đàn này bên trong ý cảnh. Chỉ chốc lát sau, khúc âm thanh kết thúc. Phong Thu Vũ cũng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt bên trong lập lòe mong đợi quan mang, nhìn chăm chú lên trước mắt trẻ tuổi công tử. Tô Trường Ca cũng chậm rãi mở hai mắt ra, đột nhiên đứng lên, cô đường, có thể hay không đứng chỗ? Hảo. Phong Thu Vũ gật đầu, thoáng hướng về bên cạnh rời đi thân thể Tô Trường Ca lập tức hướng về bên người nàng ngồi xuống, nhỏ dài ngón tay điều khiển lên dây đàn, dùng tiếng đàn đến đáp lại vừa rồi tựa bài hát kia. Phong Thu Vũ nghe được tiếng đàn, con mắt lập tức phát sáng lên. Cái kia tiếng đàn đang cùng chính mình vừa rồi đàn tấu khúc lẫn nhau đối ứng, hơn nữa tiếng đàn bên trong biểu đạt tình cảm mạnh hơn với mình. Đây không phải là tốt nhất đáp án kia sao? Nàng đắm chìm trong cái kia tình cảm liên tục khúc âm thanh bên trong, không khỏi ngây dại. Nàng ánh mắt ẩn ý đưa tình, toát ra vô tận tình cảm, như muốn đem trước mắt công tử trẻ tuổi bao vây lại. Trong gian phòng trang nhã, trong lúc nhất thời tình cảm nồng đậm, mà trong bách hoa lâu, tất cả cô nương nghe được bài hát kia, đều trở nên như si như say. Không khỏi cũng nhớ tới mình quá khứ, cũng nhớ tới cái kia từng để cho chính mình ngưỡng mộ trong lòng nam tử. Từ Y thì cô nương chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía truyền ra tiếng đàn gian phòng, khóe miệng hơi hơi dương lên. Xem ra là thành công, chúc mừng ngươi muội muội rốt cuộc tìm được hạnh phúc của mình. Trên mặt của nàng mặc dù tràn đầy nụ cười, nhưng mà tại nụ cười kia phía dưới lại giấu giếm thần thương. Trẻ tuổi muội muội đã tìm được chính mình hướng tới, mà chính mình lúc nào mới có thể tìm được cái kia duy nhất thuộc về chính mình như ý lang quân đâu? Nàng nhìn qua cái kia nhã gian cửa phòng, kinh ngạc nhìn đã xuất thần. Rất nhanh, một khúc kết thúc. Phong Thu Vũ chậm rãi mở hai mắt ra, tiếng đàn thật đẹp a. Cô nương có thể hài lòng đáp án của ta? Tô Trường Ca lại cười hỏi. Đương nhiên hài lòng, nhưng một bài khúc thành ý tựa hồ còn chưa đủ á công tử. Nàng lịch ngậm cười nói. Tô Trường Ca nhíu mày, không đủ sao? Cái kia lại thêm chút đồ vật khác như thế nào? Đồ vật gì? Phong Thu Vũ nháy nháy mắt, chợt ở giữa bị ôm lấy eo nhỏ nhắn, một tiếng ưng, thân thể đã rơi vào người kia trong ngực. Công tử suy, đừng nói chuyện. Sao hảo? Hai mắt đối mặt, Phong Thu Vũ nhìn xem cặp kia sáng ngời có thần ánh mắt, giống như lô đen sâu đậm hấp dẫn lấy nàng, trái tim tim đập bịch bịch, đại nào đã trống rỗng. Mặt của hai người đang phong thả gần sát, Phong Thu Vũ đã khẩn trương đến nhắm hai mắt lại, cổ lại hơi hơi bu lên. Một lúc lâu sau, hai người tách ra. Phong Thu Vũ hai mắt mê ly, toàn thân trên dưới không có một chút khí lực ngồi ở công tử trẻ tuổi trong ngực. Dạng này, thành ý đầy đủ sao? Tô Trường Ca ôm cái kia luyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn, ngón tay thon dài nhẹ nhàng xẹt qua cái kia trương như thơ như họa khuôn mặt. Phong Thu Vũ lấy lại tinh thần, thiên tiểu bá mị trừng mắt liếc hắn một cái, công tử thật là một cái dê sùng đâu. Chỉ là đàn tấu một khúc, liền chiếm nhân ra tiện nghi. Mỹ nhân trong ngực, kìm lòng không được. Tô Trường Ca đáp lại như thế. Công tử sẽ không cũng là dạng này, đem ngươi hồng nhan chi kỷ giữ ở bên người a? Phong Thu Vũ cười hỏi. Cho nên, ngươi bây giờ hối hận sao? Tô Trường Ca đem nàng ôm chặt. Không hối hận. Phong Thu Vũ nâng tay phải lên bắt được bờ vai của hắn, ánh mắt bên trong đều là thâm tình nhóm. Nhã gian bên trong tình cảm đang nồng lúc, ngoài phòng đột nhiên chuyển đến tiếng đập cửa. Phong Thu Vũ cả kinh, thân thể khôi phục một chút khí lực, lập tức từ Tô Trường Ca trong ngực ngồi dậy. Chương 125, cuối cùng một khúc, mưa thu tán đi cầu mua hết, chương 125, cuối cùng một khúc, mưa thu tán đi cầu mua hết, một cái nhìn rất đẹp tay chậm rãi đẩy cửa phòng ra. Tô Trường Ca có chút tức giận nhìn sang, muốn nhìn một chút đến cùng là ai tại phá hư chuyện tốt của mình. Một tiếng quẹt, một cái nở nang thân ảnh đẩy cửa đi đến, chính là cái kia bách hoa lâu lão bản nương Tử Y Y cô nương. Tử Y Y tỷ tỷ. Phong Thu Vũ đứng lên. Ta đưa chút ăn cho các ngươi đi lên. Tử Y Y bưng bàn ăn đi lên phía trước. Trong bàn ăn trưng bày mấy khối tinh xảo bánh ngọt, bước lên từng sợi khói trắng, giống như là vừa mới xuất lồng, tản ra mùi thơm mê người. Tô Trường Ca nâng chán, thở dài, Tử Y Y cô nương tới thật đúng là thời điểm a. Từ Y thì cô nương cười phong tình bạc trùng, ta không tới nữa, sợ ngươi đã đem ta cái này muội muội ăn.
Tỷ tỷ.
Phong Thu Vũ gương mặt xấu hổ đỏ bừng giận âm thanh.
Tốt tốt, không quấy rầy các ngươi hai cái ở đây anh em.
Từ Y thì cô nương cười nói, Trường Ca công tử, ta cái này muội muội ấu niên trải qua rất đắng, ngươi cần phải thật tốt chân quý nàng a.
Đương nhiên, đây là chuyện ta phải làm.
Tô Trường Ca gật đầu, đưa mắt nhìn Từ Y thì cô nương rời đi đói bụng gian phòng. Chờ Từ Y thì cô nương rời đi sau đó, hắn phủi một chút miệng, Từ Y thì cô nương tới thật là không phải lúc, vừa rồi ta thật muốn hung hăng quất nàng một trận.
Từ Y thì tỷ tỷ, kỳ thực cũng là một vị người cơ khổ a.
Phong Thu Vũ lại sâu thì nói, nàng khi còn nhỏ kinh nghiệm nước mất nhà tan, đi theo sư phụ Diệp Tinh Thần lưu lạc đến Giang Nam không thành. Nàng lúc kia không gọi Phong Thu Vũ, mà gọi là Phong Lam Tuyệt. Nàng còn có một người sư minh, 243 gọi Ngụy Lạc Lễ. Về sau có một ngày, sư phụ Diệp Tinh Thần mang theo Ngụy Lạc Lễ rời đi, mà bọn hắn từ đây cũng không trở về nữa. Phong Thu Vũ một người ở tại Diệp Tinh Thần thiết lập ngắm trăng sơn trang. Mãi đến Đông Dương một ngày, một chiếc Từ Thiên Khải thành xe ngựa đi tới cửa sơn trang, đem nàng nhận được ở đây. Từ đây, nàng cũng đổi tên trở thành Phong Thu Vũ, trở thành cái này Bách Hoa lâu bên trong Cẩm Chi quốc thủ. Mà cái kia đem nàng nhận được người nơi này, chính là Tử Y Y cô nương. Nàng đem Phong Thu Vũ dẫn tới Bách Hoa lâu, lại bảo vệ rất tốt, hơn nữa còn dạy nàng rất nhiều bản sự. Cùng nàng một dạng, còn có mấy cái cô nương, Bách Hoa lâu cái vị kia Hoa Khôi chính là một trong số đó. Cái này Bách Hoa lâu mặc dù là được xưng là một tòa thanh lâu, nhưng Tử Y Y cô nương nhưng xưa nay không ép buộc đại gia đi bán thân, chỉ bán nghệ. Đương nhiên, nếu như gặp phải ngưỡng mộ trong lòng người, coi là chuyện khác. Bách Hoa lâu cũng không ít nữ tử gặp chính mình đối tượng phù hợp, đều gả rất tốt. Chỉ có Tử Y Y, một mực là lẻ loi một mình. Nàng không kết hôn sao? Tô Trường Ca hỏi. Phong Thu Vũ thở dài, Từ Y Y tỷ tỷ cũng một mực tìm kiếm chính mình đối tượng phù hợp, nhưng cái này Thiên Khải Thành lại có ai có thể xứng với nàng đâu? Tô Trường Ca nói, ta xem nàng một mực cuộn lại búi tóc, còn tưởng rằng nàng đã gả cho người khác nữa nha. Phong Thu Vũ, đi, lắc đầu. Từ Y Y cuộn lại búi tóc cũng là vì bảo vệ mình, đồng thời cho mình tạo một cái thân phận thần bí, để cho tất cả mọi người nghĩ lầm nàng là cái nào đó đại nhân vật nữ nhân, hội tâm có kiêng kỵ mới có thể càng dễ bảo hộ các nàng. Kỳ thực những năm này, Từ nữ tỷ tỷ đừng nói là lập gia đình, liền tay của nam nhân đều chưa sờ qua, càng không có một cái nam tử có thể tiếp cận đến bên người nàng. Nói như vậy, Thử Y cô nương ngược lại là một người tốt. Tô Trường Ca khẽ gật đầu.
Công tử, ngươi có phải hay không cảm thấy Tử Y tỷ tỷ rất xinh đẹp a?
Phong Thu Vũ đột nhiên hỏi.
Cũng là sắc đẹp khuynh quốc.
Tô Trường Ca lần nữa gật đầu.
Có xinh đẹp hay không, vậy phải xem cùng ai so.
Cùng Dịch Văn Quân hoặc cùng Phong Thu Vũ, cùng Lạc Nôn Lũ các nàng không so được. Các nàng vô luận là dung mạo hay là khí chất, đó đều là nhất đẳng. Nhưng Tử Y dung mạo và khí chất cũng không kém, có thể nói gần với các nàng, nhưng nở nang dáng người tuyệt đối có thể xưng tụng tuyệt thế. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa, đều là phong tình bản chủng, đủ để cho bất kỳ người đàn ông nào vì nàng nghiêng đổ.
Ta liền biết, ngươi chắc chắn đối với Tử Y tỷ tỷ có ý tưởng.
Phong Thu Vũ lạnh rên một tiếng.
Lời này bắt đầu nói từ đâu a?
Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Phong Thu Vũ hướng về trước mặt hắn ngồi xuống, thân thể hơi nghiêng về phía trước, công tử dám nói, vừa rồi tại lầu dưới thời điểm, đối với Tử Y tỷ tỷ không có một chút ý nghĩ.
Tô Trường Ca chột dạ đem con mắt rời đi, không có cách nào, nữ nhân kia quá quyến rũ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu là hắn không có điểm ý nghĩ, cái kia thật thành thái giám.
Ta liền biết, nhưng mà công tử ngươi yên tâm, ta không có sinh khí.
Phong Thu Vũ nói, ta chỉ là đang nghĩ, Tử Y tỷ tỷ nhiều năm như vậy cũng là khổ cực, cũng nên cho nàng tìm đối tượng phù hợp.
Ân. Tô Trường Ca gật đầu, cầm chén rượu lên uống một ngụm.
Phong Thu Vũ vẩy một cái đại mi, cho nên, công tử nếu không thì ngươi đem Tử Y tỷ tỷ cũng cùng một chỗ mang đi à?
Tô Trường Ca một ngụm rượu bị hắt nổi, như thế nào là ta à?
Phong Thu Vũ cười nói, ngược lại công tử bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ cũng nhiều như vậy, nhiều hơn nữa một cái cũng không nhiều à.
Hơn nữa, bên trong Thiên Khải Thành này có thể xứng với Tử Y Y tỷ tỷ, cũng liền mấy người như vậy.
Một cái là Lý Tiên Sinh, bất quá Lý Tiên Sinh như vậy trích tiên nhân vật, hẳn sẽ không mang đi Tử Y Y tỷ tỷ.
Cho nên, cũng chỉ còn lại có công tử ngươi một người à.
Tô Trường Ca che mặt nói, ta ngược lại thật ra có ý tư kia, nhân ra cũng phải nguyện ý cùng ta mới được à.
Phong Thu Vũ nói, điểm ấy không cần công tử lo lắng, Tử Y Y tỷ tỷ đối với công tử vẫn có như vậy điểm hảo cảm.
Không thể nào.
Tô Trường Ca hơi hơi ngửa ra sau.
Phong Thu Vũ nhếch miệng, bằng không thì ngươi cho rằng Tử Y tỷ tỷ vì cái gì nhốt Bách Hoa lâu, chỉ vì chờ ngươi một người, chỉ là nhường ngươi nghe thật hay đàn.
Đây chính là ngay cả thế gia quý tộc cũng không có đãi ngộ, hết lần này tới lần khác chỉ cho một mình hắn.
Muốn nghe đàn, nàng cái này nhã các liền có thể nghe, hà tất nhốt cái này Bách Hoa lâu đâu.
Tô Trường Ca hơi hơi hít vào một ngụm khí lạnh, không phải là thật sao?
Phong Thu Vũ khỏe miệng hơi hơi dương lên, chỉ cần công tử gật đầu, Tử Y tỷ tỷ bên kia ta có thể giúp một tay thuyết phục a.
Tô Trường Ca vỗ trán một cái, ngươi không bằng dứt khoát đem trong Bách Hoa lâu cô nương đều nhét ta nơi đó đi được.
Phong Thu Vũ cười nói, nếu là công tử nguyện ý, đương nhiên cũng có thể à, chỉ có điều là cô nương các nàng, có thể sẽ có chút lời oán giận à.
Được rồi, ta thân thể này có thể không chịu được nổi à.
Tô Trường Ca cười khổ một tiếng.
Tiếng nói vừa ra, ngoài cửa lần nữa chuyển đến tiếng đập cửa.
Tô Trường Ca quay đầu nhìn lại, chỉ thấy môn kia ngoài chuyển tới chính là một cái nữ tử âm thanh, tiểu thư, khách mời dưới lầu đều đã đến.
Hảo.
Phong Thu Vũ gật đầu, sau đó xê dịch vị trí đi tới đàn trong bàn ở giữa.
Khách mời đều đến là có ý gì?
Tô Trường Ca hỏi.
Phong Thu Vũ cười một tiếng,
tất nhiên quyết định từ đây đuổi theo công tử Tả Hữu, ta liền muốn vì này Bách Hoa lâu đàn tấu cuối cùng một khúc, xem như ly biệt. Tiếng nói rơi xuống, tiếng đàn tấu vang dội. Tô Trường Ca quay đầu ngưng thị ngoài phòng, lại không nghĩ rằng trong Bách Hoa lâu sớm đã không còn chỗ ngồi. Người tới cũng là Thiên Khải thành thế gia quý tộc, còn có các đại thế lực người, thậm chí Thiên Kim Đài cái vị kia đồ đại gia đều ở trong đó. Bên ngoài rất yên tĩnh, tất cả mọi người đều tại lắng nghe tuyệt vời này tiếng đàn, đắm chìm vào trong đó. Phong Thu Vũ trên mặt tràn đầy nụ cười vui mừng, chỗ đấu khúc âm thanh bên trong cũng mang theo vui sướng ý cảnh. Nhưng dần dần, làn điệu bắt đầu hướng tới nhẹ nhàng, thậm chí bắt đầu trở nên trầm thấp, tràn đầy với người nhà không muốn. Tô Trường Ca biết, đây là Phong Thu Vũ đang cáo biệt. Nếu như hắn không có đoán sai, một đoạn này kết thúc về sau, chính là cái kia Thu Vũ tán đi, nên đón dương quang thời điểm. Quả nhiên, đoạn này trầm thấp làn điệu đi qua, làn điệu lần nữa biến hóa, trở nên du dương triền miên, tràn đầy đối với tương lai chờ mong. Một đoạn này chính là bài hát này chung mạng. Khúc âm thanh liền như vậy rơi xuống. Trong Bách Hoa lâu, tiếng vỗ tay như sấm, đinh hai nhức óc. Chương 126, Dịch Văn Quân gấp cầu mua hết, chương 126, Dịch Văn Quân gấp cầu mua hết, một khúc kết thúc. Thử Y cô nương lại đẩy cửa đi đến. "Công tử, theo ta từ cửa sau đi thôi." "Cửa sau? Vì cái gì?" Tô Trường Ca ngẩn người. Thử Y cô nương cười khổ một tiếng, đại gia nghe nói Thu Vũ đàn tấu cái này một khúc liền muốn rời khỏi sau, đều la hét muốn tìm người đâu. "Tìm ta?" Tô Trường Ca nhìn về phía ngoài phòng, thanh âm bên ngoài liên tiếp đều la hét để cho hắn từ trong nhà đi ra. "Công tử, ngươi nhanh chóng rời đi trước a." Phong Thu Vũ đẩy bờ vai của hắn. "Ngươi không cùng ta cùng đi sao?" Tô Trường Ca hỏi. Phong Thu Vũ cười một tiếng, "Ta ở đây có quá nhiều ký ức, nhiều lắm thu thập một hồi, sớm nhất đều phải 3 ngày sau mới có thể đi theo công tử cùng rời đi." "Tốt a." Tô Trường Ca gật đầu, sau đó đứng dậy, "Từ Y Y cô nương, Thu Vũ liền phiền phức quan tâm mấy ngày, về sau có cái gì phiền phức, có thể đi Thiên Hải khách sạn." "Thiên Hải khách sạn đi?" Từ Y cô nương lặp lại nhớ tới cái kia 4 cái chữ. Nàng nhớ tới Lạc Nôn Lũ hôm qua tới lúc, bên cạnh đi theo cái kia 6 cái hộ vệ. Tô Trường Ca gật đầu, "Đúng, bọn hắn có thể giúp ngươi giải quyết hết thảy phiền phức." "Vậy thì đa tạ công tử." Từ Y cô nương nhẹ nhàng làm một vái chào. "Vậy ta liền đi trước." Tô Trường Ca hướng Phong Thu Vũ phất phất tay. "Đi cửa sau." Từ Y cô nương vội vàng nói. "Không cần, bọn hắn không phải liền là muốn cho ta ra ngoài sao?" "Ta ra ngoài, bọn hắn lại có thể thế nào?" Tô Trường Ca lạnh rên một tiếng, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài. Ngoài phòng, mới vừa rồi còn là tiếng người huyên áo. Nhưng hắn vừa đi ra, lập tức liền lặng ngắt như tờ. "Nghe nói có người để cho ta từ trong nhà đi ra," hắn ánh mắt như đao, quét về phía đám người, "ta bây giờ đi ra, làm như thế nào?" Thiên Kim Đài đồ đại gia nhìn chung quanh, thầm nghĩ trong lòng thực sự là một đám hèn nhát. Không phải mới vừa kêu vẫn rất ngon đi. Bây giờ như thế nào không có tiếng. Thật sự cho rằng Trường Ca công tử là một cái rất dễ nói chuyện người. Hắn đứng lên, ôn quyền cười nói, "Chúc mừng Trường Ca công tử ôm mỹ nhân về, cũng chúc mừng Phong cô nương vui sách lương duyên. Thiệp cưới bên trên, công tử cũng đừng quên ta một ly rượu mừng a." "Đương nhiên, thiệp cưới là chắc chắn đưa đến đồ đại gia nơi đó." Tô Trường Ca cười nói. "Tô Trường Ca." Tiếng nói của hắn vừa ra, đột nhiên liền có một cái công tử trẻ tuổi đứng dậy. "Ngươi không xứng đáng đến Phong cô nương. Phong cô nương phải là của ta." Tô Trường Ca nụ cười lập tức tiêu thất, lạnh lùng nhìn sang một mắt, hơi vung tay chính là một đạo kiếm khí. Trẻ tuổi công tử liền ngã bay ra ngoài, nặng nề mà đâm vào trên tường phun máu phè phè, cổ nghiêng một cái ngất đi. "Ồn ào." Tô Trường Ca lạnh rên một tiếng, lại quét về phía những người khác, "Đại gia còn có lời gì muốn nói đi?" Mọi người đều câm như hến, có cúi đầu, có không ngừng hướng về trong đám người thối lui, cũng có đã bị sợ tè ra quần, một cỗ mùi khai chuyển tới. Đồ đại gia một mặt hài hước nhìn xem đám người kia, vẻ khinh bị tràn ra nói nên lời. Mãi đến cái kia Trường Ca công tử rời đi sau đó, đám người này vẫn như cũ chưa tỉnh hồn. Tô Trường Ca trở lại tại thủy cư, đã là bên cạnh chậm. Đi qua Lôi Mộng Sát trước cửa lúc, đang tại trong viện luyện kiếm Tiểu Hàn Y Lệ nhấc tay quơ quơ, Lý Tâm Nguyệt thì tại bếp sau bận rộn, nơi đó đang bốc lên giải rác khói bếp. So sánh dưới, chính mình viện kia một điểm động tĩnh cũng không có, ngược lại là cái kia trong viện đang chuyển ra kêu ngạo âm thanh kích động. 60 điểm, ta thắng. Đây là Doãn Lạc Hà âm thanh. Tô Trường Ca đẩy cửa đi vào, chỉ thấy chúng nữ vây quanh bàn ngồi cùng một chỗ. Doãn Lạc Hà mặc bó sát người hồng sam, một chân giẫm ở trên ghế, cầm trong tay đầu chung nhanh chóng lay động, cuối cùng chụp tại trên mặt bàn. "Công tử trở về." Kinh Ngê phát hiện trước nhất Tô Trường Ca trở về, vội vàng nhắc nhở đám người. "Nha, sư minh." Doãn Lạc Hà phất phất tay. Tô Trường Ca đi tới, chính mình một cái chơi xúc sắc coi như xong, làm sao còn mang theo mọi người cùng nhau chơi. Doãn Lạc Hà cười nói, "Nhiều người một chút náo nhiệt đi." Lạc Nôn Lũ gật đầu, ngược lại nhàn rỗi nhàm chán cũng là nhàm chán, Doãn cô nương liền nói muốn dạy chúng ta một chút đồ thuật. Doãn Lạc Hà thở dài, "Đáng tiếc đồ vật có hạn, trong tay của ta chỉ có cái này xúc sắc, không có thiên cửu bài cũng không có thăng quan đồ, cho nên chỉ có thể chơi cái này." Tô Trường Ca nhìn lướt qua những người khác, "Các ngươi đều cảm thấy chơi vui a?" Dịch Văn Quân, Yến Lưu Ly, Kinh Nghê đều gật đầu. Các nàng cảm thấy chơi những thứ này rất khẩn trương, hơn nữa tràn đầy kích động. Trong sân chơi bùa là được rồi, dừng đi ra bên ngoài đi chơi. Tô Trường Ca dặn dò, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lạc Nôn Lũ cười nói, "Yên tâm đi, chúng ta có chừng mực. Sư minh, nếu không thì ngươi giúp chúng ta hỏi thăm một chút, mua chút thiên cựu bài cùng thằng quan đồ trở về thôi." Doãn Lạc Hà nói. Tô Trường Ca sờ lên cằm nghĩ nghĩ, sau đó cười nói, "Chơi những thứ này không có ý gì, qua mấy ngày ta mang một ít cho các ngươi đồ chơi mới mẽ trở về, so xuất sắc, thiên chín chơi rất hay, kích thích hơn." Thật sự? Doãn Lạc Hà ánh mắt lập tức sáng lên. Thật sự, hơn nữa cam đoan ngươi chưa từng chơi. Tô trưởng ca cười nói quá tốt rồi, cảm ơn sư minh. Doãn Lạc Hà kích động không thôi, tung người liền nhảy tới sư minh trong ngực, nhón chân lên lui tới Tô trưởng ca trên mặt hôn một cái. Chúng nữ đều sửng sốt sững sờ, sau đó từng cái lộ ra nụ cười nghiền ngẫm tới. Dịch Văn Quân lại đôi mắt cụ xuống, như có điều suy nghĩ. Tô trưởng ca cười cười, chơi thì chơi, nhưng mà chớ vì chơi mà làm trễ nãi luyện công. Biết, tất cả mọi người dò xét lẫn nhau đâu. Doãn Lạc Hà cười hắc hắc, sau đó lại chạy về, cầm lấy đầu chuông tiếp tục lắc lắc, tới, chúng ta tiếp tục. Ta đi trong phòng bếp làm chút ăn. Tô trưởng ca thì lui về phía sau chủ phương hướng đi đến. Tại Bách Hoa lâu chỉ biết tới ôm mỹ nhân, uống rượu, lại không có ăn một chút đồ vật, bụng của hắn đã sớm bụng đói ục ục. Dịch Văn Quân nhìn một chút công tử bóng lưng, thế là đứng lên, Kinh Nghê tỷ, ngươi thay ta một hồi, ta đi giúp công tử nấu cơm. Kinh Nghê gật đầu, tiếp nhận Dịch Văn Quân vị trí. Dịch Văn Quân đi tới bếp sau, nhìn thấy Tô trưởng ca đang cầm lấy dao phay cắt thịt, thế là quấn lên tay áo đi ra phía trước. Công tử, ta tới giúp ngươi thu xếp hạ thủ. Vậy ngươi hỗ trợ đem rau quả đều tẩy một chút. Tô trưởng ca cười nói. Dịch Văn Quân gật đầu, cầm rau quả rửa sạch sau đó, đưa đến bếp lò bên cạnh. Công tử, vị kia phong cô nương như thế nào không có cùng ngươi đồng thời trở về a? Tô trưởng ca quay đầu nhìn nàng một cái, như thế nào các ngươi đều biết a? Dịch Văn Quân cười nói, đương nhiên là Lạc tỷ tỷ cùng chúng ta nói a, phong cô nương đối với công tử có thể nói là dùng tình sâu vô cùng đâu. Như thế nào, ghen? Tô trưởng ca hỏi. Có một chút. Dịch Văn Quân trả lời rất thẳng thắn, trong nội tâm nàng đích xác có chút ghen, nhưng phải nói là gấp gáp. Căn cứ nàng giải, Tiến Lưu Ly cùng Kinh Nê cũng đã trở thành công tử nữ nhân chân chính. Nàng đã từng nói xa nói gần hỏi qua Lạc tiên sinh, Lạc tiên sinh lại nói nàng muốn chờ công tử mang nàng trở về Lạc thủy trang cầu hôn sau, lại đem chính mình hoàn chỉnh giao cho công tử. Đây là nàng và công tử ở giữa ước định. Dịch Văn Quân cũng muốn chờ cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn hôn lễ trôi qua về sau, chính mình trở thành vậy chân chính tự do thân lúc, lại triệt để giao cho công tử. Nhưng bây giờ không được. Bên ngoài có một cái phong cô nương chờ lấy, trong nhà còn có một cái doãn sư muội. Lại không chủ động một chút mà nói, không biết công tử lúc nào mới có thể tìm chính mình. Đừng có đoán mò nhiều như vậy, trong lòng ta các ngươi một dạng trọng yếu. Tô trưởng ca bưng cắt gọn thịt đi tới, đưa tay ôm eo nhỏ của nàng, tại trên nàng môi son nhẹ nhàng điểm một cái. Dịch Văn Quân lại chủ động ôm lấy cổ của hắn, nhiệt tình mà chủ động. Tô trưởng ca sửng sốt một chút, sau đó liền đắm chìm trong cái kia ôn hương nhuyễn ngọc bên trong. Một lúc lâu sau, hai người rời môi. Dịch Văn Quân gương mặt đỏ bừng, thấp mắt rủ xuống lông mày nói, "Công tử, hôm nay có thể tới gian phòng của ta sao? Ta có một ít lời nghĩ." Cùng công tử nói, "Ân, hôm nay ta đi tìm ngươi." Tô trưởng ca túi đầu khẽ nói, tay trái theo mái tóc dài của nàng trượt đến cái hông của nàng. "Vậy ta chờ." Dịch Văn Quân đỏ mặt phải có thể nhỏ ra huyết, é lệ khó nhịn chạy ra ngoài tiểu. Chương 127, tiên tử xuất giá, động phòng hoa trúc cầu mua hết, chương 127, tiên tử xuất giá, động phòng hoa trúc cầu mua hết, ánh trăng đang đồng. Dịch Văn Quân đã tắm xong tất, một bộ áo đỏ khăn quàng vai, da thịt trắng như tuyết, loay hoay chén rượu. Lúc này, cửa phòng bị người nhẹ nhàng gõ vang rồi. Dịch Văn Quân ngẩng đầu, đội vàng sửa sang lại một cái tóc dài, lại vuốt vuốt áo đỏ, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, cái này mới đi đem cửa phòng mở ra. "Công tử." Nàng xấu hổ mang thẹn hành lễ. Tô trưởng ca cũng vừa tắm xong tất, đổi một thân màu xám nhạt trường sam, giữa sợi tóc lưu lại một chút giọt nước. "Đi vào rồi nói sau." Hắn nhấc chân đi vào trong phòng, gión mũi chân trong nháy mắt, một cỗ nhu hòa chân khí như gợn sóng khuyết tán ra ngoài. Đi vào trong nhà, mới phát hiện Dịch Văn Quân chuẩn bị 10 phân đầy đủ. Trên thân áo đỏ khăn quàng bay, trang dung tinh xảo, giống như tiên nữ hạ phàm. Xưa cũ long phượng hoa trúc, chiếu sáng ấm áp đèn đuốc, giống như chân trời đầy sao lấp loé. Bầu rượu hiện lên vui mừng màu đỏ, phía trên miêu tả lấy bên ương đồ án, ngụ ý bị rực song phi. Tình cảnh này, đã không cần nói thêm cái gì. "Công tử." Dịch Văn Quân hai ngón nắm nuốt chén rượu, 2-4-3 nâng lên Tô trưởng ca trước mặt. Tô trưởng ca đưa tay tiếp nhận, cứ như vậy nâng tại trên không, yên tĩnh chờ Dịch Văn Quân bước kế tiếp động tác. Dịch Văn Quân tay trái giơ lên cái thứ hai chén rượu, cái tay kia chậm rãi xuyên qua cánh tay của hắn, gương mặt từng đỏ, tiểu diễm mắt. "Đây là rượu ra bôi." Tô trưởng ca cười một tiếng, giơ ly rượu lên đưa đến bên môi. Dịch Văn Quân không hẹn mà cùng, hơi hơi vung lên trắng non tú kỳ, uống một hơi cạn sạch. Hai người đồng thời phun ra một ngụm tử khí. Dịch Văn Quân đặt chén rượu xuống, cầm bầu rượu lên, "Công tử, còn phải thêm một ly nữa." Tô trưởng ca gật đầu, cầm chén rượu yên tĩnh chờ Dịch Văn Quân cho mình rót rượu. Hôm nay đừng nói là hai chén rượu, liền xem như 100 ly 1000 ly, hắn đều phải uống hết. Chén thứ hai rượu giao bôi uống thôi. Sau đó là chén thứ ba. Hai người trao đổi chén rượu, chung mời rượu. Ba chén rượu giao bôi, liền mang ý nghĩa người mới nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường. Cuối cùng một ly, chính là phu thê giao bái. "Công tử." Dịch Văn Quân thấp mắt rủ xuống lông mày, é lệ không dám nhìn người trước mắt. Nếu đều đã uống qua rượu giao bôi, nên phải gọi phu quân mới đúng rồi. Tô trưởng ca khẽ cười nói. Phu quân Dịch Văn Quân khẽ rên một tiếng. "Ủy quân ngươi, như vậy thì gả cho ta." Tô trưởng ca đưa tay phất qua lấy nàng tóc xanh. "Vô ngại, thiếp thân như bây giờ đã rất thỏa mãn." Dịch Văn Quân lắc đầu. Nàng dù sao bị Thái An đế gả cho cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn. Mặc dù có công tử hỗ trợ, lại thêm phụ thân cùng lang gia Vương Tiêu Nhược Phong cố gắng, tạm thời đem tin tức đè ép xuống. Nhưng hôn lễ còn chưa có bắt đầu, nàng còn không có rời đi Thiên Khải thành liền vô pháp quang minh chính đại gả cho Tô trưởng ca. Có thể ở đây mang lên long phượng hoa trúc, uống ba chén rượu giao bôi cũng đã là cực hạn. "Ta đã tìm được cha mẹ một chút tin tức, về sau sẽ ở bọn hắn chứng kiến phía dưới, đem ngươi cùng tất cả mọi người cưới hỏi đàng hoàng đến ta Tô gia. Tô Trường Ca nói. Dịch Văn Quân gật đầu, ta nhất định chờ lấy một ngày kia. Đêm đã khuya, phu nhân. Ân Dịch Văn Quân đôi mắt cụp xuống, ánh mắt lấp loe không yên, tâm như liễu nhảy, liền hô hấp đều trở nên thận trọng. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, chân trời vừa hiện lên ngân bạch sắc. Tô Trường Ca liền chậm rãi mở hai mắt ra, một dung nhan tuyệt mỹ chiếu vào tầm mắt của hắn, đơn giản đẹp không sao tả xiết. Hắn chậm rãi chống lên thân thể, ở trên trán của nàng nhẹ nhàng rơi xuống một hôn. Động tác tinh tế lại làm cho mỹ nhân đại mi nhíu chặt, thời gian dần qua mở ra mông lung mắt buồn ngủ. Phu quân Dịch Văn Quân khẽ gọi một tiếng, không khỏi đại mi nhíu chặt, một cỗ tê liệt kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Tất nhiên không tiện rời giường liền hảo hảo nghỉ ngơi đi, ta đi trước chuẩn bị cho ngươi ăn lót dạ huyết. Tô Trường Ca thương tiếc ở trước mắt nàng hôn một nụ hôn. Ân Dịch Văn Quân tiếng như mảnh mối đáp lại, phu quân lúc đi ra nhỏ giọng một chút, ta sợ. Đại gia nghe thấy. Hảo. Tô Trường Ca gật đầu, đem Dịch Văn Quân trấn an sau khi ngủ, lúc này mới rón rén rời giường. Hắn nhìn một chút trên đất áo đỏ khăn quàng vai, đem hắn cầm lên sửa sang lại một phen, bỏ vào bên giường. Sau đó mới thay đổi y phục của mình, mở cửa đi ra ngoài. Mà lúc này, những người khác còn tại trong phòng của mình đang ngủ say, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn đi xuống lầu sau liền đi tiến vào bếp sau, lại phát hiện trong nhà giống như không có bổ huyết dùng táo đỏ. Xem ra là đến bên trên phiên chợ đi mua sắm điểm. Hắn tự mình lẩm bẩm, sau đó đi ra sân. Trường Ca. Tô Trường Ca mới vừa đi ra xa nhà, sau lưng chuyển tới một tiếng khẽ gọi. Hắn quay đầu nhìn lại, Lý Tâm Nguyệt đang xách theo giỏ thức ăn từ đối diện sân đi tới. Tâm Nguyệt tỷ, ngươi cũng sớm như vậy à? Tô Trường Ca lên tiếng chào hỏi. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười, đúng vậy à, sáng sớm ra ngoài mua ít thức ăn trở về. Tô Trường Ca gật đầu, vừa vặn ta cũng nghĩ mua ít thức ăn, nếu không thì cùng đi à? Tốt. Lý Tâm Nguyệt vui vẻ đáp ứng, cùng Tô Trường Ca đồng hành đi tới phiên chợ. Tâm Nguyệt tỷ thực sự là khổ cực ngươi, không chỉ có phải chiếu cố Tiểu Hàn Y, lại muốn chiếu cố Lôi Nhị. Tô Trường Ca cảm khái nói. Không có gì, sớm đã thành thói quen. Lý Tâm Nguyệt cười một tiếng, đúng, ngươi muốn mua món gì à? Ta giúp ngươi tham khảo một chút, mua chút bổ thân thể dùng, còn muốn một con gà mái trở về nấu canh. Tô Trường Ca nói. Bổ thân thể dùng? Ai bị thương a? Lý Tâm Nguyệt cả kinh. Tô Trường Ca khoát tay áo, không có người nào thụ thương, chính là Văn Quân tại tối hôm qua người hơi yếu cho nên muốn cho nàng bồi bổ. Lý Tâm Nguyệt điểm gật đầu, cười nói, Trường Ca đối với các nàng thật là quan tâm a. Tô Trường Ca cười nói, dù sao ta là nhất gia chi chủ đi, nếu như ta đều không thương nàng nhóm, còn có ai thương các nàng a? Lý Tâm Nguyệt trêu ghẹo nói, lời này nghe chính là thoải mái, ta nếu là bao nhiêu tuổi mấy tuổi a, trực tiếp gả cho ngươi được. Tâm Nguyệt tỷ lời nói này, ngươi bây giờ niên linh cũng không lớn à, hơn nữa chính là lúc đẹp nhất. Tô Trường Ca nói. Phải không? Lý Tâm Nguyệt đưa tay sờ mặt mình một cái. Dù là võ công của nàng cao cường, có thuật chú nhan, nhìn chỉ có 20 tuổi khoảng trường dáng vẻ, nhưng cũng tránh không được làn da dần dần trở nên ảm đạm tối tăm. Tô Trường Ca chân thành gật đầu, Tâm Nguyệt tỷ bây giờ rất đẹp à, hơn nữa cũng rất có hương vị, nếu có hình dung, giống như là một vò năm xưa cất rượu. Có ý kiến gì sao? Lý Tâm Nguyệt không hiểu. Tô Trường Ca cười nói, năm xưa cất rượu, hương vị nhất là thuần hậu, uống cũng nhất là thuận miệng, dễ dàng nhất say lòng người. Lý Tâm Nguyệt sửng sốt một chút, sau đó che miệng khẽ cười, ta thật sự có ngươi nói tốt như vậy sao? Tô Trường Ca gật đầu, đương nhiên, trước kia nếu như là ta trước tiên gặp gỡ Tâm Nguyệt tỷ, ta mặt dày mày dạn đều phải đem Tâm Nguyệt tỷ cưới về. Lý Tâm Nguyệt lại hỏi, vậy nếu như là hiện tại thế nào? A. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ sau cũng nghiêm túc trả lời, nếu như bây giờ Tâm Nguyệt tỷ còn không có không lập gia đình, ta cũng nguyện ý đem Tâm Nguyệt tỷ cưới về. Lý Tâm Nguyệt phốc phốc một tiếng nở nụ cười, nói đến nghiêm túc như vậy, không phải là đang gạt ta à? Nơi nào lừa gạt Tâm Nguyệt tỷ? Đây đều là lời trong lòng của ta à? Tô Trường Ca cười khổ một tiếng. Bên cạnh ngươi nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ, còn kém ta cái này một cái. Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dương lên. Mỹ nhân giống như là tiền tài. Tô Trường Ca sâu kín nói 3.8. Nói thế nào? Lý Tâm Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca cười nói, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Lý Tâm Nguyệt phốc phốc một tiếng nở nụ cười, khá lắm dê sồn, nếu không phải là đánh không lại ngươi, ta bây giờ liền đem ngươi chặt, vì thiên hạ nữ tử trừ hại. Cái kia không thể, đem ta chặt, thiên hạ nữ tử không thể thương tâm chết ta. Tô Trường Ca nói. Dê sồn. Miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Lý Tâm Nguyệt khinh bị nói. Không a, vừa rồi câu kia một mực là ta thật lòng lời nói. Tô Trường Ca cười nói, vừa rồi câu kia đem Tâm Nguyệt tỷ lấy về nhà bên trong, cũng không phải tại nói lời nói xuống a. Thật sao? Vậy ta liền đợi đến. Lý Tâm Nguyệt tựa hồ trở nên vui sướng, khóe miệng vểnh lên, rất khó đè xuống. Tô Trường Ca lại một mặt hoang mang gãi đầu một cái, không biết Tâm Nguyệt tỷ làm sao lại trở nên vui vẻ như vậy. Trường Ca, nhanh chóng tới, ở đây vừa vặn có người mong muốn. Lý Tâm Nguyệt tại phía trước phất tay kêu gọi. Tới. Tô Trường Ca đi tới. Chương 128, gió mưa thu đến, áo tím giao phó cầu mua hết, chương 128, gió mưa thu đến, áo tím giao phó cầu mua hết, thời gian liên tục qua 3 ngày. Thiên Khải Thành vẫn như cũ gió êm sóng lặng. Ngoại trừ Bách Hoa lâu chuyện lần đó, truyền ra một điểm lời đàm tiếu, nhưng rất nhanh liền bị ép xuống. Nhưng Phong Thu Vũ rời đi, để cho rất nhiều người đều buồn bã thương thần. Nghe nói Phong Thu Vũ đàn tấu cuối cùng một khúc sau đó, Thiên Khải Thành tất cả tử lâu ngồi đầy thương tâm người. Mà vị kia bị Tô Trường Ca tiện tay đả thương công tử trẻ tuổi cũng không có nói tiếp. Ngày thứ tư, buổi sáng vừa qua khỏi giờ tị, một chiếc hoa lệ xe ngựa từ Bách Hoa lâu sau ngõ hẻm đón đi Phong Thu Vũ. Đi cùng với nàng còn có bách hoa lâu cái kia bị lao bản nương tử y hề cô nương. Xe ngựa xuyên qua ngõ nhỏ, rất nhanh liền lái đến trên đường cái. Khẩn trương sao? Tử y cô nương đưa tay cầm Phong Thu Vũ hai tay, có thể cảm giác được hai tay của nàng run rẩy lợi hại. Phong Thu Vũ cười một tiếng, còn tốt. Tử y cô nương trấn an nói, hôm nay là ngươi ngày xuất giá, vui vẻ lên chút. Phong Thu Vũ gật đầu, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía ngoài xe, nỗi lòng đã bay đến người kia bên cạnh. Nghe nói bên cạnh Tô Trường Ca còn rất nhiều hồng nhan tri kỷ, đúng không? Tử y cô nương đột nhiên hỏi. Là, ngay cả Lạc tiên sinh cũng là một trong số đó. Phong Thu Vũ gật đầu trả lời. Tử y 31 cô nương hít một tiếng, không biết lựa chọn của ngươi có phải hay không đối tượng phù hợp. Nàng nắm thật chặt Phong Thu Vũ nắm đấm, ngự trọng tâm trường nói, nếu là ở bên kia trải qua không tốt, hoặc bị người khi dễ, vậy thì về đến nhà tới, trong nhà mãi mãi cũng có ngươi một căn phòng. Sẽ không, ta tin tưởng công tử. Phong Thu Vũ nở nụ cười xinh đẹp. Tử y cô nương thở dài, cũng không biết người kia có gì tốt, đơn giản chính là dáng dấp xinh đẹp chút, võ công cao chút, đánh đàn thật tốt chút, lời đến ở đây im bặt mà dừng. Tử y cô nương sửng sốt một chút, rõ ràng là tại làm thấp đi hắn, như thế nào nghe giống như là đang khích lệ. Ân. Phong Thu Vũ chớp chớp mắt, ngược lại không phải người tốt lành gì là được rồi. Tử y cô nương khoát khoát tay, hắn về sau nếu là dám khi dễ ngươi, ta sẽ liều mạng với kẻ đó. Phong Thu Vũ che miệng cười trộm một tiếng, Tử y tỷ tỷ liền đừng nói, hay là trước nói một chút chính mình à, ta ngày đó nói, Tử y tỷ tỷ suy tính được thế nào? Cân nhắc cái gì? Tử y cô nương ánh mắt né tránh, cũng liền các ngươi coi hắn là thành một bảo, ta cũng không hiếm có. Phải không? Phong Thu Vũ cười cười. Tử y cô nương sù lông nói, ngươi giỏi lắm nha đầu, vừa rời đi liền dám đùa giỡn tỷ tỷ. Xem ta có thu thập ngươi hay không? Nói xong, nàng chợt nhào tới trên thân Phong Thu Vũ, đưa tay gãi eo thon của nàng. Phong Thu Vũ sợ nhất chính là nơi này, lập tức toàn thân mềm nhũn nằm xuống. Tỷ tỷ, tha mạng a tỷ tỷ, ta về sau không dám. Biết sai liền tốt, nhìn ngươi còn dám trêu chọc tỷ tỷ đi. Tử y hung hăng nói. Không dám không dám. Phong Thu Vũ cười nói. Hai vị, đến. Lúc này, ngoài xe ngựa truyền đến một cái thanh âm trầm thấp. Tử y nâng lên bàn tay trắng nõn hơi hơi xốc lên rèm cửa. A, đi không phải học cung đi, làm sao sẽ đến tới nơi này? Đập vào tầm mắt chính là một chỗ địa phương u tĩnh, còn có một tòa tiểu sân, viện bên trong một cái mặc áo đỏ nữ hải, hữu mô hữu dạng cơ một thanh hỏa màu đỏ trường kiếm. Chủ nhân bây giờ chỗ ở ngay ở chỗ này. Ngoài xe đi tới một cái vóc người thon dài, lại thế sự xoay vần nam tử trung niên. Tại thủy cư, Phong Thu Vũ ngẩng đầu, thấy được trên cửa viện bảng hiệu. Đột nhiên, viện môn một tiếng cọt kẹt mở ra tới, đem Phong Thu Vũ sợ hết hồn. Cái kia viện môn bên trong, chạy ra một người, phong độ nhanh nhẹn, phong thái tuyệt thế. Người kia cười khẽ một tiếng, đại khái đoán được sẽ ở thời điểm này đến, mau tới đây a. Công tử Phong Thu Vũ đi xuống xe ngựa, ngẩng đầu nhìn trước mắt sân, ngươi không phải ở tại học cung đi, tại sao lại đem đến ở đây? Học cung cái kia sân quá nhỏ, cái này sân lớn một chút. Tô Trường Ca cười nói. Tiếng nói rơi xuống, lại có đi ra một mình, Phong cô nương, hoan nên đi tới nơi này. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Là cô nương cũng ở nơi đây à? Phong Thu Vũ cả kinh. Tất cả mọi người ở chỗ này, mau vào nghỉ chân một chút ta. Lạc Ngôn Lũ mời. Phong Thu Vũ lại trước tiên nhìn phía Tô Trường Ca, nhận được hắn sau khi gật đầu, lúc này mới đi theo Lạc Ngôn Lũ đi vào sân bên trong. Lúc này, Huyền Tiễn Tử trên xe chuyển xuống một cái dương lớn. Tô Trường Ca hiếu kỳ đi tới, trong này chứa đồ gì a? Đương nhiên là Thu Vũ đồ cười à, từ Thu Vũ đi tới Bách Hoa lâu bắt đầu, ta vẫn vì nàng tích lũy lấy. Tử y cô nương tiến lên, mở cái dương ra. Cái dương này bên trong chứa cũng là vàng bạc, còn có đủ loại châu báu đồ trang sức. Không nghĩ tới Thu Vũ còn là một cái tiểu phú bà đâu. Tô Trường Ca lại đem cái dương cho lại, lo lắng cái kia vàng bạc quăng mang tránh mù ánh mắt của mình. Ngươi nghĩ sao, số tiền này coi như Thu Vũ về sau không hề làm gì, số tiền này có thể dùng mấy đời đâu. Tử y cô nương ngạo nghễ nói, Tô Trường Ca sợ cầm một cái kia không biết Tử y cô nương vì chính mình toàn bao nhiêu đồ cưới à. Tử y cô nương lập tức cảnh giác lui về sau một bước, ngươi hỏi cái này làm gì? Chính là hiếu kỳ, tùy tiện hỏi một chút thôi. Tô Trường Ca cười nói, ta đổ cưới đi, đương nhiên là ngươi nghĩ cũng nghĩ không ra tài phú, như thế nào, động lòng. Tử y cô nương ngoắc ngón tay, nói không tâm động là giả. Tô Trường Ca thở dài, không biết về sau ai như thế may mắn có thể cưới Tử y cô nương, từ đây ôm núi vàng núi bạc sinh hoạt. Tử nữ cô nương cười quyến rũ nói, này liền không cần ngươi quan tâm, có thể đem ta lấy về nhà nam nhân, còn chưa ra đời đâu. Cái kia Tử y cô nương chẳng phải là muốn cô đơn cả đời. Nếu không thì tới cùng ta thích hợp một chút tính toán. Tô Trường Ca trêu ghẹo nói. Tử y cô nương phong tình bạn trùng lường hắn một cái, ngươi nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng, bắt cóc Thu Vũ còn không tính, còn nghĩ bắt cóc lao nương. Nói xong sau, nàng liền đi lên xe ngựa, rỗi ra một cái tay tới lắc lắc, ai đó, mau đem ta mang đi, lại tiếp tục ngốc ở đây à, ta sợ bị người nào đó ăn. Tử y cô nương lời nói này, ta cũng không phải ăn thịt người quái vật. Tô Trường Ca dở khóc dở cười. Ngươi không ăn nam nhân, nhưng mà chuyên môn ăn chúng ta những nữ nhân này. Tử y cô nương tiểu hừ một tiếng, sau đó liền kéo theo rèm cửa. Tô Trường Ca bất đắc dĩ 243 lắc đầu, sau đó hướng về phía Huyền Tiễn khoát tay áo, để cho hắn lái xe đem Tử y cô nương cho đưa trở về. Xe ngựa dần dần cách xa, vừa vặn cùng ba tên công tử trẻ tuổi gặp thoáng qua. Ba tên công tử trẻ tuổi đi tới, trong đó một tên công tử trẻ tuổi ôm quyền hành lễ, Tô Sư Minh. Tô Trường Ca hơi lườm bọn hắn, lôi nhị tới tình có thể hiểu. Đông quân ngươi cùng Tư Không Trường Phong như thế nào cùng nhau tới? Tô Sư Minh, nghe ngươi lời này giống như không quá hoan nghênh chúng ta a. Bách Lý Đông Quân miết miệng, có chút không quá cao hứng. Lôi Mộng Sát cười nói, học cung hôm nay thu đến một phong thiếp mời, chỉ đích danh là muốn đưa cho ngươi, ta vừa vặn tiện đường đưa tới cho ngươi. Về phần hai người bọn hắn đi lần trước gặp qua Tô Đại Ca một mặt sau, còn không có cùng Tô Đại Ca thật tốt từng uống rượu đâu, cho nên lần này muốn cùng Tô Đại Ca uống vài chén rượu. Tư Không Trường Phong ngượng ngùng gãi đầu một cái. Tô Sư Minh, ngươi liền nói có hoan nghênh hay không chúng ta a. Bách Lý Đông Quân hai tay ôm ngực. Tiểu tử, nhập môn sau đó nói chuyện với ta ngữ khí cũng thay đổi a, như thế nào, ngươi bây giờ đánh thắng được ta? Tô Trường Ca bỗng nhiên chụp hắn một cái tát. Cái kia ngược lại là không có, kỳ thực chính là muốn uống Tô Sư Minh một chén rượu. Bách Lý Đông Quân sở lấy đầu cười nói, muốn uống rượu, vậy đến đây đi. Tô Trường Ca duỗi ra ngón tay hướng về Bách Lý Đông Quân cái chán điểm một cái, tại ta chỗ này trách trách hô hô, ta còn tưởng rằng ngươi là sư minh đâu. Không thể không thể, Tô Đại Ca ngươi vĩnh viễn là sư minh của ta. Bách Lý Đông Quân cười ha ha nói, đi tới, vài ngày không có uống đến sư minh ngươi cất rượu, ta đều nhanh thèm chết. Chương 129, Đường môn tiếp mời, thử độc đại hội cầu mua hết, chương 129, Đường môn tiếp mời, thử độc đại hội cầu mua hết, Tô Trường Ca dẫn ba người tiến vào tại thủy cư. Từ Không Trường Phong lần đầu tiên tới ở đây, liền bị sân tinh mỹ bố cảnh hấp dẫn, nhưng càng làm cho hắn kinh ngạc là những ngồi cùng một chỗ nữ tử kia. Những cô gái kia từng cái kiểu diễm bất át, hơn nữa đều đẹp đến mức đều có đặc sắc, đơn giản khiến người ta bị hoa mắt. Càng làm hắn hơn kinh ngạc chính là, tại Sài Tang Thành từng chỉ có gặp mặt một lần Yến Lưu Ly, vậy mà cũng tại trong đó. Các tẩu tẩu tốt, chúng ta lại qua tới một rượu. Bách Lý Đông Quân nhiệt tình tiến lên chào hỏi. Tẩu tẩu. Tư Không Trường Phong cả kinh. Những cô gái này, chẳng lẽ cũng là Tô Đại Ca phu nhân? Lại gặp mặt. Yến Lưu Ly nhìn lại, mỉm cười. Yến gia tiểu thư. Tư Không Trường Phong ngây người như phông gật đầu, sau lưng lại có một bạn thai đánh tới. Tô Trường Ca tức giận nói, kêu cái gì Yến gia tiểu thư, người đi theo Đông Quân mở dạng, gọi tẩu tẩu. Tư Không Trường Phong lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hô Yến Lưu Ly một tiếng tẩu tẩu. Yến Lưu Ly khẽ gật đầu, sau đó đứng dậy nói, cái kia các ngươi ở đây uống rượu à, chúng ta lên trên lầu đi trò chuyện. Tô Trường Ca gật đầu, cùng chúng nữ phất phất tay sau, hai tay cùng lúc đập vào Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong trên bờ vai, các ngươi trước tiên ở đây ngồi, ta đi lấy rượu cho các ngươi. Hai người gật đầu một cái, cùng Lôi Mộng Sát ngồi chung phía dưới. Tư Không Trường Phong nhìn xem Tô Trường Ca sau khi rời đi, hướng về phía hai người phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, Tô Đại Ca bên người Hồng Nhan chi kỷ cũng quá là nhiều a. Vừa rồi vừa vào môn này, ta còn tưởng rằng chính mình tiến vào nữ nhi quốc đâu. Lôi Mộng Sát đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái, quen thuộc liền tốt, chúng ta cũng sớm đã quen thuộc. Bách Lý Đông Quân cười nói, Tô sư minh tại Thiên Khải thành chính là truyền kỳ, không chỉ có võ công hảo, khúc đàn còn đàn mỹ diệu, không biết bao nhiêu thế gia tiểu thư đều vì sư minh mà nghiêng đổ đâu. Nói được ở đây, hắn hâm mộ buông tiếng thở dài, ta lúc nào mới có thể giống Tô Đại Ca như vậy tiêu sái a. Như thế nào, không tìm ngươi vị kia tiên nữ tỷ tỷ? Tư Không Trường Phong hỏi. Bách Lý Đông Quân lắc đầu, từ lần trước Tô Đại Ca đem ta điểm tỉnh sau đó liền không có ý tưởng kia, mặc dù ta vẫn nghĩ biết, vị kia tiên nữ tỷ tỷ tại sao luôn nói phải chờ ta danh dương thiên hạ. Tư Không Trường Phong lại hỏi, vậy ngươi bây giờ danh dương thiên hạ sao? Bách Lý Đông Quân nhếch miệng nở nụ cười, còn không có, nhưng mà ta cảm giác nhanh. Lôi Mộng Sát đông nhiên mở miệng, danh dương thiên hạ, tới trình độ nào mới xem như danh dương thiên hạ? Bách Lý Đông Quân nghĩ nghĩ sau, mới cho ra một đáp án, đến Tô sư minh trình độ kia, hẳn là còn kém không nhiều lắm a. Cái gì không sai biệt lắm. Tiếng nói của hắn vừa ra, Tô Trường Ca ôm vỏ rượu xuất hiện ở phía sau bọn họ. Tô Đại Ca, vừa rồi Bách Lý Đông Quân nói, về sau muốn đánh bại ngươi, trở thành cái kia thiên hạ đệ nhất. Tư Không Trường Phong lập tức đổ thêm dầu vào lửa. Phải không? Tô Trường Ca nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân vội vàng giải thích, không có. Là Tư Không Trường Phong hắn nói lung tung, Lôi Đại Ca có thể làm chứng. Lôi Mộng Sát gật đầu, cười nói, ta làm chứng, vừa rồi Đông Quân còn nói muốn đem ngươi hùng hàng dẫm ở dưới chân đâu. Lôi Đại Ca. Bách Lý Đông Quân lập tức trợn mắt hốt mồm. Hai người kia, như thế nào ở trên không miệng nói khoác lác a? Chính mình lúc nào nói qua những lời này? Đông Quân a. Tô Trường Ca bỗng nhiên vỗ một cái bờ vai của hắn. Sư Minh Bách Lý Đông Quân rất sợ, rụt cổ một cái. Tô Trường Ca duỗi ra ngón tay cái cười nói, có chút chí khí a, không tệ. Ta rất xem trọng tương lai ngươi có thể đánh bại ta, mặc dù đây là chuyện không có khả năng lắm. Chính là, Tô sư huynh vĩnh viễn là cái kia thiên hạ đệ nhất, ta chỉ có thể là thiên hạ đệ nhị. Bách Lý Đông Quân lập tức khen tặng đứng lên. Được rồi, đừng có tâm bốc ta. Tô Trường Ca cười mắng một tiếng, sau đó đem vỏ rượu để lên bàn. Tới nếm thử a, ta trước mấy ngày vừa cất rượu, hôm nay vừa bạn có thể uống. Nói xong sau, hắn lấy ra ba cái chén, đem vỏ rượu cầm lấy, đem ba cái kia cái chén từng cái đổ đầy, đưa đến ba người trước mặt. Mới cất rượu a. Lôi Mộng Sát cầm qua chén rượu đến xem nhìn, rượu bóng ánh trong suốt, vừa ngửi không có rất đậm mùi rượu. Nếu không phải Tô Trường Ca nói đây là rượu, hắn còn tưởng rằng đây là thủy đâu. Bách Lý Đông Quân cũng đã giơ chén rượu lên, vung lên cổ uống một hơi cạn sạch, thoải mái ở một cái, phun ra một ngụm biểu khí. Hắn hưng phấn hét to một tiếng, rượu ngon. Tư Không Trường Phong liếm môi, như si như say, rượu này mặc dù thành tịnh như nước, lại hương vị kéo dài, trong suốt thơm ngọt, chính xác dễ uống. Lôi Mộng Sát chỉ vào chén rượu, hỏi, Trường Ca, rượu này tên cứ gọi là gì a? Đoàn Tụ Xung Đẩy. Tô Trường Ca nói. Đoàn Tụ Xung Đẩy. Đám người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Bách Lý Đông Quân sững sờ, Tô Đại Ca, ngươi có phải hay không muốn thành hôn? Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Trường Ca quay đầu nhìn hắn một cái, hắn mấy ngày trước xác thực cùng Dịch Văn Quân bái đường, cho nên mới chế ra cái này bình rượu, hơn nữa lấy tên cứ gọi đoàn tụ xung đấy. Hắn cười cười, còn không có chính thức thành thân đâu, nhưng cũng coi như là một ly rượu mừng a, coi như lúc ta sớm mời mọi người uống. Bách Lý Đông Quân nâng cao lên chén rượu, vậy chúng ta liền sớm uống một chén, Tô sư huynh rượu mừng a. Lôi Mộng Sắt cũng giơ chén rượu lên, tới, đại gia cạn một chén nhé. Cạn ly. Tô trưởng ca cùng Bách Lý Đông Quân cũng giơ chén rượu lên, trên không trung lẫn nhau chạm cốc đối ở một ly rượu ngon vào trong bụng sau, Tô trưởng ca liếm liếm khỏe môi vết rượu, đặt chén rượu xuống ngồi xuống. Sau đó, hắn nhìn về phía Lôi Mộng Sắt, Lôi nhị, ngươi mới vừa nói có người đưa một tấm thiếp mời đến trong học cung, chỉ đích danh là cho ta. Đúng, ta đều suýt nữa quên mất chuyện này. Lôi Mộng Sắt trải qua hắn nhắc nhở, mới đưa chuyện này nghĩ tới. Hắn vội vàng từ trong ngực móc ra một phong thiếp mời, bỏ lên trên bàn sau, đẩy tới Tô trưởng ca trước mặt. Tô trưởng ca cầm lấy thiếp mời sau lập tức bày ra nhìn lại, nhưng mà nhìn thấy nội dung phía trên lúc, lông mày chậm rãi hướng về ở giữa rút lại. Thế nào? Phía trên viết là cái gì? Lôi Mộng Sắt thấy hắn biểu lộ không đúng, cũng đi theo cao mày. Thiếp mời là Đường Môn đưa tới. Tô trưởng ca đem thiếp mời để lên bàn. Lại là Đường Môn. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, rất là giật mình. Trên giang hồ lưu truyền một câu nói, gọi: "Thà gây Diêm Vương, đừng chọc Đường Môn lang." Đường Môn là một cái để cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đại môn phái, cùng Giang Nam Phích Lịch Đường cùng danh tiếng lâu năm Ôn gia cùng xưng là Tam đại thế gia. Bọn hắn danh xưng võ công đệ tam, hạ độc thứ hai, ám khí đệ nhất. Bọn hắn cho ngươi thiếp mời làm cái gì? Muốn khiêu chiến ngươi vị này thiên hạ đệ tam. Lôi Mộng Sát nghi ngờ đạo: "Đường Môn tại tháng sau muốn tổ chức một hồi thử độc đại hội, mời ta đi tham gia." Tô trưởng ca trầm giọng nói. Ba người đều sửng sốt sững sờ. Tô trưởng ca gãi đầu một cái, nhắc tới cũng là kỳ quái, ta cùng Đường Môn không có nửa điểm gặp nhau, bọn hắn muốn tổ chức thử độc đại hội, không biết tìm ta đi làm cái gì. Lôi Mộng Sát cười khẽ một tiếng, nói: "So với kia cái gì thử độc đại hội, ta cảm thấy bọn hắn muốn khiêu chiến ngươi thiên hạ này đệ tam mới là thật." Bách Lý Đông Quân đỗng nhiên nghĩ tới điều gì, vui vẻ cười nói: "Sư minh, vậy thì thật là tốt ta, hôm kia sư phụ còn nói với ta, nửa tháng sau chúng ta liền đi, nếu không thì sư minh ngươi cùng chúng ta cùng đi a." Tư Không Trường Phong nhìn hắn một cái, thở dài: "Ta vừa tới Thiên Khải Thành đại gia lại muốn đi, như thế nào cảm giác ta tới không đúng lúc a?" Rồi nói sau: "Thử độc đại hội muốn tới tháng sau mới bắt đầu, còn rất dài thời gian đâu." Tô trưởng ca cười cười, hơn nữa đem thêm mời, sao hảo, bỏ vào trong ngực. Lôi Mộng Sắt rót một chén rượu, sau đó uống một hơi cạn sạch, nặng nề phun ra một ngụm tiểu khí tới. Hắn ngẩng đầu nhìn phía Tô trưởng ca, chuyến này nếu như đi, còn có thể trở về sao? Tô trưởng ca nghĩ nghĩ, nói: "Trong ngắn hạn hẳn sẽ không trở lại đi, về sau có thể sẽ trở lại thăm một chút, dù sao còn đáp ứng Phong Hoa hai chuyện, không thể thất ước a." Nghe được hắn đáp lời, Lôi Mộng Sắt thần sắc trung quy ảm đạm mấy phần. Đông nhiên cảm giác trong khoảng thời gian này trải qua thật nhanh a, học cung đại khảo bắt đầu, học cung đại khảo đảo mắt liền kết thúc. Sư phụ thu ba tên đệ tử, tiếp đó cũng đều đi. Nói xong, Lôi Mộng Sắt lần nữa rót một chén rượu, lần nữa uống một hơi cạn sạch. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, cảm xúc đều có chút rơi xuống. Tô trưởng ca đưa tay vô vỗ Lôi Mộng Sắt phần lưng, trấn an nói: "Hôm nay có rượu hôm nay say, ngày mai sầu tới ngày mai lo, không cần vì thế thương cảm." Ba người nhao nhao ngẩng đầu nhìn hắn một mắt, rơi xuống cảm xúc trong nháy mắt bị quét sạch sành sanh nhóm. Bách Lý Đông Quân nâng cao chén rượu cười nói: "Tô sư minh nói rất đúng, hôm nay có rượu hôm nay say, đại gia cạn thêm chén nữa." Làm. Chương 130, cảnh xuân tươi đẹp không còn, sư đổ lời nói trong đêm cầu mua hết, chương 130, cảnh xuân tươi đẹp không còn, sư đổ lời nói trong đêm cầu mua hết, một bình rượu uống đến buổi chiều. Lôi Mộng Sắt cùng Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong đều có một chút men say, liền không lại quấy rầy Tô trưởng ca, ba người cùng một chỗ cáo từ rời đi. Đợi bọn hắn ba người sau khi rời đi, Tô trưởng ca liền ngẩng đầu nhìn về phía lầu 3. Chúng nữ tiếng cười thỉnh thoảng từ cái chỗ kia truyền đến. Hắn đi lên lầu, nhìn thấy các nàng đang quay chung quanh tại một cái bàn phía trước chơi lấy thiên cựu bài, hơn nữa đang đến phân ra thắng bại thời điểm. Phong Thu Vũ lật ra một đôi trí tôn bảo, trong nháy mắt nghiền ép toàn trường. Tại sao có thể như vậy? Doãn Lạc Hà lại trợn tròn mắt. "Đồ thuật đi, ta cũng là biết một chút." Phong Thu Vũ ngạo nghễ nói. Dịch Văn Quân cao hứng nói: "Phong tỷ tỷ thực sự là lợi hại, Lạc Hà mang bọn ta chơi đã lâu như vậy, nàng mỗi lần đều ra ngàn, chúng ta đều không thắng được nàng, lần này chung quy là có người có thể chế phục nàng." "Không tính, không tính." Lại đến một ván. Doãn Lạc Hà không phục. Nàng thế nhưng là học được phụ thân tất cả đồ thuật, hơn nữa còn thành xuất Vu Lam. Ngoại trừ bại bởi Tô Trường Ca, làm sao còn có thể lại thua cho người khác. Lúc này, Kinh Nghê lại mở miệng nhắc nhở: "Đừng đùa, công tử đã tới." Trải qua nàng một nhắc nhở, chúng nữ nhao nhao quay đầu nhìn sang. Tô Trường Ca đi tới, cười nói: "Đừng nhìn ta à, các ngươi nên chơi các người, ta một người ở tại phía dưới cũng không trò chuyện, đi lên cùng các ngươi ở lại." Trước mặt công tử bọn hắn đều đi. Lạc Nôn Lũ đi tới trên bên hàng rào, túi đầu nhìn xuống nhìn lại. "Uống nhiều quá, vừa đi." Tô trưởng ca nói xong, từ trong ngực đem thiếp mời lấy ra, hơn nữa còn đưa tới một thứ. "Đồ vật gì a?" Dịch Văn Quân đưa tay tiếp nhận thiếp mời. "Đường Môn thiếp mời, mời ta đi tham gia bọn hắn cử hành thử độc đại hội." Tô trưởng ca đi đến ghế nằm 260 thượng và xuống. Chúng nữ nhao nhao quay chung quanh đến sau lưng Dịch Văn Quân, cúi đầu nhìn một chút trên thiếp mời nội dung. Tiến Lưu Ly xem xong nội dung sau, ngẩng đầu hỏi: "Theo lý thuyết, công tử phải chuẩn bị rời đi thiên khải sao? Nhân gia đều phát thiếp mời đến đây, mặt mũi này hay là muốn cho a?" Tô trưởng ca cười nói: "Vậy chúng ta bây giờ đi thu thập bọc hành lý." Lạc Nôn Lũ nói đi, quay người muốn đi. "Không đổi." Tô trưởng ca đem người ôm lấy, thử độc đại hội muốn tới tháng sau mới tổ chức đâu, chúng ta không nóng nảy đi. Sau đó, hắn nhìn về phía Yến Lưu Ly, huống hồ, chúng ta tại Thiên Khải Thành còn có chuyện không làm xong đâu. Yến Lưu Ly nhìn thấy Tô Trường Ca ánh mắt rơi vào trên người mình, liền biết hắn nói sự tình là cái gì. Nước hoa phô đã sửa xong rồi, công xưởng bên kia cũng đều tìm được công nhân, nhiều nhất 10 ngày liền có thể khai trương. Tô Trường Ca gật đầu, cười nói, ngược lại đại gia tối thiểu nhất còn một tháng nữa thời gian, đại gia liền tận tình chơi chính là. Sư Minh, vậy ta thì sao? Doãn Lạc Hà chỉ mình, sư phụ thế nhưng là đem ta giao cho ngươi, ngươi cần phải chịu trách nhiệm à? Chúng nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, có phốc phốc một tiếng nở nụ cười. Tô Trường Ca càng là dở khóc dở cười, đừng làm đến giống như ta đối với ngươi bội tình bạc nghĩa như vậy. Doãn Lạc Hà lúc này mới phản ứng lại mình xăm một chút kỳ ý, gương mặt hơi đỏ lên. Nàng dậm chân, vậy ta mặc kệ, ngược lại sư phụ để cho ta đi theo ngươi, ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Tô Trường Ca nhịn không được cười lên, vốn là cũng không định đem ngươi lưu tại nơi này a. Doãn Lạc Hà mắt sáng rực lên, nói như vậy, ngươi phải mang theo ta cùng đi. Tô Trường Ca gật đầu, Doãn Lạc Hà liền cao hứng nào tới, ôm hắn liền hôn mấy cái. Sư Minh, ta liền biết ngươi sẽ không bỏ lại ta. Doãn Lạc Hà cười cười. Sau đó nàng lại chạy về, cầm lên tiên cửu bài, tới tới tới, đại gia tiếp tục. Phong Thu Vũ một mặt hoang mang nhìn phía Lạc Nôn Lũ lại nhìn phía Dịch Văn Quân. Nàng như thế nào cảm giác, Lý Tiên Sinh vừa nhận lấy nữ đệ tử, cùng công tử quan hệ không bình thường lắm đâu. Dịch Văn Quân cười không nói, chỉ dùng gật đầu đến trả lời. Phong Thu Vũ cười khổ một tiếng, công tử đây là liên đồng môn sư muội đều không buông tha. Thời gian dần dần đến trên chậm. Đại gia chơi mệt rồi, liền từng cái trở về phòng đi nghỉ. Phong Thu Vũ trước khi đi, tại Tô Trường Ca bên thai nói nhỏ một tiếng, liền xấu hổ mang thẹn rời đi. Tô Trường Ca mỉm cười, hôm nay hẳn là lại là một cái đêm không ngủ. Bất quá, hắn bây giờ còn phải đợi một người đi tới mới được. Hắn đứng dậy đi hầm rượu cầm một bầu rượu, liền đặt tại sân thượng trên bàn. Một người ngồi ở chỗ này, một ly tiếp lấy một ly uống. Vừa uống ba chén, một cái tóc trắng bạch đi bóng người bỗng nhiên từ đằng xa bay lượn mà đến, trong chớp mắt liền rơi vào trên sân thượng. Người kia đi tới, cầm chén rượu lên uống một ngụm, không tệ a tiểu trưởng ca, biết hiếu kính vi sư, còn đặc biệt chuẩn bị rượu ngon như vậy cho vi sư. Tô Trưởng Ca hơi hơi giơ lên lông mày, nhàn nhạt nhìn người kia một mắt, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Hắn liếm liếm khóe môi, để ly rượu xuống sau hỏi, đường môn thử độc đại hội thiết mời, hẳn là ngươi để cho người ta phát tới a. Ngươi đây đều đoán được. Lý Tiên Sinh một đầu tóc bạc, ngày xưa cảnh xuân tươi đẹp đã không tại, trên da nếp nhăn cũng càng ngày càng nhiều. Ta cùng đường môn người một điểm gặp nhau cũng không có, không có ngươi xúi dục, bọn hắn sẽ mời ta tham gia cái gì thử độc đại hội? Tô Trường Ca hung tợn trừng hắn một mắt. Lý Tiên Sinh đi tới cười nói, đây không phải cho ngươi một cái danh dương thiên hạ cơ hội đi. Đi, ngươi cảm thấy ta thiếu cơ hội này. Tô Trường Ca im lặng liếc mắt không cần trận này thử độc đại hội, tên của hắn đã sớm truyền khắp thiên hạ. Còn chưa đủ. Lý Tiên Sinh lại khoát khoát tay chỉ. Như thế nào không đủ? Tô Trường Ca hỏi. Lý Tiên Sinh đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống, ngươi bây giờ chỉ là dùng võ công danh dương thiên hạ mà thôi, có muốn hay không dùng một loại phương thức khác, để cho đại gia nhận thức lại ngươi. Nói thế nào? Tô Trường Ca hỏi lại. Lý Tiên Sinh rỗi ra một ngón tay, võ công thiên hạ đệ nhất, cầm nghệ thiên hạ đệ nhất, đổ thuật thiên hạ đệ nhất, dùng độc thiên hạ đệ nhất, ám khí thiên hạ đệ nhất, đủ dụ hoặc sao? Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Lý Tiên Sinh nết miệng nở nụ cười, vậy ta hỏi lại ngươi, có muốn hay không về sau thoái ẩn giang hồ sau, trên giang hồ vẫn như cũ sẽ lưu lại ngươi đủ loại truyền thuyết. Tô Trường Ca lại gật đầu, loại cám dỗ này không tệ. Ta không tại giang hồ, hồ khắp nơi là ta truyền thuyết. Đây đối với một cái người giang hồ tới nói, là lớn nhất vinh quang. Lý Tiên Sinh vỗ một cái bờ vai của hắn, cho nên a, nỗ lực a thiếu niên. Tranh thủ đem tên của ngươi khắc vào giang hồ mỗi một cái xó xỉnh, thật giống như ta cũng như thế. Ngươi. Tô Trường Ca hơi híp mắt lại. Lý Tiên Sinh uống một chén rượu sau, phất ống tay áo một cái đứng lên, ta từng dùng qua rất nhiều tên, nhưng mỗi một cái tên đều đủ để danh chấn thiên hạ. Tung hoành giang hồ 30 tái, lấy học đường chi danh chấn nhiếp thiên hạ giả, là ta. 60 năm trước cấm lệnh sông kiếm, một trận chiến thắng danh kiếm sơn trang ngụy trưởng thụ sừng côn lôn kiếm tiên giả, là ta. 90 năm trước một thân áo vải, một thanh tản kiếm chặt đứt ma giáo đông trình chi lộ giả, cũng là ta. Mà cái kia 120 năm trước, cùng Lý Bạch cùng uống cùng ngủ cùng sáng tạo thi kiếm quyết giả, vẫn là ta. 150 năm trước dựa vào bản thân lực lượng lập nên bách hiểu được người, là sớm nhất ta. Lời đến ở đây, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Tô Trường Ca, nét miệng nở nụ cười, như thế nào, có phải là rất rung động hay không? Đoạn này suy nghĩ rất lâu a. Tô Trường Ca lại cười lạnh một tiếng. Suy nghĩ một tháng. Lý Tiên Sinh khỏe miệng hơi hơi bung lên. Tô Trường Ca khinh bị nói, ngươi cứ nói thẳng đi, để cho ta đi đường môn cái mục đích gì? Lý Tiên Sinh lại ngồi trở về, cười nói, kỳ thực ta là muốn cho ngươi đi theo đám người kia cùng một chỗ, giúp ta tháo bỏ xuống một thân này Đại Xuân thần thông. Đúng không? Đây mới là mục đích của ngươi. Tô Trường Ca cười lạnh nói, éo nhiều như thế làm gì, còn đem sự tình trước kia rời ra ngoài, lại bị kỳ danh nói thay ta danh dương thiên hạ, thật sự coi ta bách Lý Đông Quân. Lý Tiên Sinh ngượng ngùng cười nói, đường môn nếu như không có ngươi đi, bọn hắn quá sức giúp ta tháo bỏ xuống một thân này Đại Xuân thần thông. Sống đủ rồi. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên uống một ngụm. Cũng sớm đã sống đủ rồi. Lý Tiên Sinh chậm rãi nằm xuống, phát ra một tiếng ngâm khẽ. Sau đó thì sao? Đường môn sau đó tính toán đến nơi nào? Tô Trường Ca lại hỏi. Lý Tiên Sinh đưa tay chỉ hướng phương tây, ở bên kia có một tòa xuất thế chi thành, bởi vì cái gọi là phía dưới quang gió, bên trên quan hoa, thương sơn tuyết, nhị hải nguyệt, là cái rất không tệ chỗ, ngươi cảm thấy thế nào? Tuyết Nguyệt Thành là cái không tệ đất tận cư. Tô Trường Ca gật đầu. Lý Tiên Sinh cười nói, chờ đến bên kia về sau, ngươi chính là Tuyết Nguyệt Thành đại đệ tử. Tô Trường Ca lại lắc đầu, đại đệ tử quá mệt mỏi, ta làm người thế ngoại liền tốt. Lý Tiên Sinh một lộc cộc ngồi dậy, cười nói, vậy ta cho ngươi thêm giới thiệu một cái mỹ nhân như thế nào? Ai? Tô Trường Ca con mắt lập tức phát sáng lên. Chờ đến bên kia ngươi liền biết. Lý Tiên Sinh vỗ bả vai của hắn một cái. Chương 131, suất các ngày, Lý Tâm Nguyệt Đen, cầu mua hết, chương 131, suất các ngày, Lý Tâm Nguyệt Đen, cầu mua hết, Lý Tiên Sinh cầm bầu rượu lên uống một ly lại một ly rượu. Mãi đến bầu rượu kia bên trong cũng lại ngược lại không ra rượu tới, hắn tiện tay đem chén rượu ném ra, đứng lên. Rượu cũng uống xong, cũng không chậm trễ ngươi đem động phòng hoa chúc. Lý Tiên Sinh cười nói, nhưng mà đừng quá ham chơi danh con, chúng ta nửa tháng sau sẽ lên đường. Ta không cùng ngươi cùng đi. Tô Trường Ca lại nói. Lý Tiên Sinh ủy khuất nói, Tiểu Trường Ca, ngươi cứ như vậy chán ghét vì sư sao? Nói nhảm. Ta cùng mỹ nhân nhóm du sơn ngoạn thủy, ngươi ở bên cạnh không chướng mắt sao? Tô Trường Ca liếc mắt. Lý Tiên Sinh sửng sốt một chút, sau đó khoát tay áo, quên đi, nhưng đừng quên đem Tiểu Hàn Y Lệ cũng cùng một chỗ mang lên, đến Tuyết Nguyệt Thành nàng chính là của ngươi sư muội. Tô Trường Ca cười khổ nói, chỉ sợ Lôi Nhị sẽ không để cho nàng đi theo ta đi. Không có việc gì, Lôi Nhị bên kia ta đi nói. Lý Tiên Sinh liếc qua Lôi Trạch phương hướng, dẫn hắn không tranh thở dài một tiếng. Đi. Nói xong, mũi chân hắn điểm nhẹ liền nhảy lên một cái, vung lên ống tay áo ở trong trời đêm phi tốc lướt qua, chỉ để lại một tia màu trắng tàn ảnh. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên, uống cuối cùng này một ly rượu, cũng tiện tay quăng ra liền đứng lên. Hắn quay người nhìn phía Lạc Nôn Lũ gian phòng, bây giờ đang có một vị tuyệt thế giai nhân đang đợi mình. Tô Trường Ca cũng chưa qua đi, mà là đi trước tắm rửa một phen, rửa sạch trên người mùi rượu, đổi một thân mới quần áo, hắn cái này dám đi gõ gian phòng tiên môn. Cửa phòng từ từ mở ra, trong phòng bầu không khí vi rượu. Xưa cũ long phượng hoa trúc, uyên ương chén rượu. Còn có cái kia xấu hổ mang thẹn nữ tử, mặc màu đỏ áo cưới, hai tay cầm màu đỏ tròn tiến che khuất nửa gương mặt, chỉ lộ ra một đôi hàm tình mạch mạch con mắt. Hôm nay là phong thu vũ xuất các ngày, cũng tức là nàng xuất giá thời điểm. Đây là Tử Y thì cô nương quyết định quy củ, bách hoa lâu bên trong nữ tử, chỉ cần đi ra cái kia bách hoa lâu, chính là các nàng lập gia đình thời điểm. Tô Trường Ca nhếch miệng nở nụ cười, đi vào trong căn phòng. Đêm dài đằng đẵng, ánh trăng chập chờn. Sáng sớm hôm sau, Tô Trường Ca từ cái kia trên giường hoa chậm rãi mở mắt, đập vào tầm mắt chính là một tấm tinh xảo ngũ quan như tranh vẽ. Phong Thu Vũ ánh mắt kiểu diễm bất đắc, xấu hổ khẽ gọi một tiếng, "Công tử, chúng ta nên lên không đội, hôn lại một chút." Tô Trường Ca cười xấu xa, chân tay ôm qua mỹ nhân luyện chuyển vừa ôm eo nhỏ nhắn, túi đầu hôn lên cái kia trương đang muốn mở miệng môi anh đào. Phong Thu Vũ nhắm mắt lại, lông mi hơi hơi phát run, nhưng vẫn là đang nhiệt tình đáp lại. Thật lâu, hai người rời môi. Phong Thu Vũ mới chậm rãi mở ra mê ly hai mắt, "Công tử, thật sự nên tỉnh dậy rồi." Tô Trường Ca lúc này mới hài lòng ngồi dậy, "Hảo, chúng ta trước tiên rời giường." Phong Thu Vũ cũng nghĩ ngồi xuống, lập tức cơ thể chuyển đến một hồi như tê liệt đau đớn, lập tức đại mi nhíu chặt. Tô Trường Ca ở bên cạnh mặc xong quần áo, quay đầu nhìn thấy Phong Thu Vũ rất bị đau bộ dáng, đưa thay sờ sờ mái tóc dài của nàng, thương tiếc nói, "Nếu không thì lại nằm một hồi a." "Vô ngại." Phong Thu Vũ cố nén thân thể khó chịu đứng lên, "Đợi lát nữa còn phải đi cùng các vị tỷ tỷ xin sớm. Ta chỗ này không có nhiều như vậy quy củ." Tô Trường Ca ngữ khí không dung kháng cự, tay phải nâng Phong Thu Vũ cổ đem nàng chậm rãi thả xuống. Hắn thoáng nhìn trên giường đơn một màn kia đỏ tươi chi sắc, ngón tay tại trên mặt nàng nhẹ nhàng xẹt qua. "Ta đi cho ngươi hầm một bát canh gà bồi bổ thân thể, nhớ kỹ muốn uống hết." Phong Thu Vũ é lệ gật đầu, hai tay nắm lấy chăn mền chậm rãi kéo túm đến mình trên mặt. Tô Trường Ca cúi người tại trên trán nàng nhẹ nhàng hôn một nụ hôn, cười một tiếng sau, đứng dậy đi ra khỏi phòng. Chỉ đợi hắn rời đi sau đó, Phong Thu Vũ lúc này mới chậm rãi đem chăn từ trên mặt lôi xuống, tinh xảo như tranh vẽ trên mặt đã lộ ra nụ cười hạnh phúc. Nhưng tùy theo, một hồi bối rối dâng lên, không đến hai cái hô hấp liền đã ngủ say. Cùng lúc đó, Tô Trường Ca xuống lầu đi tới trong viện, nhìn thấy chúng nữ đang ngồi vây chung một chỗ ăn sớm một chút. Bên cạnh còn trưng bày một chút hoa quả khô, táo đỏ, đậu phộng, cây long nhãn cùng hạt dưa. Vụ ý vẫn rất phong phú, sớm sinh quý tử. "Công tử, làm sao lại một mình ngươi xuống a?" Lạc Nôn Lũ ngẩng đầu nhìn về phía mình gian phòng, "Thu Vũ còn không có lên sao? Nhớ tới lấy, bị ta lưu lại để cho nàng nghỉ ngơi thật tốt." Tô Trường Ca ngồi xuống, cầm lấy môi cơm múc một bát cháo, thịt khà zét zét uống một ngụm. Dịch Văn Quân Yến Lưu Ly cùng Kinh Nê túi đầu múc cháo, gương mặt cũng hơi đỏ bừng. Xem như người từng trải, các nàng rất có thể lý giải Phong Thu Vũ hiện tại vì cái gì không đứng dậy nổi. "Đại gia ăn trước, đợi lát nữa ta đi hầm một bát canh gà cho Thu Vũ đưa lên." Tô Trường Ca nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Không cần, canh gà chúng ta đã sớm hâm lên." Lạc Nôn Lũ quay đầu nhìn về phía bếp sau, bây giờ hỏa hầu cũng không xê xích gì nhiều, chờ ngươi sau khi ăn xong vừa vặn có thể ra nổi. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, sau đó khỏe miệng hơi hơi dương lên, lộ ra lướt qua một cái cười khẽ, túi đầu tiếp tục uống cháo. Đang lúc mọi người hưởng dụng bữa sáng lúc, đột nhiên có khách gõ viện môn. Doãn Lạc Hà ngẩng đầu, "Sớm như vậy là ai tới gõ cửa a?" "Không cần nhìn, chắc chắn là Tiểu Hàn Y Y tới." Dịch Văn Quân khẽ cười một tiếng, "Ta đi mở cửa." Kinh Nê để chén xuống đũa, chậm rãi đi đến đem mở cửa sân ra tới. Quả nhiên, đứng ngoài cửa là Lý Tâm Nguyệt cùng Lý Hàn Y Y, hai người đi theo Kinh Nê đi vào viện bên trong. "Trường Ca ca ca, ta lại tới." Lý Hàn Y Y bước chân nhỏ ngắn chạy tới, đột nhiên tung người nhảy lên, "Nào tới." Tô Trường Ca vội vàng đứng dậy, đưa tay đem Lý Hàn Y Y tiếp nhận, vừa học được khinh công cứ như vậy nôn nôn nóng nóng, ngã làm sao bây giờ? Lý Hàn Y cười nói, sẽ không, bởi vì ta biết trưởng ca nhất định sẽ tiếp lấy ta. Tô trưởng ca cưng chịu vô vô chán của nàng, sau đó quay đầu nhìn về phía Lý Tâm Nguyệt lên tiếng chào, Tâm Nguyệt tỷ sớm à? Sớm, hôm nay lười nhắc nấu cơm, cho nên tới cọ các ngươi. Lý Tâm Nguyệt đi tới, nhìn thấy trên bàn bày hoa quả khô, đại mi hơi hơi nhíu lên, không nói một lời đi đến Doãn Lạc Hà bên cạnh ngồi xuống. Tô trưởng ca ôm Lý Hàn Y uống xong cháo hoa sau, liền đem Lý Hàn Y để xuống. Tiểu Hàn Y Lệ, ca ca muốn đi chiếu cố một vị tỷ tỷ, ngươi trước tiên cùng các vị tỷ tỷ trước tiên luyện công có hay không hảo? Lại nhiều một cái tỷ tỷ sao? Là ngày hôm qua cái kia sao? Lý Hàn Y Lệ hỏi. Vị tỷ tỷ kia gọi Phong Thu Vũ, về sau ngươi liền phải biết. Tô trưởng ca sờ lên Lý Hàn Y Lệ tóc, sau đó đứng dậy hướng đi bếp sau. Phong Thu Vũ. Lý Tâm Nguyệt thần sắc hơi hơi chìm xuống. Nếu như nàng nhớ không lầm, là trong Bách Hoa lâu cái vị kia cầm chi quốc thủ a nhớ tới Tô trưởng ca ngày đó cùng lời của mình, trong nội tâm nàng cũng rất là nổi nóng. Tô trưởng ca đến bếp sau bưng một bát canh gà lên lầu, đút cho Phong Thu Vũ, lại giúp nàng lấp nhét góc chăn, để cho nàng yên tâm nghỉ ngơi sau, lúc này mới yên tâm xuống lầu. Mà lúc này, chúng nữ đã bắt đầu bận rộn. Lạc Nôn Lũ đang gảy đàn, Doãn Lạc Hà cùng Lý Hàn Y cùng một chỗ luyện kiếm. Chỉ có Kinh Nghê, Dịch Văn Quân cùng Yến Lưu Ly không tại, hẳn là cùng ra ngoài. Lý Tâm Nguyệt thì đứng tại cầu thang sân khấu, hai tay khoanh đặt ở phần bụng, giống như là chuyên môn ở chỗ này chờ hắn tựa như. Tô trưởng ca đi tới, khẽ gọi một tiếng, "Tâm Nguyệt tỷ." Lý Tâm Nguyệt nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó hừ nhẹ một tiếng, đem đầu phủi đi qua. Tô trưởng ca sững sờ, thế nào Tâm Nguyệt tỷ? Ta chọc ngươi tức giận. Lý Tâm Nguyệt sâu kín nói, trước mấy ngày cũng không biết là người nào nói, muốn đem ta lấy về nhà bên trong, quay đầu liền đem một tên khác nữ tử cưới trở về nhà. Ngạch Tô trưởng ca gương mặt hoang mang, Tâm Nguyệt tỷ đây là ghen. Lý Tâm Nguyệt lại liếc mắt nhìn hắn, sau đó rủ xuống lông mày phát ra thở dài một tiếng, tính toán, không trò chuyện chuyện này. Hôm qua Lôi Mộng Sát trở về sau, một mực đang nói các ngươi muốn đi. Tô trưởng ca gật đầu, một tháng sau muốn đi đường môn tham gia thử độc đại hội, trong ngắn hạn hẳn sẽ không về lại Thiên Khải Thành. Lý Tâm Nguyệt cúi đầu nhìn về phía trong sân người, các nàng cũng biết cùng ngươi cùng rời đi. Tô trưởng ca lần nữa gật đầu, tất cả mọi người sẽ đi, tiếp đó đi một nơi khác định cư. Lý Tâm Nguyệt đại mi nhíu chặt, hô hấp đống nhiên tăng thêm, giống như tại nhẹ nhàng tâm tình khẩn trương. Đúng. Tô trưởng ca mở miệng lần nữa, qua mấy ngày ta muốn dẫn Nôn Lũ đi một chuyến Lạc Thủy Trang, thuận tiện còn nghĩ đi một chuyến Kiếm Tâm Trùng. Tâm Nguyệt tỷ ngươi có thể mang ta đi sao? Ngươi đi Kiếm Tâm Trùng làm cái gì? Lý Tâm Nguyệt mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là có chút chờ mong. Lại nghe Tô trưởng ca nói, Kiếm Tâm Trùng đúc kiếm 300 chuôi, ta muốn đi cho Văn Quân các nàng chọn lựa mấy chuôi hảo kiếm. Trong lòng chờ mong trong nháy mắt phá toái, Lý Tâm Nguyệt tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, chính mình đi. Sau đó, liền thở phì phò rời đi tiểu. Chương 132, Lôi Mộng giết giao phó cầu mua hết, chương 132, Lôi Mộng giết giao phó cầu mua hết, buổi chiều. Lôi Mộng Sát lần nữa đến thăm. Hắn ôm một bình rượu tại ngoài viện cao giọng hô lớn, "Tô trưởng ca, đi ra uống rượu." Tô trưởng ca vận khởi túng y đang tiên bộ đi tới phía sau hắn, liền hướng đầu của hắn vô ra một cái tát. Lôi Mộng Sát bị một tát này đập đến lảo đảo hai bước, quay đầu sờ lấy đầu cả giận nói, "Trưởng ca, ta tới tìm ngươi uống rượu, ngươi làm sao dám đánh ta à? Ai bảo ngươi hô lớn tiếng như vậy?" Tô trưởng ca phủi tay. Hắn liếc qua Lôi Mộng Sát trong ngực ôm bỏ rượu, tức giận nói, "Như thế nào, ghét bỏ ta chỗ này rượu khó uống? Chính mình còn tự thân mang theo một bình rượu, không phải đến ngươi cái này vừa uống, là đến ta bên này tới uống." Lôi Mộng Sát chỉ mình sân, "Đến bên nào uống không đều như thế?" Tô trưởng ca nói, "Không giống nhau, hôm nay muốn hàn huyên với ngươi chút bản sự." Lôi Mộng Sát nắm lấy Tô trưởng ca tay áo, đem hắn cho kéo đi. Đi tới Lôi Mộng Sát sân bên trong, Lôi Mộng Sát liền đem Tô trưởng ca đặt tại trên ghế. Hắn rót một chén rượu, liền đưa đến Tô trưởng ca trước mặt, "Nếm trước nếm 260 đây chính là ta hoa giá tiền rất lớn mua." Tô trưởng ca cầm chén rượu lên lướt qua một ngụm, không khỏi phủi một chút miệng, có chút khó mà nuốt xuống, nhưng còn có thể uống. Bên ngoài chỉ có thể mua được loại này rượu. Lôi Mộng Sát cười nói, Tô trưởng ca vung lên cổ, uống một hơi cạn sạch sau hỏi, "Nói sự tình, có phải hay không lão bất tử kia đã nói gì với ngươi?" "Đều nói." Lôi Mộng Sát rót một chén rượu sau trực tiếp uống hết. Buổi sáng hắn tại học cung cùng Lý Tiên Sinh hàn huyên rất nhiều. Hàn huyên tới đã từng, cũng hàn huyên tới tương lai. Cho nên, hắn cũng nghĩ cùng Tô trưởng ca tâm sự. Lôi Mộng Sát lại uống một chén rượu, sau đó mới mở miệng, "Trưởng ca, ngươi cảm thấy thiên hạ này đáng giá đi thủ hộ sao?" Tô trưởng ca sâu kín nói, "Mặc dù thiên hạ này có rất nhiều người đáng ghét, nhưng mà cũng có rất nhiều người đáng yêu, nhưng ta cho rằng đáng giá đi thủ hộ." Lôi Mộng Sát cao hứng nói, "Ta liền biết ngươi sẽ lý giải ta. Ta nghe lão bất tử nói qua, ngươi muốn lưu lại thiên hải, đi theo phong hoa." Tô trưởng ca trầm giọng hỏi. Lôi Mộng Sát năm năm đấm, "Chí hướng của ta là thủ hộ thiên hạ này, một chút cũng không có thay đổi qua." Tô trưởng ca sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng, "Mặc dù ta không phủ định chí hướng của ngươi, nhưng mà muốn thủ hộ thiên hạ này, không nhất định là muốn gia nhập triều đình quá phức tạp đi." Lôi Mộng Sát thở dài, "Ta biết, nhưng đi theo phong hoa, ta mới có mạnh hơn lực lượng đi thủ hộ thiên hạ này. Ta không giống trưởng ca ngươi thiên phú tốt như vậy, cũng không giống Liễu Nguyệt, Hiểu Hắc cùng Lạc Hiên một dạng, sau lưng còn có gia tộc ủng hộ, ta chỉ có chính mình một người." Lời nói xong, hắn nhấc lên vỏ rượu cho Tô trưởng ca rót một chén rượu. "Lôi môn môn quy, lôi môn đệ tử không cho phép vào triều đường." Lôi Mộng Sát kể từ vào Thiên Khải Thành vào Tắc Hạ học cùng một khắc này, liền đã không phải lôi môn đệ tử. "Nhưng mà ngươi còn có chúng ta." Tô trưởng ca nói nghiêm túc. "Đại gia có thể về sau đều phải đường ai nấy đi, nhưng ngươi nếu là có phiền phức, chúng ta có thể không đến giúp sao?" "Đúng, thực sự lăn lộn ngoài đời không nổi, ta liền đi nhờ vả các ngươi đi. Lôi Mộng Sát cười ha hả. Tô Trường Ca lại cau mày, nếu như ngươi lựa chọn lưu lại Thiên Khải, cũng không phải là hôn không lẫn vào đi xuống vấn đề. Hắn mặc dù không có đem lời nói xong, Lôi Mộng Sát lại minh bạch hắn ý tứ. Giang hồ mặc dù quỷ quyệt, nhưng cũng là đao quang kiếm ảnh. Nhưng triều đình phức tạp hơn, đi nhầm một đường đó chính là thịt nát xương tan. Nhưng vì thủ hộ thiên hạ này, hắn không hối hận. Chính như Tiêu Nhược Phong nói, không ai có thể làm chuyện này, hắn nhất định phải đi làm. Tô Trường Ca thở dài, triều đình so với giang hồ muốn càng thêm quỷ quyệt khó dò, tùy thời phong vân đột biến, ta biết quên không được ngươi, cho nên ngươi hết thể cẩn thận. Lôi Mộng Sát rỗi ra chén rượu, cười nói, ta sẽ sống, tiếp đó tại Thiên Khải thành chờ lấy các ngươi tới uống rượu. Tô Trường Ca gật đầu, rỗi ra chén rượu cùng Lôi Mộng Sát đụng một cái, vung lên cổ uống một hơi cạn sạch. Bây giờ ta duy nhất không yên tâm chính là Hàn Y Lệ. Lôi Mộng Sát phun ra một ngụm tử khí, biết ta tại sao phải để Hàn Y Lệ họ Lý mà không phải họ Lôi đi. Hắn liếc qua Tô Trường Ca, lo lắng của ta là lúc sau chính mình sẽ liên lụy đến Hàn Y Lệ, cho nên để cho nàng sửa lại họ Lý. Như thế, sau này Hàn Y Lệ cho dù gặp phải phiền phức gì, cũng có Kiếm Tâm Trùng ở sau lưng nâng đỡ. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên Phi Lô tiểu thuyết internet. Nói xong, hắn bỗng nhiên đưa tay đập vào Tô Trường Ca bả vai, nhưng bây giờ không cần, bởi vì ta có tốt hơn sư huynh đệ nhóm. Cho nên, Hàn Ý Liễu về sau liền nhờ cậy ngươi chiếu cố. Tô Trường Ca trịnh trọng gật đầu, hơn nữa cũng tay giơ lên đập vào Lôi Mộng Sắt trên bờ vai. Yên tâm đi Lôi nhị, Hàn Ý ta sẽ chiếu cố tốt. Về sau ta bảo ngươi nhạc phụ, ngươi kêu ta sư đệ. Nhạc cái rắm, ngươi cút cho ta. Lôi Mộng Sắt nhất thời nổi giận, nhấc chân đạp tới. Tô Trường Ca đặt chân điểm nhẹ, lui về phía sau trượt đi liền lui xa 7-8 thước, tránh thoát Lôi Mộng Sắt một cước này ngươi nhìn, vừa đội. Lôi Mộng Sắt vỗ bàn cả giận nói, ta nói chính là phương diện sinh hoạt chiếu cố, không phải để cho tiểu Hàn Ý gả cho ngươi. Không đều như thế đi. Tô Trường Ca chớp chớp mắt, một dạng đi. Lôi Mộng Sát đứng dậy gầm thét, một dạng đó a. Tô Trường Ca gật đầu. Lôi Mộng Sát đưa tay gãi gãi cái chán, trong lòng đang hoài nghi đem nữ nhi giao phó cho người sư đệ này có phải hay không cái lựa chọn chính xác. Ngược lại ngươi nếu là dám khi dễ Hàn Y Lệ, có tin ta hay không mang theo một vạn đại quân đem nhà ngươi đập bằng. Tô Trường Ca chẳng thèm ngó tới nói, ngươi có thể hay không lên làm tướng quân vẫn là khác nói ra, bây giờ liền bắt đầu làm nằm mơ ban ngày. Ngươi còn đừng không tin, ta chỉ cần đi ra học cùng, về sau chắc chắn là đại tướng quân cấp bậc, phất phất tay chính là một vạn đại quân, nhìn ngươi đến lúc đó như thế nào cản. Lôi Mộng Sát ngạo nghễ nói, khoác lắc liền hướng lớn một chút rồi, ngươi tại sao không nói sĩ vạn đại quân đâu? 10 vạn đại quân quá giả, một vạn đại quân ta vẫn có thể làm được. Tốt, vậy ta chờ ngươi trưởng quản một vạn đại quân, xem ngươi có nhiều uy phong. Lôi Mộng Sát lạnh rên một tiếng, khẳng định so với ngươi uy phong nhiều. Tô Trường Ca đi ra phía trước, phất tay nhấc lên vỏ rượu tiếp tục rót rượu. Hai người đối ẩm một ly, Tô Trường Ca đột nhiên hỏi, cái kia Tâm Nguyệt tỷ đâu? Nàng nếu là cùng ngươi tiếp tục lưu lại Thiên Khải thành chắc cũng sẽ bị liên lụy đến a. Lôi Mộng Sát cười khổ một tiếng, Tâm Nguyệt à, nàng nếu là muốn đi thì đi, muốn ở lại cứ ở lại, ta nơi nào ngăn được a. Tô Trường Ca sững sờ, vì cái gì ngăn không được. Lôi Mộng Sát uống trong tay chén rượu này, sau đó đưa tay đem Tô Trường Ca của ông, hơn nữa túng tới. Hắn tiến tới Tô Trường Ca bên hai, bất đắc dĩ nói, nàng là ta chỉ vợ, ngươi nói ta dám ngăn đón nàng sao? Cái gì? Tô Trường Ca cả kinh. Lôi Mộng Sát thấp giọng nói, cũng là một chút chuyện cũ năm xưa, kỳ thực Hàn Y Liễu mẫu thân tại nàng ra đời thời điểm liền đã qua đời, Tâm Nguyệt là nhìn tiểu Hàn Y từ nhỏ đã không còn nương, mới tạm thay Hàn Y để mẹ vị trí. Chuyện này chỉ có tiên sinh biết một chút, liền xem như Kiếm Môn, Liễu Nguyệt, Hiểu Hắc, Lạc Hiên, Phong Hoa bọn hắn đều không biết, ngươi là thứ hai cái biết. Khó trách, gần nhất ta gặp phải Tâm Nguyệt tỷ lúc nào cũng là lạ. Tô Trường Ca sờ cầm một cái. Như thế nào là lạ? Lôi Mộng Sát nghi ngờ đạo. Tô Trường Ca cười cười, không có gì, chính là ta muốn cho Tâm Nguyệt tỷ mang ta đi một chuyến Kiếm Tâm Trùng, cầu được chủng chủ Lý Tố Vương mấy trôi hảo kiếm. Vậy thì đi thôi, để cho Tâm Nguyệt trở lại Kiếm Tâm Trùng sau, giúp ta 3.8 đến nàng trước mộ phần thắp nén hương. Lôi Mộng Sát phất phất tay. Ngươi liền không có nghĩ tới tái giá một cái? Tô Trường Ca đột nhiên hỏi. Lôi Mộng Sát thở dài, tạm thời không có, Tâm Nguyệt thấy nhanh a. Huống hồ Hàn Y gì phía trước còn không có lớn lên, liền với một cái khác nữ tử xuất giá, Hàn Y sẽ ra sao? Thực sự là khổ cực ngươi. Tô Trường Ca vỗ bả vai của hắn một cái. Có tốt, chỉ cần có thể nhìn thấy Hàn Y lớn lên, ta liền đủ hài lòng. Lôi Mộng Sát thở dài nhẹ nhõm. Hàn Y năm nay hẳn là muốn 10 tuổi đi. Tô Trường Ca cười nói, có thể tìm một cái, về sau chúng ta không tại Thiên Khải, ít nhất còn có người có thể bồi tiếp ngươi uống rượu với nhau à. Lại nhìn a, chủ yếu là không có gặp phải thích hợp. Cho dù có thích hợp, đều bị ngươi đoạt đi. Nói tới chỗ này, Lôi Mộng Sát liền nghiến răng nghiến lợi. Là các ngươi chính mình không còn dùng được, không có dung mạo ta soái, cũng không có mị lực của ta cao như vậy. Tô Trường Ca đưa tay treo chọc một chút tóc trước trán. Mau mau cút. Lôi Mộng Sát lập tức khí cấp bại phôi, đưa tay đem Tô Trường Ca đẩy đi ra. Chương 133, hoàn toàn mới cách chơi cầu mua hết, chương 133. Hoàn toàn mới cách chơi cầu mua hết, bắt đầu từ ngày thứ hai, Tô Trường Ca bắt đầu vì đi ra ngoài làm chuẩn bị. Lần này đi ra ngoài đệ nhất vì cùng Lạc Thủy Trang cầu hôn, cho nên phải chuẩn bị sính lễ. Thứ hai muốn đi Kiếm Tâm Trùng, cho Dịch Văn Quân phong thu vũ, Doãn Lạc Hà cùng Yến Lưu Ly cầu được một thanh danh kiếm, lễ gặp mặt tự nhiên không thể thiếu. Trừ cái đó ra, hắn lo lắng cho mình sau khi ra cửa, chúng nữ trong nhà sẽ rảnh đến nhàm chán. Thế là để cho Huyền Tiễn đi tìm nhân tạo hai bộ mặt trược, cùng hai bộ lá cây bài trở về. Đồ vật tại ngày thứ năm sẽ đưa tới. Lúc này, chúng nữ đều ngồi quanh ở trong viện chơi cái này thiên cựu bài, đây là các nàng duy nhất có thể buông lỏng thân tâm phương thức giải trí. Tô trưởng ca bỗng nhiên ôm một cái to lớn bao khỏa đi tới, trước tiên đừng bừa, đại gia đến xem ta cái này. Chúng nữ nhao nhao đứng dậy, Doãn Lạc Hà nghi ngờ nói, bên trong đựng là cái gì a? Ăn. Là cho các ngươi chơi. Tô trưởng ca đem bao khỏa để lên bàn, phát ra bịch một tiếng, có thể thấy được thứ này phân lượng thật không nhỏ. Hắn đem bao khỏa mở ra tới, bên trong là hai cái hộp gỗ. Mà cái kia trong hộp gỗ chứa là màu sắc khác nhau, hơn nữa đồ án khác biệt con bài ngà. Doãn Lạc Hà đưa tay cầm lên trong đó một cái nhìn một chút, con bài ngà chính diện đập lấy hai vạn hai chữ. Đây là cái gì? Cũng là thiên cựu bài sao? Phong Thu Vũ cũng cầm lên trong đó một cái, một mặt hoang mang đánh giá. Cái này 31 là mặt trược, cùng thiên cựu bài giống, nhưng cách chơi khác biệt. Tô trưởng ca cười cười, sau đó lại từ trong ngực móc ra hai hộp lá cây bài, ném tới trên bàn. Lá cây bài. Doãn Lạc Hà lập tức mắt sáng rực lên, nàng chơi lâu như vậy xuất sắc cùng thiên cựu bài trung quy là nhận được lá cây bài. A, như thế nào không giống nhau? Doãn Lạc Hà lại mở người. Những thứ này lá cây bài cùng mình mong muốn căn bản không giống nhau. Mặt bài bên trên viết từ vừa đến 10 con số, hơn nữa màu sắc cũng đều khác biệt. Có màu đỏ, có sắc, hình dạng cũng không giống nhau, có hoa mai, cũng có khối lập phương. Còn có một số lá cây bài, trên đó viết binh sĩ, vương hậu, vương gia cùng quân vương chữ. Đây là mới lá cây bài, đợi lát nữa ta dạy các người chơi như thế nào. Tô trưởng ca đưa tay đem mặt trược toàn bộ đổ ra, ta trước tiên dạy các người chơi cái này. Chúng nữ nhao nhao gật đầu, từng cái ngồi nghiêm chỉnh, tử tế nghe lấy Tô trưởng ca giảng giải. Tô trưởng ca không gần như chỉ ở giảng, hơn nữa còn đem quy tắc đều biểu diễn một lần, tranh thủ để cho tất cả mọi người nghe minh bạch. Dùng nửa cách giờ, chúng nữ liền đều nghe hiểu. Vẫn rất đơn giản, hơn nữa nhìn công tử vừa rồi chơi, so thiên cựu bài còn muốn có ý tứ chút. Doãn Lạc Hà xoa cằm, không cầm được gật đầu. Mặt trược cùng thiên cựu bài quy tắc đại thể giống, nhưng mảnh quy tắc có chỗ khác nhau. Tô trưởng ca cười nói, ta vừa rồi nói là loại thứ nhất phổ thông cách chơi, mặt trược kỳ thực còn rất nhiều cách chơi, quy tắc cũng đều khác biệt, ta bây giờ nói một chút một loại khác tương đối hấp dẫn quy tắc. Mặt trược tại hiện đại chủng loại nhiều lắm, ngoại trừ thông thường cách chơi, còn có mỗi địa khu cách chơi cũng khác nhau. Hơn nữa còn có khả năng hai cái thôn liền nhau ở giữa, hai cái thôn chơi mặt trược quy tắc cũng khác nhau. Cho nên hắn không có cách nào giảng kỹ nhiều như vậy, chỉ có thể nói một cái hấp dẫn cách chơi, xuyên tê dại. Xuyên tê dại cách chơi đơn giản hơn, chỉ cần ba loại màu sắc như vậy đủ rồi. Chúng nữ nghe xong quy tắc sau đó, cũng bắt đầu nhao nhao muốn thử. Doãn Lạc Hà lại cử đi nâng lá cây bài, vậy những này đâu? Những thứ này a, cách chơi thì càng nhiều. Tô trưởng ca đem lá cây bài nhận lấy, trước tiên cùng với các nàng miêu tả một chút mặt bài con số cùng màu sắc ý tứ. Cuối cùng đang giảng cách chơi thời điểm, càng là nói ước chừng một cái nửa canh giờ, này mới khiến chúng nữ đại khái giải cách chơi. Đều biết a. Tô trưởng ca con mắt quét về phía đám người. Chúng nữ cũng đều tại gật đầu, tất cả mọi người không ngu ngốc, những thứ này đơn giản quy tắc chỉ cần nghe một lần liền có thể nhớ kỹ. Nghe ngươi nói đến náo nhiệt như vậy, nếu không thì tới trước mấy bàn thử xem. Doãn Lạc Hà hỏi. Tô trưởng ca gật đầu một cái, cũng đúng, ta trước tiên cùng đại gia tới mấy bàn, chơi nhiều rồi sau đó các ngươi liền quen thuộc. Tới. Bước đầu tiên trước tiên làm gì? Đem tất cả trình tự xáo trộn. Doãn Lạc Hà giơ lên bài mặt trước hỏi. Đương nhiên muốn đánh loạn, các ngươi nhìn ta tới, tiếp đó mặt khác ba người đi theo ta cùng một chỗ làm. Tô trưởng ca hai tay bỏ lên trên bàn, bắt đầu xáo trộn tất cả bài mặt trược trình tự. Chờ triệt để đem bài mặt trược xào loạn sau đó, hắn đem từng cái mặt trược lộn tới mặt sau, tiếp đó bày ra đến trước mặt mình. Doãn Lạc Hà, Phong Thu Vũ cùng Yến Lưu Ly cũng cùng theo học, đem chuẩn bị xong bài mặt trược bày ra đến ở giữa. Sau đó, Tô trưởng ca ném ra xúc sắc, căn cứ vào xúc sắc điểm số bắt đầu tuyển bài. Xem hiểu đi. Hắn đem bài của mình tất cả bày tại trước mặt sau, nhìn một chút Doãn Lạc Hà ba người. Phong Thu Vũ gật đầu cười nói, bước đầu tiên xem hiểu, phía sau kia nên làm như thế nào. Chưa từng tự biến thành có thứ tự, căn cứ chính mình mặt bài, thông qua không ngừng mà ưu hóa, đặt đến cao nhất tổ hợp. Tô trưởng ca nói xong, đưa tay sờ một tấm bài, sau đó cầm lấy bài mình mặt một tấm trong đó thả ra, bốn bạn. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tùy tiện ra sao? Tiến Lưu Ly hỏi. Tùy tiện ra, căn cứ vào ta vừa rồi làm, sờ bài, tiếp đó tổ hợp trật tự. Tô trưởng ca nói. Ta đã sẽ, chín đầu. Doãn Lạc Hà tiện tay sờ soạn một tấm, liền đánh ra. Tiến Lưu Ly thấy thế cũng bắt trước, nhưng mà trong lòng một mực tại nhớ kỹ Tô trưởng ca nói lời, căn cứ vào hiện hữu mặt bài đánh ra một tấm vô dụng nhất. Một bánh. Đến ta. Phong Thu Vũ đưa tay sờ qua một tấm bài, còn không có cầm lên nhìn, đánh liền đi ra, bốn bạn. Tô trưởng ca cả kinh, Thu Vũ có chút lợi hại à, ngay cả mặt bài đều không cần nhìn, liền biết là bài gì. Phong Thu Vũ cười một tiếng, cũng là sờ thiên cựu bài luyện ra được, công tử, giờ đến phiên ngươi. Hảo, đến ta xem một chút là bài gì. Tô trưởng ca cười cười, nha. Ta bài này không tệ, ám đoạt kiêng. Bảy đầu. Hắc hắc. Ta cái này vừa vặn có hai tấm bảy đầu, gọi là đụng bài đúng không? Chín bạn. Ta chỗ này vừa vặn có bảy, tám bạn, vậy ta ăn bài. Ba đầu. Đỏ thiêng. Dần dần, ba người đã có thể rất nhuẩn nhuyễn đánh bài. Thậm chí đến cuối cùng, Doãn Lạc Hà sử cái thiên thuật, để cho chính mình thắng nhỏ một cái. Hắc hắc. Ta đây là không phải thắng. Nàng đem tất cả bài đều lệnh ngã. Đúng, này liền đã thắng, nếu như là loại thứ hai quy tắc mà nói, còn có thể tiếp tục đánh, nhưng mà các ngươi phải nhớ kỹ tuyệt đối đừng đánh cái kia trương để cho nàng ăn hồ bài, nếu không sẽ càng thua càng nhiều. Tô trưởng ca dặn dò. Cũng không tệ lắm, cái này mặt trược quy tắc vẫn rất dễ dàng vào tay, hơn nữa so với thiên cửu bài có ý tứ nhiều. Phong Thu Vũ cười nói, vậy chúng ta cũng tới thử xem. Dịch Văn Quân đã sớm nhao nhao muốn thử. Tô Trường Ca gật đầu, đứng dậy cho Dịch Văn Quân nhường một vị trí, tiếp đó ở bên cạnh chỉ điểm lấy. Dịch Văn Quân chơi một hồi sau, liền đến phiên Lạc Nôn Lũ, cuối cùng đến phiên Kinh Nghe cũng cùng xuất trận. Tô Trường Ca nhìn các nàng đối với mặt trược nhiệt tình cao như thế, cuối cùng yên tâm. 260 ngày mai tự mình đi sau đó, các nàng ở lại đây sân bên trong cũng sẽ không khó chịu. Sau đó, hắn lại cùng chúng nữ chơi hai thanh lá cây bài đấu địa chủ, đơn giản giảng giải một chút quy tắc sau, liền tuyển hai người tới biểu diễn một cái. Đấu địa chủ so mặt trược quy tắc càng thêm dễ dàng động tay, hai vòng đi qua, liền không cần hắn tới chỉ điểm. Doãn Lạc Hà mang theo Kinh Nghe cùng Dịch Văn Quân ngay ở bên cạnh chơi tiếp. Phong Thu Vũ, Tiễn Lưu Ly, Lạc Luân Lũ thì cùng Tô Trường Ca xoa lên mặt trược. Như thế, tại trong một mảnh sung sướng âm thanh, thái dương dần dần chầm xuống phương tây. Chúng nữ cũng cuối cùng cảm thấy bụng đói kêu vang cảm giác, Doãn Lạc Hà đứng dậy duỗi lưng một cái, đem biển chuyển tuyệt luân dáng người triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. Mặt trời xuống núi a. Rất lâu cũng không có cảm giác thời gian trôi qua nhanh như vậy. Đúng vậy a, lần thứ nhất cảm thấy ban ngày ngắn ngủi như thế. Lạc Luân Lũ gật đầu đáp lại. Các ngươi đưa thích liền tốt, ta cùng Luân Lũ rời đi những ngày này, các ngươi nếu như khó chịu liền chơi đùa những thứ này, chơi mệt rồi liền ra ngoài đi một chút, chờ chúng ta trở về liền có thể. Tô Trường Ca cười nói, nơi nào có chơi mệnh thuyết pháp, chúng ta chỉ có thể cảm giác chơi đến không đủ đâu. Phong Thu Vũ chỉ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Đúng sư minh, những vật này có thể dùng tiền tới làm tiền đặt cược sao? Doãn Lạc Hà đột nhiên hỏi. Đương nhiên là có thể, tiền đặt cuộc lời nói các ngươi tùy tiện định, nhưng mà đừng đùa quá lớn, cũng đừng chuyển đi. Tô Trường Ca dặn dò. Có thể đánh cược vậy thì càng tốt hơn. Doãn Lạc Hà hì hì cười nói, cảm ơn sư minh. Chỉ là cảm tạ là được rồi. Tô Trường Ca nhíu mày. Doãn Lạc Hà minh bạch hắn ý tứ, ngượng ngùng liếc mắt nhìn hắn sau, liền đi tiến lên ôm lấy cổ của hắn, trên mặt của hắn rơi xuống một hôn. Chương 134, Lý Tâm Nguyệt đồng hành, lại xuất thiên khải thành, cầu mua hết. Chương 134, Lý Tâm Nguyệt đồng hành, lại xuất thiên khải thành, cầu mua hết. Chúng nữ đối với mặt trược cùng mới lá cây hy kịch cách chơi là tình hữu độc chung. Làm không biết mệnh chơi đến trên chậm giờ hợi, lúc này mới chưa thỏa mãn quay ngược về phòng. Người hưng phấn tình một khi trôi qua về sau, dính gối đầu rất nhanh liền có thể ngủ. Tô Trường Ca vốn là muốn ôm Yến Lưu Ly ngủ, kết quả đến cửa phòng của nàng, liền nghe được tiếng ngáy của nàng từng trận. Hắn bất đắc dĩ thở dài sau, chỉ có thể trở lại gian phòng của mình ôm gối đầu ngủ thiết đi. Hôm sau là lên đường thời gian, sáng sớm trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài cửa viện liền truyền đến một hồi tiếng gõ cửa rồn rập. Trường Ca, chớ ngủ. Tiếng đập cửa đem tất cả người đều thức tỉnh. Tô Trường Ca mặc quần áo từ trên lầu đi xuống, cao giọng mắng to, ai vậy? Vừa sáng sớm chán ghét như vậy. Là ta. Lạc Hiên âm thanh ở ngoài cửa vang lên. Tô Trường Ca ngáp một cái mở ra viện môn, Hiên Lục Ca. Trời vừa mới sáng đâu, liền xem như xuất phát cũng không nóng nảy nhất thời a. Sớm một chút xuất phát, sớm một chút đến Lạc Thủy Trang. Lạc Hiên lạnh rên một tiếng. Ai tới? Là huynh trưởng sao? Lạc Nôn Lũ tùy tiện phủ thêm một kiện áo khoác, tóc thô sơ giản lược trải trải liền đi xuống. Nôn Lũ, ánh mắt như thế nào hắt như vậy a? Lạc Hiên cả kinh. Hôm qua chơi đùa chơi đến quá chậm. Lạc Nôn Lũ luốt luốt nhập nhèm mắt buồn ngủ, ngượng ngùng nở nụ cười. Trường Ca. Lạc Hiên ánh mắt như đào quét tới. Ta cho các nàng làm cho mấy cái trên chiếu bạc trò chơi nhỏ. Tô Trường Ca giải thích nói. Dạng này a, Lạc Hiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, chỉ cần không phải nghĩ như mình vậy là được. Tô Trường Ca hồ nghi sờ cằm một cái, ngươi có phải hay không hiểu lầm rồi? Nói nhảm nhiều như vậy. Nắm chặt thay quần áo. Lạc Hiên đi vào trong viện, đem Tô Trường Ca đẩy đi ra. Huynh trưởng các loại, ta bây giờ cái này liền đi trang điểm một chút. Lạc Nôn Lũ xoay người lên lầu. Ngươi từ từ sẽ đến, đừng có gấp. Lạc Hiên hô. Tô Trường Ca phủi một chút miệng, ta phát hiện Hiên Lục ngươi có chút song tiêu à, Nôn Lũ từ từ tới không nóng nảy, ta phải nắm chặt thay quần áo. Lạc Hiên ôm lấy hai tay lạnh rên một tiếng, vậy thì thế nào? Nôn Lũ là muội muội ta, ngươi là ai? Ta là em rể ngươi. Tô Trường Ca cười nói. Lan. Lạc Hiên gầm thét một tiếng, nếu để cho Ada biết bên cạnh ngươi hồng nhan chi kỷ nhiều như vậy, chắc chắn rút kiếm đem ngươi đuổi ra Lạc Thủy Trang. Cái kia nói không chính xác, nói không chừng nhạc phụ đại nhân sẽ thích ta đây. Tô Trường Ca ngạo nghễ nói. Đối với hắn ra mặt dày, Lạc Hiên sớm đã thành thói quen, chỉ là trả lời hắn cười lạnh một tiếng, liền lách qua hắn đi đến trong viện ngồi xuống. Tô Trường Ca khép cười một tiếng, đi qua vô bả vai của hắn một cái, sau đó lên lầu đổi một kiện quần áo mới, rửa mặt một cái. Lúc này, chúng nữ cũng đều đã tỉnh. Lạc Hiên âm thanh thực sự quá lớn, không thể không tỉnh lại. Mặc dù tối hôm qua chơi mạt trược cùng lá cây hy kịch chơi đến rất chậm, nhưng tất cả mọi người ngủ rất say, cho nên tinh thần đầu đều không tệ. Kinh Nghe cùng Dịch Văn Quân rửa mặt xong sau đó, liền lên lầu giúp Tô Trường Ca xử lý một chút quần áo. Kinh Nghe cho hắn đeo lên phát quan, Dịch Văn Quân mang tới bất nhiễm trần, treo ở cái hông của hắn. Sát xem xét, thật có công tử phong độ nhanh nhẹn phong thái rồi. Ngoài viện, Huyền Tiễn đã đem xe ngựa chạy tới. Tô Trường Ca liền để Huyền Tiễn hỗ trợ đem đưa cho Lạc Thủy Trang xính lễ, đều đem đến trên xe sắp xếp gọn. Đúng lúc này, Lý Tâm Nguyệt mang theo Tiểu Hàn Y từ lôi trạch sân bên trong đi ra. Muốn lên đường sao? Lý Tâm Nguyệt đi tới hỏi. Tâm Nguyệt tỷ, ngươi cũng muốn cùng đi sao? Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Ngươi không phải để cho ta dẫn ngươi đi kiếm tâm chủ sao? Lý Tâm Nguyệt tức giận nói. Đúng vậy à, nhưng phía trước Tâm Nguyệt tỷ để cho chính ta đi, ta còn tưởng rằng ngươi. Tô Trường Ca cười cười. Lý Tâm Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Còn không phải bởi vì ngươi cái này đồ đần. Bình thường đối với bên cạnh Hồng Nhan chi kỷ ý đồ kia đi nơi nào? Tránh ra. Càng nghĩ Lý Tâm Nguyệt lại càng tức giận, đưa tay đem Tô Trường Ca đẩy ra, nhảy tới trên xe ngựa. "Trường Ca ca ca, ngươi không phải là gây Di Nương tức giận chứ?" Lý Hàn Ý liền đi tới hỏi. "Phía trước không biết, bây giờ hẳn là làm cho tức giận." Tô Trường Ca cười khổ một tiếng. "Vậy ngươi phải thật tốt cùng Di Nương xin lỗi à, không thể để cho nàng sinh khí, bằng không thì ta liền không nhận Trường Ca ca ca." Lý Hàn Ý liền nói. "Biết, ta nhất định thật tốt cùng Tâm Nguyệt tỷ xin lỗi." Tô Trường Ca sờ lên Lý Hàn Ý liền tóc, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Đã thu thập xong sao?" Lạc Hiên cùng Lạc Nôn Lũ lúc này đi ra. "Nên trang cũng đã trang bị, hẳn là không?" Tô Trường Ca đáp lại. Lạc Hiên gật đầu một cái, sau đó cưỡi lên một thất bạch mã, phất tay nói, "Vậy thì đi thôi. Nôn Lũ, mau lên xe a." Tô Trường Ca vươn tay ra, đem Lạc Nôn Lũ nhận được trên xe ngựa. Huyền Tiễn đi lên xe ngựa ngồi xuống, nhẹ nhàng cơ dây cương, xe ngựa chậm rãi nhanh chóng cách rời nơi này, Lạc Nôn Lũ ngồi xuống trong xe ngựa, lại phát hiện trong xe ngựa còn ngồi một người, liền vội vàng hành lễ, "Tâm Nguyệt tỷ." Lý Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, nhanh chóng tới ngồi xuống đi, đợi lát nữa xe ngựa ra khỏi thành, trên đường có thể điên. Lạc Nôn Lũ đi qua ngồi, "Tâm Nguyệt là muốn đi theo công tử đi kiếm tâm chủ sao?" "Tiểu tử này sợ chỉ có chính mình một cái đi kiếm tâm trùng cầu kiếm, sẽ bị cha ta cầm kiếm đuổi ra, cho nên liền lôi kéo ta cùng đi." Lý Tâm Nguyệt liếc qua Tô Trường Ca. "Có người quen buổi tiếp, cũng dễ nói điểm a." Tô Trường Ca cười cười, sau đó từ phía sau lấy ra một bầu rượu tới. "Tâm Nguyệt tỷ, muốn uống chút không?" Hắn lung lay bầu rượu, hỏi. "Tới điểm." Lý Tâm Nguyệt đưa tay ngả vào Tô Trường Ca trước mặt. Tô Trường Ca mỉm cười, sau đó lại lấy ra ba cái chén rượu, bỏ vào toa xe xó xỉnh trên mặt bàn. Hắn cầm bầu rượu theo thứ tự cho ba cái chén rượu đổ đầy. Hai ly rượu đưa đến Lạc Nôn Lũ cùng Lý Tâm Nguyệt trong tay, cuối cùng một ly thì chính mình cầm lấy lướt qua một ngụm. "Ân, mùi của rượu này vừa vặn phù hợp." Lý Tâm Nguyệt cũng nếm thử một miếng, con mắt lập tức phát sáng lên. "Đây là rượu gì a?" "Xuất hành, 5 ngày trước vừa cất, hôm nay uống vừa vặn phù hợp." Tô Trường Ca nói. "Rượu này cũng không tệ lắm, mặc dù là vừa cất rượu, nhưng hương vị kéo dài hoàn toàn không kém hơn Trần Nương Thuần Hậu, vừa vặn thích hợp xuất hành người." Lý Tâm Nguyệt điểm đầu đạo. "Tâm Nguyệt tỷ, chúng ta tới đó cạn một chén nhé." Tô Trường Ca đưa ra chén rượu. Lý Tâm Nguyệt khẽ miệng hơi hơi dương lên, vẫn là cho Tô Trường Ca một bộ mặt, đem chén rượu đưa ra ngoài. "Ta cũng tới." Lạc Nôn Lũ cũng đem chén rượu của mình rót ra, cùng đại gia đụng một cái. Lúc này, xe ngựa điên bá một chút, mang ý nghĩa đại gia đã rời đi tòa kia Thiên Khải Thành. Tô Trường Ca uống chén rượu này sau, đưa tay nâng lên rèm cửa, nhìn về phía tòa kia Thiên Khải Thành thành lâu, trong lòng suy nghĩ ngàn vạn. Chuyến này trở lại lúc, liền muốn thật sự rời đi. Cùng lúc đó, Lạc Thủy Trang chính sảnh. Nghe nói có từ Thiên Khải Thành truyền đến thư, Lạc Thủy Trang trang chủ bước nhanh tới. "Phu nhân, là Hiên Nhi truyền đến thư sao?" Lạc Thủy Trang trang chủ đi tới phu nhân trước mặt. "Đúng vậy a lão gia, Hiên Nhi lập tức liền sẽ trở về." Một cái phong vận vẫn còn mỹ phụ nhân mừng rỡ như điên đạo. "Tiểu tử này, đến Thiên Khải Thành nhiều năm như vậy một mực chưa từng tới một phòng, vương, tin, năm nay trung quy là trở về một phòng." Lạc Thủy Trang trang chủ cười hỏi, "Trên thư đều nói thứ gì a?" "Trên thư nói chúng ta thu đến phong thư này thời điểm, bọn hắn đã lên đường, hẳn là qua cái 4-5 ngày đã đến." Mỹ phụ nhân đáp lại. "Chờ đã, bọn hắn?" Lạc Thủy Trang trang chủ khẽ nhíu mày. Mỹ phụ nhân gật đầu, "Nôn Lũ cũng muốn trở về, nghe nói còn muốn mang về một cái cô gia đâu." "Thật sao?" Lạc Thủy Trang trang chủ cả kinh, nữ nhi tại Thiên Khải Thành vậy mà tìm được cô gia. "Đây chính là Lạc Thủy Trang đại hỷ sự a." Hán đội băng hỏi, "Ai, cái kia Hiên Nhi có hay không nâng lên cô gia tên gọi là gì a? Chúng ta phải thật tốt chiêu đãi một chút a." Nói, "Là một cái gọi Tô Trường Ca." Mỹ phụ nhân nói. "Cái gì?" Lạc Thủy Trang trang chủ lập tức kinh hãi. Mỹ phụ nhân nghi ngờ nói, "Lao ra, ngươi làm sao phạm?" Lạc Thủy Trang trang chủ đưa tay đỡ cái trán, "Ta cảm giác đầu có chút choáng, ngươi mới vừa nói cô gia tên gọi là gì?" "Tô Trường Ca a." Mỹ phụ nhân nháy máy mắt. "Sẽ không, thật là hắn a." Lạc Thủy Trang trang chủ con người hơi 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 co lại. Chương 135, đến Lạc Thủy Trang, gặp nhạc phụ nhạc mẫu cầu mua hết, chương 135, đến Lạc Thủy Trang, gặp nhạc phụ nhạc mẫu cầu mua hết, dọc theo đường đi Lạc Hiên đi theo xe ngựa vừa đi vừa nghỉ, nhưng vẫn là tại dự đoán thời điểm, đã tới Lạc Thủy Trang. Chỉ cần xuyên qua trước mắt một đầu lũ ám đường nhỏ, Lạc Thủy Trang ngay tại phần cuối. Lạc Nôn Lũ ánh mắt bắt đầu lay động, hai tay mất tự nhiên một mực xoa xoa, mắt trần có thể thấy khẩn trương lên. Tô Trường Ca nhìn nàng một cái, thổi phù một tiếng cười, như thế nào trở về trong nhà mình một chuyến, liền trở nên cực kỳ khẩn trương nữa nha. "Không có khẩn trương a." Lạc Nôn Lũ có chút miễn cưỡng cười vui. Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dương lên. Xem như nữ nhân, nàng có thể nhìn không thấu Lạc Nôn Lũ tâm tư sao? Khẩn trương hẳn là bởi vì Tô Trường Ca cũng ở nơi đây, lo lắng phụ mẫu không hài lòng chính mình tìm bạn lữ, sẽ cưỡng ép chia rẽ hai người. "Chớ khẩn trương, hết thảy có ta ở đây." Tô Trường Ca đưa tay cầm Lạc Nôn Lũ hai tay, thanh âm mềm dịu, tựa như một khỏa thuốc an thần. Lạc Nôn Lũ hít sâu lấy một hơi, hơn nữa gật đầu một cái, "Ta tin tưởng công tử." Tiếng nói vừa ra, hỡi ngựa Lạc Hiên bỗng nhiên cao giọng hô, "Nôn Lũ, về nhà." Lạc Nôn Lũ nghe được thanh âm của hắn sau, ở trên xe ngựa bốn éo cái thân, bước lên rèm cửa đem đầu dò xét ra ngoài, ánh mắt nhìn về phía phía trước. Quen thuộc sơn trang xuất hiện ở trước mắt, còn có quen thuộc người, lúc này cũng đứng ở trước cửa. Nàng phụ thân, nàng mẫu thân, còn có người hầu trong nhà thị nữ. "Về nhà, thật sự về nhà." Lạc Nôn Lũ vui đến phát khóc, nước mắt không chịu thua kém từ khóe mắt tuột xuống. Xe ngựa chậm rãi ngừng lại, khoảng cách Lạc Thủy Trang chỉ có 10 tới bước. Lạc Hiên 260 từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới. Tô Trường Ca cũng mang theo Lạc Nôn Lũ cùng Lý Tâm Nguyệt từ trong xe ngựa đi xuống. "Đa, nương." Lạc Nôn Lũ chạy chậm đến nhào tới, tựa như nhũ yến về tổ giống như nhào tới Phong Vận vẫn còn mỹ phụ nhân trong ngực. Lạc Hiên sửa sang lại một cái quần áo, lúc này mới đi ra phía trước, túi người túi đầu, cung kính ô quyền, "Đa, nương, Hiên Nhi trở về." "Trở về liền tốt, trở về liền tốt." Lạc Thủy Trang Trang chủ nâng lên kích động hai tay, vỗ vỗ Lạc Hiên hai tay. "Nhanh cho nương xem, tại Thiên Khải Thành ngây người nhiều năm như vậy, đều gầy." Mỹ phụ nhân đau lòng nói. "Không có gầy a nương, nữ nhi vẫn luôn dạng này a." Lạc Nôn Lũ túi đầu nhìn một chút thân hình của mình. Lạc Nôn Lũ dáng người một mực thuộc về không mập nhưng mà cũng không gầy, khoảng tốt vóc người mà mỹ. Nhưng có một loại gầy, mụ mụ cảm thấy người gầy. Vô luận hài tử nhiều béo, tại mụ mụ trong mắt vĩnh viễn là gầy, trừ phi thật sự mập đến không thành hình người. Lúc này, Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt cũng đi tới. Tô Trường Ca đi tới Lạc Thủy Trang Trang chủ cùng Trang chủ phu nhân trước mặt, ôn quyền hành lễ, các hạ học cùng Tô Trường Ca, bái kiến Lạc Trang chủ, Lạc phu nhân. Kiếm Tâm Trùng Lý Tâm Nguyệt gặp qua Lạc Trang chủ, Lạc phu nhân. Lý Tâm Nguyệt đi theo hành lễ. Lạc Trang chủ kinh ngạc nói, thực sự là Trường Ca công tử à? Hôm kia Hiên Nhi truyền tin trở về, nói luôn lũ mang theo cái cô già trở về gọi Tô Trường Ca, ta làm gì? Lúc còn có chút hoài nghi đâu, không nghĩ tới thật là ngươi à? Nương, vị này chính là Tô Trường Ca, là nữ nhi người yêu. Lạc Nôn Lũ giới thiệu nói. Trường Ca công tử. Mỹ phụ nhân Lạc phu nhân dáng vẻ ưu nhã gật đầu thăm hỏi, đồng thời con mắt mang theo hiếu kỳ nhìn một chút vị này Trường Ca công tử. Nàng sinh ra ở danh môn vọng tộc, là cái tiểu thư khuê cát, không biết võ công, cho nên đối với trên giang hồ sự tình không có hứng thú, cũng không biết Trường Ca công tử là ai. Nhưng đi qua Lạc Trang chủ nhắc nhở sau, nàng lúc này mới biết, thì ra vị này Trường Ca công tử lợi hại như vậy. Tuổi con nhỏ, liền đã lấy được không ít thành tựu, võ công càng là tại thiên hạ xếp hạng thứ ba, đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Nếu là đặt ở trên đọc sách, đó chính là khoa cử thám hoa A Trường Ca công tử, ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Lạc Trang chủ ôm quyền cười nói, "Đa, nương, các ngươi không cần đối với hắn như vậy cung kính, bằng không thì hắn nên đem cái đôi vịnh đến bầu trời." Lạc Hiên lại lạnh rên một tiếng, "Hiên Nhi, tại sao nói lời như vậy chứ?" Lạc Trang chủ trừng nhi tử một mắt, hắn là xông qua giang hồ, đối với trên giang hồ chuyện cũng mười phần quan tâm, nhất là đối với Thiên Khải Thành phát sinh một ít chuyện. Tô Trường Ca là hắn gần nhất từ trên giang hồ đã nghe qua nhiều nhất tên. Hắn là học cung Lý Tiên Sinh sùng ái nhất đệ tử, Thiên Khải Thành nổi danh nhất nhân vật truyền kỳ. Cầm nghệ vô song, võ công có 102 thiên hạ. Bách Hiểu Đường càng có bình luận chỉ nhắc lên Đào Lan Thiên Hạ Kinh vì tương lai huyền đạo chí tôn. Dạng này người có thể tới Lạc Thủy Trang làm khách, hắn cung kính điểm thế nào, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. "Không tệ, Lạc Trang chủ, Lạc phu nhân, các ngươi coi như ta là người bình thường liền tốt. Nếu là không để ý, có thể gọi ta một tiếng hiền thế, vậy ta thì càng vui vẻ." Tô Trường Ca cười nói. "Tốt tốt tốt." Lạc Trang chủ kích động đến nói liên tục ba cái tốt, cười nói, "Nôn Lũ có thể tìm tới ngươi dạng này đối tượng phù hợp, thực sự là ta Lạc Thủy Trang vinh hạnh a." "Không dám nói như vậy, ta có thể nắm giữ Nôn Lũ dạng này giai nhân tuyệt sắc, là vinh hạnh của ta." Tô Trường Ca cười cười, lập tức quay đầu lại đem huyền tiễn đem mấy thứ toàn bộ đều lấy xuống. Lạc Trang chủ cười nói, "Nếu không thì đại gia trước hết đừng ở chỗ này đứng, Hiên Nhi, Trường Ca công tử, còn có Kiếm Tâm chủng Lý cô nương, tất cả mọi người vào trong trang nghỉ chân một chút a, thuận tiện uống chén trà giải giải phạt." Lạc phu nhân liên tục gật đầu, "Đúng đúng, đại gia mau mời tiến a. Các ngươi nhanh đi hỗ trợ, giúp người ta đem đồ vật đều mang tới." Lạc Trang chủ phân phó mấy cái người hầu, sau đó quay người vươn tay ra, mời mọi người cùng một chỗ đi vào. Lạc Trang chủ, Lạc phu nhân mang theo một đoàn người đi tới chính sảnh ngồi xuống, lập tức liền có nước trà đưa đi lên. Lạc phu nhân liếc mắt nhìn nữ nhi, ánh mắt lưu chuyển lại nhìn phía ngồi ở nữ nhi bên cạnh Tô Trường Ca, nhìn thế nào đều cảm giác hai người là như vậy xứng, giống như kim đồng ngọc nữ. Lạc Trang chủ thì giơ lên chén trà, cười nói, "Trường Ca công tử, thỉnh nhấm nháp một chút cái ly này trà thơm, cái ly này trà thơm gọi là trà." "Lạc trà." Tô Trường Ca cầm ly trà lên nhìn một chút, ly trà này thủy tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, uống một ngụm, phản phất đưa thân vào trong thiên nhiên rộng lớn. "Công tử, đây là Lạc Thủy Trang tốt nhất trà." Lạc Nôn Lũ giải thích nói. Tô Trường Ca gật đầu cười nói, "Hương vị tươi mát thuần hậu, trở về cam kéo dài, đích thật là trà ngon." "Trường Ca công tử cũng hiểu trà?" Lạc Trang chủ hỏi. "Hắn biết cái gì trà, hắn chỉ hiểu được rượu." Lạc Hiên lại giúp Tô Trường Ca hồi đáp. "Hiên Nhi." Lạc Trang chủ tức giận trừng nhi tử một mắt. Tô Trường Ca khoát tay áo, "Lạc Hiên nói không sai, ta không hiểu nhiều trà, chỉ hiểu được tất rượu, uống rượu." Lời nói xong, hắn giơ tay lên quơ quơ, chỉ thấy Huyền Tiễn ôm một bình rượu đi đến, bỏ vào trên mặt bàn. Tô Trường Ca vô vô cái bình, cười nói, "Lạc Trang chủ, đây là chính ta cất rượu, xem như lễ gặp mặt, xin vui lòng nhận." "Trường Ca công tử cất rượu, vậy ta cần phải thật tốt nếm thử." Lạc Trang chủ mở nắp ra, mùi rượu vị xông vào mũi, chỉ nghe rồi một lần liền để hắn như si như say. Lạc Trang chủ không khỏi tinh thần hơi rung động, ngửi mùi thơm này liền biết chắc chắn là rượu ngon. Tô Trường Ca mỉm cười, "Cái này bình rượu là ta nửa năm trước cất, lấy luôn lũ tên tới mệnh danh, liền kêu là thủy." Lạc Trang chủ đem trong chén trà nước trà đổ đến trên mặt đất, tiếp đó cầm vỏ rượu lên hướng về trong vỏ rượu đổ một nửa, mới đưa chén trà cầm lên lướt qua một ngụm. Rượu ngon cửa vào, như tơ lụa một dạng nhắm miệng, uống sau dư vị kéo dài, làm cho người khó mà quên. Lạc Trang chủ kích động đến liên tục tán dương, "Rượu ngon, thực sự là rượu ngon a. Rất lâu cũng không có uống đến uống ngon như vậy rượu. Ngươi kiềm chế một chút, bọn nhỏ đều còn tại đâu?" Lạc phu nhân thấp giọng nói. "Không có việc gì, tất cả mọi người không phải ngoại nhân." Lạc Trang chủ cười nói, "Trường Ca công tử, dạng này rượu còn gì nữa không? Ta mang đến rất nhiều, Lạc Trang chủ về sau có thể chậm rãi uống. Tô Trường Ca gật đầu. Lạc Trang chủ mừng rỡ như điên, cười ha hả, tốt tốt tốt, Trường Ca công tử cái này hiện thế, hôm nay ta nhận định. Ha ha ha. Lạc Hiên mặt người, đa, có phải hay không quá qua loa? Ngươi còn không biết ngươi là sao? Hắn a rượu ngon như mạng, chỉ cần nhìn thấy rượu ngon liền đi bất động đạo. Lạc phu nhân cười cười, bất quá người ta Trường Ca công tử cũng đích xác là ngôn lũ đối tượng phù hợp, ngươi xem bọn hắn hai tòa ở nơi đó, nhiều sừng a. Nương Lạc Hiên gấp, mẫu thân là không biết Trường Ca hôn đản này bên người có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ a. Dễ dàng như vậy liền đem muội muội gả cho hắn, thực sự là tiện nghi chết hắn. Chương 136, đến từ nhạc mẫu linh hồn khảo vấn cầu mua hết, chương 136, đến từ nhạc mẫu linh hồn khảo vấn cầu mua hết, Lạc Luân Lũ mừng đến đối tượng phù hợp, Lạc Trang chủ cao hứng đến cực điểm. Hắn vung tay lên, phân phó hạ nhân lập tức chuẩn bị chậm biến, hôm nay chậm bên trên hắn muốn uống một bữa lớn. Lạc phu nhân nhưng là đem Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt mời được phòng trọ tạm thời nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần. Thừa dịp lúc này, Lạc Hiên đem Lạc phu nhân kéo đến một cái khác trong tiểu viện. Lạc Hiên sắc mặt nghiêm túc nói, "Nương, có một việc ta phải cùng ngươi nói rõ ràng." "Chuyện gì a?" Lạc phu nhân đại mi cao lại, ít có nhìn thấy nhi tử sắc mặt nghiêm túc như thế bộ dáng. "Ta cũng không phải tận lực muốn chia rẽ ngôn lũ cùng Trường Ca, ta chỉ là muốn đem sự thật nói cho đa cùng nương." Lạc Hiên trầm ngâm một chút tới, trong lòng sửa sang lại một cái cách diễn tả sau, mới lên tiếng, "Kỳ thực bên cạnh Trường Ca không chỉ có ngôn lũ, còn có những thứ khác hồng nhan chi kỷ." Lạc phu nhân khẽ gật đầu, cũng không cảm thấy phải kỳ quái, mà lại hỏi, "Có bao nhiêu?" Lạc Hiên nghĩ nghĩ sau, mới trả lời, "Ngoại trừ ngôn lũ, hoàn có 6-7. Vị này bên cạnh Trường Ca công tử, có nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ a?" Lạc phu nhân cả kinh. Lạc Hiên gật đầu, "Trường Ca người mặc dù hoa tâm một chút, nhưng ta không thể không thừa nhận, hắn đối với ngôn lũ thật sự không tệ, ngay cả ta đều không thể bắt bẻ. Hắn làm người cũng rất đáng tin cậy, võ công rất cao, rất dễ dàng cho người ta một loại cảm giác an toàn, ta lời nói liền nói đến nơi đây, hy vọng đa nương có thể nghiêm túc cân nhắc." "Ngươi rất chán ghét hắn sao?" Lạc phu nhân lại hỏi. "Trường Ca là ta đồng môn sư đệ, cũng là có thể sinh tử chi giao huynh đệ." Lạc Hiên đáp lại. "Nương minh bạch." Lạc phu nhân cười một tiếng. Nàng cũng không chán ghét hoa tâm nam nhân, hồng nhan chi kỷ quá nhiều cũng không phải chuyện xấu. Cái này vừa vặn đã chứng minh người này mị lực rất cao, rất đáng tin cậy, cho nên mới có nhiều như vậy nữ hài tử nguyện ý đi theo hắn. Liền xem như nàng phụ thân, cũng chính là Lạc Hiên cùng Lạc Nôn Lũ ra ra, lúc tuổi còn trẻ bên cạnh cũng cưới tam phòng thê thiết đâu. Điểm ấy ở thế gia trong quý tộc cũng rất phổ biến, có người cưới 4 phòng 5 phòng thê thiếp, thậm chí còn có cưới mười mấy cái đều không mới mẻ. Giống nàng trượng phu như vậy, đời này liền cưới nàng một cái cũng có, nhưng rất ít. Trọng yếu nhất vẫn là Nôn Lũ ưa thích, hơn nữa hắn cũng đối Nôn Lũ tốt. Nghe xong nhi tử đánh giá, trong lòng Lạc phu nhân liền có đại khái. Nàng đưa tay vỗ vỗ Lạc Hiên cánh tay, "Hiên nhi, ngươi đi xem một chút người đà, đừng để hắn uống nhiều quá, đưa đi cùng Trường Ca công tử tâm sự." "Hảo." Lạc Hiên gật đầu, lui ra phía sau một bước ôm quyền hành lễ sau, liền quay người đi. Chờ nhi tử đi sau đó, Lạc phu nhân vừa mới chuyển cái phương hướng, đi phòng trọ. Đi tới phòng trọ trước cửa, nàng đưa tay gõ cửa một cái, Tô Trường Ca liền đem cửa phòng mở ra. Tô Trường Ca nhìn thấy gõ cửa là Lạc phu nhân, thoáng lui về phía sau nửa bước, "Lạc phu nhân còn có chuyện gì sao?" "Có mấy câu, muốn theo công tử tâm sự." Lạc phu nhân cười một tiếng, sau đó đi vào trong phòng. Tô Trường Ca gật đầu, quay người đi theo Lạc phu nhân ngồi xuống. Lạc phu nhân sửa sang lại một cái quần áo mới ngồi xuống, dáng vẻ mười phân đoan trang, không hổ là danh môn vọng tộc đi ra ngoài tiểu thư khuê các. Tô Trường Ca cầm lấy trên bàn ấm nước rót một chén nước, đưa đến Lạc phu nhân trước mặt, "Phu nhân, có phải hay không Lạc Hiên nói thứ gì?" Lạc phu nhân nhẹ nhàng gật đầu, "Hiên nhi nói công tử bên người hồng nhan chi kỷ có rất nhiều." "Là..." Tô Trường Ca trở về đắc đắc rất thẳng thắn. Lạc phu nhân ưu nhã cầm ly nước lên uống một ngụm, "Cái kia ngôn lũ là ngươi cái thứ mấy hồng nhan chi kỷ a?" Tô Trường Ca cũng thành thật trả lời, "Thứ nhất, bản thân bái sư học cùng sau, ngôn lũ vẫn làm bạn với ta." Lạc phu nhân lại hỏi, "Cái kia công tử cùng ngôn lũ là thế nào nhận biết đó a?" "Ta học được cầm nghệ, mỗi ngày ở trong viện đánh đàn, dần dà liền quen biết." Tô Trường Ca nói. "Nói như vậy công tử cùng ngôn lũ là lâu ngày sinh tình?" Lạc phu nhân cười cười. "Là..." Tô Trường Ca lần nữa gật đầu. Lạc phu nhân nghi ngờ nói, "Cái kia công tử bên người khác hồng nhan chi kỷ đâu?" Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tô Trường Ca đưa tay gãi gãi cái chán, trong đấy lòng không quá nguyện ý trả lời vấn đề này. Lạc phu nhân thấy hắn khó xử, cười nói, "Không trả lời cũng không quan hệ, thuần túy là ta có chút hiếu kỳ. Cái kia luôn lũ cùng những người khác đều biết sao? Hoặc có lẽ là tất cả mọi người biết lẫn nhau tồn tại sao?" "Biết, chúng ta đã ở cùng một chỗ rất lâu, lẫn nhau chung đụng được rất vui vẻ, không có lục đục với nhau, cũng không có nghi kỵ lẫn nhau." Tô Trường Ca lúc này mới lên tiếng. Lạc phu nhân khẽ gật đầu, "Công tử rất có bản sự, có thể đem nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ tụ tập cùng một chỗ, lại chung đụng được mười phân hòa thuận." Tô Trường Ca cười nói, "Ta cũng không có gì bản sự, chủ yếu là đại gia tính cách đều rất hợp." Lạc phu nhân gật đầu một cái, quả là mọi người lẫn nhau tính cách rất trọng yếu. Nàng cũng đã gặp rất nhiều đã cưới nhiều phòng thê thiếp người, bởi vì người bên cạnh tính cách không hợp vấn đề, mỗi ngày huyên náo trong nhà gà chó không yên. Nàng lo lắng nhất vẫn là lấy ngôn lũ tính tình, ở vào tình thế như vậy sẽ bị người khi dễ. Nhưng nghe Tô Trường Ca kiểu nói này, trong nội tâm nàng thở dài nhẹ nhõm. Tô Trường Ca còn nói, "Lạc phu nhân xin yên tâm, ngôn lũ tại ta nơi đó sẽ không bị khi dễ, tất cả mọi người rất thích nàng." "Cái này ta ngược lại thật ra yên tâm." Lạc phu nhân cười một tiếng, bưng chén nước lên uống một ngụm, "Nhưng mà ta có một cái vấn đề, muốn mời công tử trả lời. Phu nhân xin hỏi. Tô Trường Ca gật đầu. Nếu như chúng ta muốn công tử từ bỏ những thứ khác hồng nhan chi kỷ, chỉ cưới Ngôn Lưu một người, công tử có thể làm được sao? Lạc phu nhân hỏi. Không thể. Tô Trường Ca từ chối đến không chút do dự, tại Lạc phu nhân tiếng nói rơi xuống nháy mắt, liền lắc đầu rõ ràng thái độ của mình. Vì cái gì? Chẳng lẽ Ngôn Lưu so không lên những người khác sao? Lạc phu nhân đại mi cau lại. Tô Trường Ca nhếch miệng nở nụ cười, phu nhân sợ là hiểu lầm, Ngôn Lưu trong lòng ta là độc nhất vô nhị, bao quát Dịch Văn Quân, Yến Lưu Ly, còn có những người khác, trong lòng ta cũng là độc nhất vô nhị tồn tại, không có người nào so với ai khác. Lạc phu nhân sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ một tiếng, câu trả lời này ngược lại để ta thật bất ngờ. Tô Trường Ca nói tiếp, nếu như trang chủ cùng phu nhân nhất định phải ta từ bỏ cái khác nữ tử, chỉ tuyển Ngôn Lưu một người, chỉ sợ ta chỉ có thể dạng này mang theo Ngôn Lưu rời đi. Rời đi đi chỗ nào? Thiên Khải Thành. Lạc phu nhân méo một chút cổ. Chúng ta đi qua muốn đi đường môn, tham gia một hồi thử độc đại hội. Sau đó, liền sẽ đi tới một chỗ định cư. Tô Trường Ca đáp lại. Nếu Ngôn Lưu không chịu cùng công tử đi đâu? Lạc phu nhân sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng, thoạt nhìn như là tức giận. Tô Trường Ca lại sắc mặt kiên định lắc đầu, sẽ không, ta tin tưởng Ngôn Lưu nhất định sẽ đi theo ta. Lạc phu nhân ngẩn người, sau đó than nhẹ một tiếng, công tử ngược lại là tràn đầy tự tin. Không phải tự tin, mà là ta tin tưởng Ngôn Lưu sẽ không rời đi ta, ta cũng sẽ không rời đi Ngôn Lưu. Tô Trường Ca trầm giọng nói. Hảo, vậy thì xin công tử nhớ kỹ hôm nay nói lời. Lạc phu nhân thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Tô Trường Ca đồng thời đứng dậy, sửa sang lại một cái quần áo. Tất nhiên ta nguyện ý đi theo Ngôn Lưu đi tới Lạc Thủy Trang, liền đã làm xong đối mặt trọng trọng khó khăn chuẩn bị. Vô luận Lạc Thủy Trang có thủ đoạn gì, ta Tô Trường Ca đều tiếp lấy. Lạc phu nhân đưa tay khẽ cười nói, không nghiêm trọng như vậy, chúng ta sẽ không đem ngươi như thế nào. Chỉ cần Ngôn Lưu mình thích, chúng ta làm cha mẹ đều biết ủng hộ. Nói như vậy, phu nhân là đồng ý. Tô Trường Ca mắt sáng rực lên. Còn gọi phu nhân. Tất nhiên xính lễ đều cho, có phải hay không nên đổi lời nói? Lạc phu nhân trêu ghẹo nói. Nhạc mẫu đại nhân. Trong lòng Tô Trường Ca lập tức vui mừng, vội vàng ôm quyền hành lễ. Ai? Lạc phu nhân vui vẻ đáp ứng, cười nói, vậy ta gọi ngươi một tiếng Trường Ca à, bây giờ cách trầm yến còn có 2 canh giờ, ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, chờ trầm yến bắt đầu, ta lại để cho người tới gọi ngươi. Hảo, cảm tạ nhạc mẫu đại nhân. Tô Trường Ca đem Lạc phu nhân đưa đi sau đó, cao hứng khỏe miệng đều không ép xuống nổi, nằm dài trên giường thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, liền đã ngủ say tiểu. Chương 137, tình thâm nghĩa nặng khó khăn tự kiểm chế cầu từ đặt trước, chương 137, tình thâm nghĩa nặng khó khăn tự kiểm chế cầu từ đặt trước, dần dần mặt trời lặn phía tây. Lạc Thủy Trang cũng dọn lên trầm yến, uy cách hào hoa, món ăn nhiều mặt. Lạc phu nhân mang theo Lạc Hiên cùng Lạc Nôn Lũ mà đến. Lạc Trang chủ mời Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt rơi tòa sau, đông nhiên hướng một cái người hầu phẩy tay. Tô Trường Ca quay đầu nhìn lại, tên kia người hầu đã chạy ra ngoài, tại ngoài cửa viện điểm vang lên tháo. Trang bên ngoài dâng lên từng trận khói trắng, âm thanh đùng đùng đình thai nhức óc, lay tâm linh người. Thật lâu, tiếng pháo tiêu thất. Lạc Trang chủ nâng cao chén rượu cười nói, Trường Ca công tử, chúng ta tới uống quá một ly. Tô Trường Ca cười nói, Lạc Trang chủ không cần gọi ta cái gì công tử, liền gọi ta một tiếng Trường Ca liền có thể. Tới, ta mời Lạc Trang chủ một ly. Hảo, chúng ta cộng ẩm. Lạc Trang chủ thoải mái cười to nói. Rượu ngon vào cổ họng, Lạc Trang chủ thoải mái nổ ngụm mùi rượu đi ra, người gặp chuyện tốt tinh thần sảng khoái à, cảm giác ta hôm nay có thể uống mấy bình rượu. Đừng uống quá hung, ngươi nhiều năm không uống rượu, đợi lát nữa lại uống say. Lạc phu nhân giận trượng phu 260 một mắt. Ngày bình thường nàng liền không thích trượng phu uống rượu, mùi rượu gây mũi rất khó ngửi. Nhưng hôm nay Ngôn Lưu mang theo con rể tới cửa, cao hứng lúc, để cho hắn uống nhiều mấy chén cũng không sao. Lạc Trang chủ cười cười, minh bạch phu nhân, ta tận lực, tận lực. Trường Ca. Lạc Hiên cầm chén rượu đứng lên, tất nhiên xính lễ đã xuống, ta đa nương cũng đồng ý, hôm nay bắt đầu chính là người một nhà, ta cũng lười ngăn đón ngươi. Nhưng hy vọng ngươi về sau có thể trân quý Ngôn Lưu, đừng cho Ngôn Lưu chịu đến bất kỳ ủy khuất, bằng không thì ta cái này làm minh trưởng cũng không đáp ứng. Nhìn ngươi nói, ta là cái loại người này sao? Tô Trường Ca đứng dậy cùng Lạc Hiên chạm cốc. Lạc Ngôn Lưu gương mặt hơi hơi đỏ bừng, ánh mắt ẩn ý đưa tình, hiểu diễn mất át. Lạc Hiên cười lạnh một tiếng, ngược lại ngươi dám khi dễ Ngôn Lưu, ta liền liên hợp Phong Hoa bọn hắn cùng một chỗ đánh ngươi. Lạc Trang chủ lại rôi ra chén rượu, Lý cô đương, chén rượu này đa tạ ngươi đối với Ngôn Lưu chiếu cố, ta mời ngươi một chén. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười, bưng chén rượu đứng dậy mời rượu. Lạc Trang chủ khách khí, thỉnh. Đũa còn không có động một cái, mấy người liền uống vài chén rượu. Lạc phu nhân kéo chồng góc áo, đem hắn túm ngồi xuống, sau đó cầm đũa lên nói, đại gia mau ăn đi, đợi lát nữa đồ ăn nên lạnh. Lạc phu nhân động đũa sau đó, đám người lúc này mới cầm đũa lên, kẹp mấy ngụm đồ ăn ăn. Chén yến tiệc bầu không khí vui vẻ hòa thuận, Lạc Trang chủ lại cùng Tô Trường Ca uống vài chén rượu, trên mặt bắt đầu nổi lên có chút men say. Vài chén rượu hạ đũa sau đó, Lạc Trang chủ liền mở miệng hỏi, Trường Ca à, tất nhiên xính lễ cũng đã xuống, vậy cái này Ngôn Kỳ có phải hay không nên thương lượng một chút à? Lạc phu nhân cũng khẽ gật đầu, đúng vậy a Trường Ca, xem lúc nào hai nhà chúng ta phụ mẫu gặp một lần, thương lượng cái ngày hoàng đạo. Tô Trường Ca lại lúng túng gãi đầu một cái này, thứ không dám dâu dếm, ta đa nương tại một cái chỗ thật xa, chỉ sợ tới không được. Chỗ thật xa? Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân cả kinh. Trường Ca công tử thân thế, đã vậy còn quá thê thảm. Đây chẳng phải là nói, hắn là dựa vào cố gắng của mình mới đi tới hôm nay tình cảnh. Không phải nhạc phụ cùng nhạc mẫu nghĩ ý tứ kia, bọn hắn bây giờ tại chỗ rất xa đối kháng một nhóm người, tạm thời không thể phân thân. Tô Trường Ca vội vàng giảng giải. thì ra là thế a. Lạc Trang chủ cười cười, vậy chờ ngươi phụ mẫu trở về, chúng ta mới hảo hảo thương lượng một chút.
Tốt, ta hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đi gặp bọn hắn, sau đó để bọn hắn mau chóng tới.
Tô Trường Ca gật đầu.
Tới, hai chúng ta cạn thêm chén nữa.
Lạc Trang chủ đưa ra chén rượu, Tô Trường Ca cũng rót ra chén rượu lẫn nhau mời rượu.
Qua ba lần rượu, thịt qua ngũ vị.
Lạc Trang chủ rất lâu không uống rượu, uống không đến nửa bình rượu, liền đã men say mông lung.
Lạc Trang chủ uống say sau đó, lôi kéo Tô Trường Ca tay nói chuyện nói không ngừng.
Trường Ca a, ta nữ nhi này về sau liền nhờ cậy ngươi chiếu cố. Mặc dù nghe nói ngươi có rất nhiều hồng nhan tri kỷ, nhưng tuyệt đối đừng ủy khuất nàng. Còn có Hiên Nhi, đứa nhỏ này đừng nhìn rất kiên cường một người, nhưng trên thực tế trong thư yếu đất đây, về sau nếu là gặp phải khó khăn gì, ngươi liền giúp bên trên một cái.
Minh Mạch,
tới, lại uống một. Ly lời mới vừa dứt, Lạc Trang chủ liền đã không chịu nổi, phù phù một tiếng nằm ở trên bàn.
Lạc phu nhân bất đắc dĩ nở nụ cười, chỉ có thể đem người hầu hạ tới, đem trượng phu của mình mang về nghỉ ngơi.
Lạc Hiên còn tại cùng Tô Trường Ca đối ẩm, nhưng mà tiểu lượng của hắn, chỗ nào là Tô Trường Ca đối thủ a, cảm giác men say xông lên đầu sau đó, hắn liền ngừng lại, không còn cùng Tô Trường Ca uống rượu.
Giờ tuất hơn phân nửa, chậm yến tán đi, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet.
Lạc Nôn lúc bị Lạc phu nhân gọi đi.
Lạc Hiên trở về gian phòng của mình.
Tô Trường Ca chỉ có thể cùng Lý Tâm Nguyệt cùng một chỗ trở về phòng trọ.
Việc hôn nhân cũng để, khi nào đi kiếm tâm trùng?
Lý Tâm Nguyệt đột nhiên hỏi.
Tô Trường Ca nghĩ nghĩ, mới lên tiếng, ngày mai lên đường đi.
Lý Tâm Nguyệt nói, hôm nay mới vừa cùng Nôn Lũ đính hôn, không ở nơi này nhiều bồi nàng mấy ngày sao?
Tô Trường Ca lắc đầu, về sau có nhiều thời gian cùng một chỗ, trong khoảng thời gian này liền để nàng hảo hảo ở tại ở đây bồi tiếp phụ mẫu a.
Lý Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, đi, vậy ngày mai sáng sớm giờ thìn xuất phát, như thế còn có thể sớm nửa ngày đến kiếm tâm trùng.
Vậy thì ngày mai gặp Tâm Nguyệt tỷ.
Tô Trường Ca phất tay.
Nhanh đi ngủ đi, miễn cho bắt đầu từ ngày mai không tới, còn muốn cho ta đi gọi ngươi.
Lý Tâm Nguyệt lại khoát tay, đem Tô Trường Ca chạy về trong phòng.
Hôm nay đoán chừng là ngủ không được sớm như vậy.
Tô Trường Ca trở lại trong phòng sau cười cười, sau đó tìm một tấm ghế ngồi xuống, cầm bình nước lên rót một chén nước nóng, thấm giọng một cái.
Không có để cho hắn chờ bao lâu, liền có người gõ cửa phòng, hơn nữa đẩy cửa đi đến.
Công tử.
Lạc Nôn Lũ bưng chén trà đi đến, đây là nương thân cho ngươi làm trà, giải rượu dùng, thừa dịp bây giờ còn nóng nhanh chóng uống giải rượu một chút đi.
Liên đợi đến ly trà này đâu?
Tô Trường Ca đưa tay cầm qua chén trà, lại vô vô đuổi, Nôn Lũ, tới ta bên này ngồi.
Lạc Nôn Lũ xấu hổ mang thẹn đi tới, chậm rãi dựa vào cánh tay của hắn ngồi xuống.
Tô Trường Ca thổi thổi trên nước trà nhiệt khí, khẽ nhấp một miếng sau, chậm rãi cúi đầu tại bên thai nàng cười khẽ một tiếng, Nôn Lũ, việc hôn nhân cũng để, hai chúng ta ước định là không phải có thể hoàn thành.
Lạc Nôn Lũ thấp mắt rủ xuống lông mày, tâm như liễu nhảy, toàn thân đều đang phát nhiệt.
Nàng biết hôm nay chậm bên trên sẽ phát sinh cái gì, nhưng vẫn như cũ đến nơi này.
Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, chậm rãi đem khuôn mặt dán vào.
Tình thâm nghĩa nặng khó khăn tự kiềm chế.
Vị này bồi bạn Trường Ca công tử một năm nữ tử, cuối cùng ngày hôm đó đã được như nguyện, gả cho anh hùng trong lòng của mình.
Mãi đến sáng sớm hôm sau lúc,
Tô Trường Ca chậm rãi mở hai mắt ra, một đôi kiểu diễm bước át con mắt trước tiên đập vào tầm mắt, tiếp đó mới là cái kiết như thơ như họa tinh xảo ngũ quan.
Như thế cảnh đẹp để cho hắn kìm lòng không được, ở đó mê người trên môi đỏ nhẹ nhàng rơi xuống một hôn.
Lạc Nôn Lũ ngượng ngùng khó chịu đáp lại, Tô Trường Ca nhếch miệng nở nụ cười, nghỉ ngơi thật tốt 3.8, mấy ngày nay trong nhà bồi bồi phụ mẫu, chờ ta trở lại.
Ân.
Lạc Nôn Lũ khẽ gật đầu, cái kia công tử về sớm một chút.
Còn gọi công tử?
Có phải hay không phải gọi phu quân?
Tô Trường Ca hỏi.
Phu quân Lạc Nôn Lũ tiếng như mảnh mối đáp lại.
Trong lòng Tô Trường Ca vui vẻ, lần nữa túi đầu hướng về trên môi của nàng rơi xuống, thưởng thức thế gian vị ngon nhất.
Một lúc lâu sau, hai người rời môi, Tô Trường Ca lúc này mới đứng lên, mặc vào quần áo, thần thái sáng láng đi ra gian phòng.
Mà ngoài phòng, Lý Tâm Nguyệt cũng sớm đã chờ đã lâu, nhìn thấy hắn sau khi đi ra, nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn.
Tô Trường Ca đi tới, cười nói, Tâm Nguyệt tỷ, ta cũng không có đến trễ a.
Là không có tới trễ, cho nên chuẩn bị lên đường đi.
Lý Tâm Nguyệt hơi hơi gật đầu một cái, liền quay người đi.
Tốt xấu cũng phải cùng Lạc Trang chủ cáo cái từ a.
Tô Trường Ca cười cười, sau đó cùng Lý Tâm Nguyệt đi tìm Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân cáo tử.
Chương 138, kiếm tâm mộ Lý Tố Vương cầu mua hết, chương 138, kiếm tâm mộ Lý Tố Vương cầu mua hết, hiện thế, như thế nào hôm qua vừa tới, hôm nay muốn đi a?
Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân nghe nói Tô Trường Ca muốn đi, đều mở ra.
Lạc Trang chủ lôi kéo Tô Trường Ca tay, để cho hắn ở đây lưu thêm mấy ngày, cũng tốt mang theo hắn đi dạo một vòng phụ cận.
Lạc Thủy Trang phụ cận có một tòa bèn bơ đơ dơ, nội thành phong cảnh tươi đẹp, chập chực đêm thành phố đặc biệt phồn hoa.
Tô Trường Ca ôm quyền cười nói, trước khi đến liền định tốt, bái phòng nhạc phụ nhạc mẫu sau đó, thì đi kiếm tâm trùng cầu được mấy trôi danh kiếm.
Chuyến này nếu như mau, 4-5 ngày hẳn là có thể trở về.
Sau khi trở về, lại cùng nhạc phụ nâng cốc nói chuyện vui vẻ.
Tốt ta.
Lạc Trang chủ cái này mới đưa Tô Trường Ca buông tay ra.
Sau đó, hắn để cho người ta chuẩn bị hai thất khoái mã, để cho Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt cưỡi lên.
Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt cưỡi đến trên lưng ngựa sau, liền đối với Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân ôm quyền.
Nhạc phụ đại nhân, nhạc mẫu đại nhân, tiểu tế trước hết rời đi.
Đi thôi, một đường an toàn.
Lạc phu nhân gật đầu, phất phất tay, tiễn đưa Tô Trường Ca cùng Lý Tâm Nguyệt rời đi.
Tiếng chân từng trận, hai người nhanh chóng xuyên qua đầu kia trong rừng đường nhỏ, Hạ Sơn.
Lần này đi kiếm tâm trùng rất gần, hai cái địa phương khoảng cách bất quá đến mấy lý, trên đường cho dù là vừa đi vừa nghỉ, 3 ngày thời gian cũng liền đến. Thế nhưng là tại trải qua kiếm tâm trùng thời điểm, rõ ràng lên 31 một ngọn núi đã đến. Lý Tâm Nguyệt lại mang theo Tô Trường Ca tại trên ngoài núi trong thành ở một cái chậm, ngày thứ hai lúc này mới lên núi. Trên đường, Tô Trường Ca hỏi thăm một chút nguyên do. Lý Tâm Nguyệt lại nhấc lên một cái bọc nhỏ nhỏ, bởi vì nàng thích ăn cái kia trong thành xốp giòn bánh ngọt, lần này trở về vừa vặn cho nàng mang lên một điểm. Tô Trường Ca không biết cái kia nàng tên gọi là gì, nhưng hẳn là Lý Hàn Y chân chính nương thân. Hắn giơ tay gãi gãi cái chán, những năm này nhận thức đông nhiên bị phá vỡ, để cho hắn có chuyện cũng không biết nên nói như thế nào mở miệng tới. Lý Tâm Nguyệt chậm rãi quay đầu đi liếc mắt nhìn hắn, đợi lát nữa liền biết. Tô Trường Ca ngẩng đầu, tay phải vung lên che tại trước lông mày, núi cao nguy nga đập vào tầm mắt, muốn tới trên đỉnh núi đi sao? Không cần, đến cái chỗ kia. Lý Tâm Nguyệt giơ ngón tay chỉ giữa sườn núi vị trí, đi qua con đường kia, chính là kiếm tâm trùng. Vậy chúng ta đi nhanh lên đi. Tô Trường Ca kéo dây cương, quay đầu ngựa lại phía bên trái đi đến. Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dương lên, cũng kéo một phát dây cương, chạy lên à, trong vòng nửa canh giờ là có thể lên núi. Lời nói xong, nàng đã hóa thành một đạo màu đen lưu tinh chạy tới. Đi theo ta đằng sau, đừng lạc đội, bằng không ngươi tại sơn lâm lạc đường, không dễ tìm ngươi. Tới. Tô Trường Ca cưỡi ngựa đi theo. Hai người tại con đường núi này nhậm chức ý rong ruổi, trong núi mỹ cảnh ở trước mắt phi tốc sẽ qua. Sau nửa canh giờ, một tòa nguy nga lộng lây sơn trang cuối cùng chiếu vào tầm mắt của bọn họ. Mà tại sơn trang kia trước cửa mười trượng bên ngoài, sớm đã có một cái mặc tô ý ỉa, thể trạng cường tráng nam tử trung niên chờ ở nơi đó. Chỉ chờ Lý Tâm Nguyệt cùng Tô Trường Ca đi tới gần, nam tử trung niên chậm rãi ngẩng đầu lên, khẽ gọi một tiếng, "Tâm Nguyệt à." Đa Lý Tâm Nguyệt chậm rãi đưa tay. Tô Trường Ca ánh mắt tại giữa hai người không ngừng quay tròn, vốn là tưởng rằng một hồi cha con gặp lại cảm động thời khắc, lại không nghĩ rằng, nam tử trung niên bỗng nhiên sẽ khóc lấy vọt lên, "Tâm Nguyệt à, ngươi chung quy là trở về. Ngươi làm gì?" Lý Tâm Nguyệt trong nháy mắt đem tâm kiếm từ bên hông rút ra, vỏ kiếm phọt tới nam tử trung niên trên mặt. Nam tử trung niên mở ra hai tay, vô tội chớp chớp mắt, đương nhiên là phải thật tốt ôm một chút nữ nhi của ta a. Xéo đi, bao nhiêu tuổi còn để cho người ta ôm. Ngươi không biết xấu hổ, ta còn biết đâu. Lý Tâm Nguyệt liếc qua Tô Trường Ca. Đa là nhớ ngươi đi. Nam tử trung niên ủy khuất nói, ngươi không ở trong khoảng thời gian này, đa là ngày nhớ đêm mong a. Ngươi có thể hay không đứng đắn một chút? Phàm là ngươi đứng đắn một chút, ta đều sẽ không xuống núi. Lý Tâm Nguyệt nổi giận nói. Nam tử trung niên khom lưng thở dài, thế phong nhật hạ à, ngay cả nữ nhi đều không cùng đa đa hôn, còn có vương pháp sao? Còn có luật pháp sao? Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng hơi hơi giật một cái, tay phải chậm rãi nâng lên bắt được tâm kiếm chua kiếm. Chỉ nghe thấy một cái tiếng vang lanh lanh truyền đến, nam tử trung niên lập tức đã biến thành một bộ định hót bộ dáng. Hảo Tâm Nguyệt, đa biết sai, đừng rút kiếm, ngoan a. Lý Tâm Nguyệt lạnh rên một tiếng, tay phải lúc này mới bung ra chua kiếm. Nam tử trung niên thở dài một tiếng, sau đó ánh mắt rơi vào trên thân Tô Trường Ca. Không, chuẩn xác hơn tới nói, là bên hông hắn thanh kiếm kia bên trên. A. Nam tử trung niên đưa tay sờ cầm một cái, đột nhiên rỗi ra kiếm chỉ, tới. Tô Trường Ca bên hông bất nhiễm trần trong nháy mắt ra khỏi vỏ, trên không trung xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, rơi xuống nam tử trung niên trong tay. Nam tử trung niên tay phải cầm kiếm chui, tay trái hai ngón tay gõ gõ thân kiếm, thanh âm trong trẻo êm tai. Hảo kiếm. Hái chính là năm núi chi thiết tinh, lục hợp chi kim anh tạo thành, mũi kiếm sắc bén, không dính bụi trần. Nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nam tử trung niên hơi hơi cúi đầu, nhẹ ngửi ngửi trên trường kiếm mùi, không khỏi say mê trong đó. Trên trường kiếm còn có một cỗ nhàn nhạt liên hương. Nam tử trung niên ngẩng đầu nhìn một cái Tô Trường Ca, "Tiểu tử, đây là một cái gì kiếm? Người nào tạo thành?" "Này kiếm tên là Bất Nhiễm Trần, chính là danh kiếm sơn trang đương nhiệm trang chủ Ngụy Trưởng Phong tạo thành." Tô Trường Ca giới thiệu nói. "Hảo một cái Bất Nhiễm Trần a, danh kiếm sơn trang rốt cuộc lại đúc ra một cái tiên cung phẩm." Nam tử trung niên khen không dứt, "Này kiếm không biết so với chủng chủ tạo thành chi kiếm, như thế nào?" Tô Trường Ca hỏi. Nam tử trung niên cười nói, "Cũng không tệ lắm, nhưng mà muốn so lên ta đúc những cái kia kiếm, trôi kiếm này kém xa." Nói xong, hắn giơ tay hất lên, liền đem Bất Nhiễm Trần trở về trong vỏ kiếm. Sau đó, hắn đem hai tay bỏ vào sau lưng, ngạo nghễ nói, "Dù sao, ta thế nhưng là Lý Tố Bương, kiếm tâm chủng chủ chủ, cũng là hiện nay thiên hạ đệ nhất đúc kiếm sư, Lý Tố Bương. Danh kiếm phổ xếp hạng thứ 7 động tiên sơn, chính là tác phẩm của hắn. Tác hạ học cung Tô Trường Ca, gặp qua chủ chủ." Tô Trường Ca ôm quyền hành lễ. "Tô Trường Ca a, ta nghe nói qua tên của ngươi." Lý Tố Bương bỗng nhiên ánh mắt như lao, quét tới, "Lôi Mộng Sắt là gì của ngươi?" "Không dối gạt chủ, là ta sư minh." Tô Trường Ca nói. Lý Tố Vương khuôn mặt trong nháy mắt đen lại, "Là hắn nhường ngươi tới?" "Cũng không phải." Tô Trường Ca lắc đầu. "Vậy ngươi tới làm gì?" Lý Tố Vương liếc qua nữ nhi, "Hơn nữa còn là đi theo Tâm Nguyệt cùng tới. Đi về cùng ta lập gia đình không được a?" Lý Tâm Nguyệt hung ác trừng phụ thân một mắt. "Cái gì?" Lý Tố Vương trợn mắt hốt mồm, nữ nhi lời nói giống như một đạo sấm mùa xuân ghé vào lỗ tai hắn vang dội. "Kinh ngạc như vậy làm gì?" Lý Tâm Nguyệt đưa tay lắc lắc tóc dài. Lý Tố Vương lấy lại tinh thần, lập tức liền một bộ muốn khóc lên bộ dáng, "Tâm Nguyệt, chẳng lẽ ngươi cũng muốn cách đa đa mà đi 557 sao?" Lý Tâm Nguyệt hung tợn trừng hắn một mắt, "Như thế nào, ta năm nay đều 27, 8, còn không thể tìm người gả?" "Tâm Nguyệt à, ngươi muốn gả người đa không phản đối, thế nhưng là gia hỏa này..." Lý Tố Vương liếc qua Tô Trường Ca. Sau đó, hắn tiến tới Lý Tâm Nguyệt bên cạnh thầm nói, "Gia hỏa này là Lôi Mộng Sát sư đệ à? Là sư đệ của hắn thì thế nào?" Lý Tâm Nguyệt lạnh rên một tiếng. "Có câu nói rất hay à, gần son thì đỏ, gần mực thì đen. hắn cùng Lôi Mộng Sắt là đồng môn sư huynh đệ, căn bản cũng không phải là một đồ tốt. Lý Tố vương mắng: "Chủng chủ, lời này của ngươi ta cũng không thể khi nghe không thấy a." Tô Trường Ca dở khóc dở cười, không nghĩ tới có một ngày hắn vậy mà lại bởi vì Lôi Nhị mà bị mắng. Nghe thấy được thì thế nào? Lý Tố vương nghiến răng nghiến lợi: "Thiên sát nào Lôi Mộng Sắt, tới một chuyến kiếm tâm trùng, liền vô thanh vô tức bắt cóc mình tiểu nữ nhi, hơn nữa còn đem nàng lừa gạt đến Thiên Khải Thành. Cái này cũng chưa tính, nếu không phải là đại nữ Lý Tâm Nguyệt nhận được muội muội gửi thư, nói nàng đã mang thai, chính mình còn không biết có thêm một cái tôn nữ đâu. Ghê tởm hơn chính là, chính mình tiểu nữ nhi bởi vì hắn mà chết rồi, đại nữ còn từ đây dừng lại ở Thiên Khải Thành nhiều năm như vậy, đều không biết mang người trở về liếc hắn một cái. Bây giờ hắn không mắng được Lôi Mộng Sắt liền mắng một cái Lôi Mộng Sắt người sư đệ này hả giận. Đa, có thể hay không đừng làm rộn?" Lý Tâm Nguyệt thở dài một tiếng: "Nữ nhi ngoan a, đa đây không phải náo, đa đây là đang bảo vệ ngươi a." Lý Tố Vương đau lòng nhức óc đạo: "Ngươi vẫn là trước tiên bảo vệ tốt chính ngươi a." Lý Tâm Nguyệt phất phất tay: "Trường ca, đừng để ý tới hắn, chúng ta đi một chỗ." Chương 139, chuyện xưa như sương khói cầu mua hết, chương 139, chuyện xưa như sương khói cầu mua hết. Tô Trường Ca đi theo Lý Tâm Nguyệt tiến nhập kiếm tâm trùng, chỉ để lại trợn mắt hốc mồm Lý Tố Vương đứng ở bên ngoài. Lý Tố Vương muốn khóc vô lệ, không biết đời trước có phải hay không thiếu Lôi Mộng Sắt cùng hắn các sư đệ. Tiểu nữ nhi bị một tấm mồm miệng khéo léo cho lừa chạy, còn vì Lôi Mộng Sắt sinh một đứa con gái. Bây giờ đại nữ giống như cũng muốn bị Lôi Mộng Sắt sư đệ cho bắt cóc. Ngay trước mặt phụ thần, tôi trỏ vậy mà hướng ra ngoài ngoặt. Tô Trường Ca. Lý Tố Vương phát điên không thôi, không ngừng dậm chân, phản phất trên mặt đất liền có một cái Tô Trường Ca tựa như. Cùng lúc đó, Lý Tâm Nguyệt mang theo Tô Trường Ca xuyên qua bên ngoài mộ, một gian cổ hương cổ sắc gian phòng. Trong phòng để cho người rung động là bày đầy nhiều loại trường kiếm. Có thân kiếm rộng lớn, đường cong lưu loát, giống như một vị trầm mặc chiến sĩ, tùy thời chuẩn bị nên đón khiêu chiến. Có thân kiếm dài nhỏ, hiện ra một loại ưu nhã đường vòng cùng, bề mặt sáng bóng chân trượt như gương, hiện ra hàn quang. Ở đây gọi kiếm cát, tàng kiếm 300 chuôi. Lý Tâm Nguyệt đưa tay chỉ hướng phía bên phải, nơi đó bày là phong nhã bốn kiếm, là phụ thân lúc tuổi còn trẻ tạo thành. Còn có bên cạnh bày ra ba thanh trường kiếm, theo thứ tự là Tinh Thần, Lưu Quang, Trong Mây. Cái kia ba thanh kiếm so sánh danh kiếm Sơn Trang Vân Thiên phẩm đều không kém chút nào, đợi lát nữa sau khi trở về, ngươi có thể cẩn thận giúp Dịch Văn Quân các nàng chọn lựa. Ta cảm giác sẽ thêu hoa mắt. Tô Trường Ca cười khổ một tiếng. Cái này 300 chuôi tàng kiếm, đại biểu kiếm tâm chủng cao nhất kiệt tác. Bởi vì kiếm tâm chủng mỗi lần chế tạo ra một thanh tốt hơn kiếm, liền sẽ đem mặt khác một thanh kém hơn kiếm ném tới kiếm lô bên trong, tiếp đó đem tốt hơn kiếm đặt ở nơi này bên trong. Cho nên để ở chỗ này 300 thanh kiếm, vĩnh viễn là tốt nhất cái kia 300 chuôi. Xuyên qua nhà kia, tầm mắt sáng tỏ thông suốt, sơn cảnh cảnh đẹp thu hết vào mắt. Một đầu đốn lượn đường nhỏ thẳng tới đỉnh núi. Mới vừa đi tới một nửa, Lý Tâm Nguyệt liền đưa tay chỉ hướng bên trái. Gian phòng kia chính là đúc kiếm chỗ, bên trong có một ngụm đúc kiếm lô. Muốn học đúc kiếm mà nói, muốn học bao lâu a? Tô Trường Ca đột nhiên hỏi. Lý Tâm Nguyệt đứng vững bước bộ, xoay đầu lại nhìn hắn một cái, ngươi bây giờ muốn học đúc kiếm mà nói, ngắn thì 3, 4 năm, lâu là mười mấy năm. Tô Trường Ca lập tức khoát tay, tính toán, thời gian quá lâu. Lý Tâm Nguyệt hơi hơi rủ xuống lông mày, ánh mắt rơi vào cái thanh kia bất nhiễm trần bên trên, ngươi bây giờ có một cái bất nhiễm trần đã đủ rồi, thanh kiếm này có thể so sánh phong nhã bốn kiếm tốt hơn nhiều. Thanh kiếm này dù sao cũng là danh kiếm Sơn Trang những năm gần đây, chế tạo ra duy nhất một cái tiên cung phẩm danh kiếm, a không nói phong nhã bốn kiếm, liền xem như danh kiếm phổ bên trên 10 lớn danh kiếm xếp hạng, đều có tư cách đi tranh một chuyến. Thì nhìn Tô Trường Ca dùng như thế nào thanh kiếm này. Tô Trường Ca cười nói, chính là đống nhiên thấy hứng thú, nếu như có thể học mà nói, tương lai còn có thể vì ta nhi nữ đúc kiếm. Lý Tâm Nguyệt khỏe miệng hơi hơi dương lên, vậy ngươi đi tìm ta đà, xem hắn có nguyện ý hay không dạy ngươi. Tô Trường Ca cười khổ một tiếng, vẫn là thôi đi, ngươi không thấy ngươi đa vừa rồi bộ dáng, ngươi nói muốn dẫn ta trở về thành thân, ngươi đa hận không thể đem ta ăn sống nuốt sống. Lý Tâm Nguyệt phốc phốc một tiếng, che miệng nở nụ cười, ngươi thiên hạ này trước ba tại sao phải sợ hắn làm gì? Không thể không sợ a. Tô Trường Ca lau một cái mồ hôi lạnh. Không có việc gì, tại kiếm tâm chủng có ta bảo kê ngươi. Lý Tâm Nguyệt vỗ bộ ngực. Vậy thì đa tạ Tâm Nguyệt tỷ. Tô Trường Ca liền vội vàng gật đầu. Đi thôi, chúng ta bên trên kiếm tâm ngay. Lý Tâm Nguyệt đưa tay chỉ hướng phía bên phải một ngọn núi sườn núi. Vách núi kia tên là Kiếm Tâm Ngai, là nàng và muội muội tuổi nhỏ lúc thường xuyên luyện kiếm chỗ. Nhưng bây giờ, nơi đó chỉ còn lại có một tòa lạnh lẽo thê lương phần mộ. Lý Tâm Nguyệt đi lên, đem cái bọc nho nhỏ đặt ở trước mộ phần, "Muội muội, ta trở về, còn mang đến ngươi thích ăn nhất xốp giòn bánh ngọt." Tiếng nói rơi xuống, trên không thổi tới một trận gió, từ Lý Tâm Nguyệt bả vai phiêu nhiên phất qua, cuốn lên một tia tóc xanh. Tô Trường Ca đi ra phía trước, đây chính là Tiểu Hàn Y Liễu nương thân. Lý Tâm Nguyệt điểm đầu, nàng là tỷ tỷ, Lý Hàn Y Liễu nương thân là muội muội, từ tiểu tại kiếm tâm chủng lớn lên. Muội muội thiên phú rất cao, là trời sinh kiếm thôi. Mặc dù không có đầu óc nhanh nhẹn, vô pháp cùng tự nhiên tương hòa, tu luyện không được kiếm tâm quyết, nhưng nàng vẫn là bằng vào thiên phú của mình, đi ra một đầu duy nhất thuộc về con đường của mình. Cái này cũng là Lý Hàn Y kiếm thuật thiên phú cao như thế nguyên nhân, hoàn toàn di chuyển nàng nương thân. Đương nhiên, Lý Tâm Nguyệt cũng rất mạnh. Nàng lòng có linh lung, có thể cùng tự nhiên tương hòa, tu luyện kiếm tâm quyết, vẫn xứng có danh kiếm phổ xếp hạng đệ tứ tâm kiếm. Nàng và muội muội thường xuyên tại trên kiếm tâm nhai thử kiếm, giữa lẫn nhau có thắng bại, lực lượng ngang nhau. Về sau, Lôi Mộng Sắt tới đến kiếm tâm trùng. Võ công của hắn không bằng hai tỷ muội, lại dùng một tấm mồm miệng khéo léo, giành được muội muội niềm vui. Nàng đa Lý Tố Vương cũng bởi vậy, cầm kiếm truy sát Lôi Mộng Sát nửa toàn núi. Chuyện xưa như sương khói, trong chớp mắt đi qua 10 năm. Trước mặt nhiều lời Lăng Vân cuồng, sư minh há miệng, có thể giết người, cũng có thể chiếm được mỹ nhân niềm vui à. Tô Trường Ca cảm khái nói, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Kết quả là cũng không bằng miệng của ngươi lợi hại a. Lý Tâm Nguyệt quay đầu liếc mắt nhìn hắn. So với Lôi Mộng Sát trước mặt nhiều lời, Tô Trường Ca cái miệng đó lợi hại hơn. Bằng không thì sao có thể đem nhiều như vậy thiên chi tiêu nữ tụ tập ở bên người đâu? Hổ thẹn hổ thẹn, miệng của ta dùng để dỗ nữ nhân vẫn được, giết người hay không như Lôi Nhị. Tô Trường Ca cười nói. Hoa ngôn xảo ngữ. Lý Tâm Nguyệt lạnh rên một tiếng, đưa tay từ bên cạnh cầm lấy 3 nén hương, nhóm lửa sau cắm vào trước mộ phần. Tô Trường Ca thấy thế cũng đi tới, đốt lên 3 nén hương cắm ở bên cạnh. Lôi Nhị dặn dò ta, đến sau này cho nàng cũng tới 1 nén nhang. Lời nói xong, hắn lại lấy ra 3 nén hương, nhóm lửa sau cắm vào một bên khác. Mới vừa rồi là giúp Lôi Mộng Sát, bây giờ là giúp mình. Lý Tâm Nguyệt đông nhiên đứng lên, tay phải nắm chặt chuôi kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ. Tô Trường Ca bị nàng bỗng nhiên rút kiếm động tác sợ hết hồn, lại trông thấy Lý Tâm Nguyệt nhấc lên trường kiếm huy vũ. Nàng dáng múa không có Dịch Văn Quân múa kiếm đẹp như thế, nhưng lực lượng cảm giác mười đủ, tố y bay múa, tay áo phần phần, rất có cân quắc bất nhượng tu mi ý cảnh. Đột nhiên, lưỡi kiếm bay tới. Tô Trường Ca con ngươi co rụt lại, bỗng nhiên lui về phía sau 7, 8 bước. Tâm Nguyệt tỷ, đây là cái gì thuyết pháp a? Rút kiếm. Lý Tâm Nguyệt quát lên. Tô Trường Ca chậm rãi đem Bất Nhiễm Trần rút kiếm ra vỏ, lắc lắc trường kiếm. Tất nhiên Tâm Nguyệt tỷ muốn thử một chút kiếm thuật của ta, vậy ta cũng chỉ có thể phục hồi. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười, mũi chân điểm một cái liền bay lượn mà đi, huy kiếm quét ra một đạo hung mãnh kiếm khí. Tô Trường Ca tay kéo rồi một lần kiếm hoa, sau đó trường kiếm bước lên, trong nháy mắt đem kiếm khí cắt ra. Lập tức Lý Tâm Nguyệt đi tới hắn phụ cận đưa ra một kiếm, cuốn lên đất đá bay mù trời. Một kiếm này vậy mà thẳng bức Tô Trường Ca mặt mà đi. Chỉ nghe thấy đinh một tiếng, truyền đến thanh thúy tiếng kim loại âm. Lý Tâm Nguyệt hơi hơi giơ lên lông mày, tâm kiếm mũi kiếm cư nhiên bị cơ thể của Bất Nhiễm chặn. Tô Trường Ca đưa tay hất lên, trường kiếm phi tốc xoay tròn một vòng, lại bị hắn tóm lấy trôi kiếm dùng sức bung ra. Phình một tiếng, hung hậu kiếm khí rơi trên mặt đất, đập ra vết rạn. Lý Tâm Nguyệt cũng bị một kiếm này bước lui, cước bộ trượt đi lui 10 tới bước, ngẩng đầu khẽ quát một tiếng, kiếm tâm quyết. Chân khí của nàng tuần trào ra, hóa thành 6 trôi phi kiếm màu xanh lam xông lên trước phương. Tô Trường Ca vung vậy Bất Nhiễm Trần, đinh 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 âm thanh liên tiếp truyền đến, toàn bộ bị hắn cản lại. Nhưng kiếm tâm quyết uy lực cũng không chỉ như thế. Lý Tâm Nguyệt cuối cùng một kiếm này đâm ra, kiếm khí giờ, lý triệu, bạc giống như biển động của tới. Nàng ngưng tụ tối cường kiếm thế, nhanh như buôn lôi một dạng xuất hiện ở Tô Trường Ca trước mặt, tránh ra một đạo ngân quang. Đây chính là kiếm tâm quyết a. Tô Trường Ca tiện tay vung ra trường kiếm, kiếm khí như núi sụp đổ chi thế phô thiên cái địa. Một kiếm rơi xuống, cuồng phong gào thét, tâm kiếm lại bay ra ngoài. Tâm Nguyệt tỷ, một kiếm này có chút nguy hiểm a. Tô Trường Ca khẽ cười một tiếng, nếu là lợi hại hơn nữa điểm, ta cũng muốn chôn ở cái này kiếm tâm ngay lên. Ngươi thế nhưng là thần du, sẽ chết sao? Lý Tâm Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, tay phải bỗng nhiên nô ra, bắt được cổ áo của hắn. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, liền bị nàng lôi qua, trong nháy mắt 4 mắt nhìn nhau, đôi môi dính vào cùng một chỗ. Thật giống như kẹo đường một dạng lưu hòa, ngọt ngào, vừa chạm vào lập tức hòa tan. Kỹ xảo mặc dù xa lạ, lại tràn đầy cường thế. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, kìm lòng không được ôm lấy cái kia vòng eo thon gọn. Đóng vai. Sau một hồi lâu, hai người rời môi. Lý Tâm Nguyệt liếm liếm quẹ môi, một mặt ngạo nghễ, họ Tô, từ nay về sau ngươi chính là của ta người. Tô Trường Ca sửng sốt một chút, cái này tựa như là ta từ a. Chương 140, Lý Tâm Nguyệt chuyện cũ. Hoạt tử nhân nhục bạch cốt cầu mua hết, chương 140, Lý Tâm Nguyệt chuyện cũ, hoạt tử nhân nhục bạch cốt cầu mua hết, nhìn thấy kiếm tâm nhai lên đụng đồng thời hôn nhau hai người, Lý Tố Vương kém chút đem răng đều cắn nát. Mắt thấy chuyện phát sinh cũng không có thể ra sức ngăn cản, Lý Tố Vương tâm tính đều sập. Hắn quay người liền nhào tới một cây cột lớn phía trước, vùi đầu vào trong khuỷu tay khóc giống lên. Trời đánh Lôi Mộng Sát, trời đánh Tô Trường Ca. Trên kiếm tâm nhai, Lý Tâm Nguyệt dắt Tô Trường Ca tay đi tới trước một phần. Nàng xem thấy muội muội một phần, mỉm cười, muội muội, ta cũng tìm được chính mình lương bạn, hắn cứ gọi Tô Trường Ca. Cảm thấy hắn dáng dấp như thế nào? Ta ngay từ đầu đối với hắn chỉ là có chút hảo cảm, nhưng có một ngày, Nam Quyết Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma tới. Đệ nhất thiên hạ Lý Tiên Sinh không tại, một mình hắn ngăn ở trước mặt Vũ Sinh Ma vào thần du, một khúc đem Vũ Sinh Ma đánh bại. Rất lợi hại đúng không? Ta lúc đó cũng cảm thấy hắn rất lợi hại, từ từ liền bắt đầu thích hắn. Tô Trường Ca quay đầu liếc mắt nhìn Lý Tâm Nguyệt. Không nghĩ tới Tâm Nguyệt tỷ là vào lúc đó bắt đầu thích chính mình. Một hồi gió nhẹ chậm chậm thổi tới, lặng lẽ nhấc lên hai người lọn tóc, giống như là thật sự có một cái tay từ phía sau bọn hắn vắt qua. Người dáng dấp không tệ đúng không? Nhìn xem rất thành thục, chính là niên kỷ quá nhỏ. Lý Tâm Nguyệt nở nụ cười. Tô Trường Ca đưa tay gãi gãi cái chán, nhỏ tuổi không phải lỗi của ta à, là phụ mẫu tại cái kia niên linh đem ta sinh ra, ta có thể làm sao? Cũng may mắn hắn dáng dấp coi như thành thục, 16 tuổi thoạt nhìn như là 18 tuổi. Hắn đánh đàn rất êm hay, hơn nữa rất quan tâm, biết được rất nhiều thứ. Lý Tâm Nguyệt lại bất đắc dĩ lắc đầu, 587 chính là nữ nhân bên cạnh nhiều lắm. Tô Trường Ca trên chán bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Lý Tâm Nguyệt lại cười nói, mặc dù là khuyết điểm, nhưng cũng đích xác là ưu điểm của hắn một trong. Nếu như hắn không có đặc thù bản lĩnh, cũng không có nhiều như vậy nữ hài tử ưa thích hắn đúng không? Lời nói này quá đúng. Tô Trường Ca rất nhận đồng liên tục gật đầu. Lý Tâm Nguyệt lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, đột nhiên buông tay hắn ra, ngã vào cái hông của hắn thật chặt bóp lấy. Tô Trường Ca nhất thời hít sâu một hơi, kim cương bất hoại thần thông không kịp bật khởi, dây dứt đau đớn liền chuyển khắp toàn thân, đau đến hắn mồ hôi đầm địa. Tâm Nguyệt tỷ, đau, phóng, tay. Lý Tâm Nguyệt lạnh rên một tiếng, lúc này mới đưa tay thu về. Tô Trường Ca đưa tay sờ lên bị bóp chỗ đau, thở dài nhẹ nhõm. Tâm Nguyệt tỷ thật hung ác ca, hắn có thể ở chỗ đó sờ đến hai cái dấu móng tay. Lý Tâm Nguyệt lại đưa tay giúp hắn vuốt vuốt, ngoại trừ ngôn lũ cùng văn quân các nàng, lại để cho ta đã thấy ngươi hái hoa ngắt cỏ, nhìn ta không bóp chết ngươi. Tô Trường Ca xoắn xuýt gãi đầu một cái. Dù sao ngoại trừ ngôn lũ, văn quân, Lưu Ly, Lạc Hà, Thu Vũ bên ngoài, Thiên Ngoại Thiên còn có Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, tất cả mọi người không biết các nàng hai tồn tại. À đúng, còn có Tiểu Hàn Y Điệp. Lý Tâm Nguyệt thấy hắn xoắn xuýt bộ dáng, lập tức đại mi nhíu chặt, ngoại trừ ngôn lũ cùng văn quân các nàng, ngươi chẳng lẽ còn có những thứ khác hồng nhan chi kỷ? Còn có 3-4 a. Tô Trường Ca đưa ra bốn cái ngón tay. Còn có nhiều như vậy? Lý Tâm Nguyệt kêu lên. Nàng vỗ trán một cái, cũng đại hoài nghi lựa chọn của mình có phải hay không qua loa. Thật không có. Tô Trường Ca thể. Lý Tâm Nguyệt thở dài, ta bây giờ có chút hối hận, nếu không thì ngươi đem nụ hôn kia trả lại cho ta đi. Vậy không được. Tô Trường Ca cười nói, mới vừa rồi là Tâm Nguyệt tỷ ngươi nói, khế ước đã thành, vô pháp sửa lại. Đây nếu là để cho ta đã biết, cũng không phải là truy sát ngươi nửa tòa núi sự tình, mà là muốn đem ngươi giết chết. Lý Tâm Nguyệt lắc đầu. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không thì ta học một ít lôi nhị, mang theo ngươi cùng một chỗ chạy a. Tô Trường Ca hỏi. Ngươi chạy có thể chạy đến chỗ nào đi? Sau này nếu là thành thân, chẳng lẽ ngươi cũng không có ý định để cho ta đã biết? Lý Tâm Nguyệt hung tợn trừng hắn một mắt. Gạo nấu thành cơm, ta nghĩ Lý Trùng Chủ liền có thể tiếp nhận thực tế a. Tô Trường Ca nhíu mày. Lý Tâm Nguyệt đưa tay chọc chọc chán của hắn, ngươi a, không có việc gì trêu chọc nhiều như vậy nữ hải tử làm gì? Tô Trường Ca buông tay, ta cũng không biện pháp à, vóc người thực sự quá đẹp rồi, nhiều như vậy nữ hải tử thích ta, ta cũng không nhẫn tâm để các nàng thương tâm a. Tiếng nói vừa ra, bên hông lần nữa chuyển đến dây rất đau đớn. Vẫn là không kịp vận khởi kim cương bất hoại thần thông, đau đến hắn nước mắt chảy ròng. Tô Trường Ca xoa bị hai lần bóp lấy chỗ, phát ra thở dài một tiếng, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Nếu không thì chính mình vẫn là cùng lão bất tử lại học một môn khổ luyện thần thông a. Đem nhục thân luyện có mạnh mẽ hơn nữa một chút, liền không sợ bị bóp. Lý Tâm Nguyệt quay đầu nhìn thấy hắn một mực tại xoa eo, đại mi cau lại, đau lắm hả? Không đau, ta là giả bộ. Tô Trường Ca buồn bực nói, Tâm Nguyệt tỷ ngươi cũng quá hung ác, nắm lấy một chỗ liền bóp a. Đáng đời. Lý Tâm Nguyệt tiểu hừ một tiếng, dương dương đắc ý giơ lên hàm dưới, giống như một cái kiêu ngạo khổng tức giống như. Tô Trường Ca phủi, giờ bơ ép hở, một chút miệng, trong lòng âm thầm đoán thầm, Tâm Nguyệt tỷ, về sau có ngươi hảo hảo mà chịu đựng, chúng ta đi thôi. Lý Tâm Nguyệt cầm bàn tay của hắn quay người rời đi, lại cẩn thận mỗi bước đi, mãi đến tòa kia mộ hoang dần dần biến mất ở trước mắt, lúc này mới lưu luyến không rời đem đầu quay lại. Tô Trường Ca nắm chặt nàng cái tay kia, Tâm Nguyệt tỷ, nếu như thiên hạ có một loại có thể để người ta phục sinh thần dược, ngươi có muốn hay không muốn à? Lý Tâm Nguyệt điểm đầu nói, đương nhiên muốn, cho dù là tại thiên nhai hải giác, sông pha khói lửa ta đều nhất định muốn nắm bắt tới tay. Nhưng lời nói này sau khi nói xong, nàng nặng nề thở dài, thế nhưng là thiên hạ này, như thế nào lại có loại này thần dược à? Nói không chừng có đâu. Ở nơi nào? Thế gian này có thể không có, nhưng mà ta nghĩ dị vực chắc có. Dị vực? Lý Tâm Nguyệt sững sờ. Tô Trường Ca cười nói, cái này cùng ta phụ mẫu có chút quan hệ, cha mẹ ta gọi Tô Bạch Tỷ đi cùng Nam Cung Tịch Nhi, mấy trăm năm trước là tứ đại thế gia bên trong, Tô gia cùng Diệp gia hậu nhân. Bao nhiêu? Mấy trăm năm trước? Lý Tâm Nguyệt hung hăng hít vào một ngụm khí lạnh. Rất không thể tưởng tượng nổi a. Kỳ thực ta vừa biết thời điểm cũng là cái biểu tình này. Tô Trường Ca cười nói, ngươi sẽ không phải là đang đùa ta vui vẻ a? Lý Tâm Nguyệt đại mi nhíu chặt, hầu nghi quét mắt nhìn hắn một cái. Mấy trăm năm trước người, làm sao có thể tại mấy trăm năm về sau sinh hạ Tô Trường Ca lớn như thế nhi tử? Thật không có, võ công của bọn hắn đã vượt qua thần du huyền cảnh đạt đến trường sinh bất lão, đồng đẳng với tiên nhân. Tô Trường Ca giải thích nói, cái gì? Vượt qua thần du huyền cảnh? Lý Tâm Nguyệt lần nữa bị chấn kinh, so vừa rồi biết Tô Trường Ca phụ mẫu là mấy trăm năm trước người còn khiếp sợ hơn. Bách Hiểu Đường đem thiên hạ võ học chia làm bốn cảnh, kim cương phàm cảnh tự tại địa cảnh, tiêu giao thiên cảnh cùng thần du huyền cảnh. Thần du huyền cảnh đã là thế gian võ học đỉnh phong, vô số người dốc cả một đời đều vô pháp bước vào cảnh giới kia. Cho dù là nàng, bây giờ cũng bất quá là tiêu giao thiên cảnh bên trong phủ giao cảnh thôi. Vượt qua thần du huyền cảnh trường sinh bất lão, cái kia nên một cái dạng gì cảnh giới a? Lý Tâm Nguyệt không dám tưởng tượng. Đây đều là lao bất tử kia nói, hắn sẽ không gạt ta. Tô Trường Ca nói. Vậy ngươi phụ mẫu hiện tại ở đâu? Lý Tâm Nguyệt rất hiếu kỳ, người lợi hại như vậy, phía trước vậy mà không có một chút nghe thấy. Cho dù đã xuất thế, hẳn là cũng lưu lại qua một vài tin đồn a. Nhưng Tô Bạch Tỷ thì cùng Nam Cung Tịch Nhi cái tên này, Lý Tâm Nguyệt thật sự chưa nghe nói qua. Tô Trường Ca hít sâu một hơi, bọn hắn bây giờ trấn thủ tại vùng cực bắc, cái chỗ kia gọi Bắc Cảnh, cùng một đám dị vực tới yêu ma giết lẫn nhau. A. Lý Tâm Nguyệt con ngươi nhanh chóng co rút lại. Tô Trường Ca nói, qua mấy năm chờ ta đến đó thứ 16 cảnh, cũng muốn cùng đi Bắc Cảnh. Đến lúc đó ta sẽ đi dị vực xem, có thể tìm nhìn cái kia có thể người chết sống lại đục bạch cốt thần dược. Lý Tâm Nguyệt bỗng nhiên nắm chặt tay của hắn, từ bỏ a. Bọn họ đã qua đời, ta đã nhận mệnh, ngươi nhưng tuyệt đối đừng đi mạo hiểm. Không phải tại mạo hiểm, mà là dị vực ta cũng rất tò mò, bên kia đến cùng có cái gì? Tô Trường Ca cười nói, kể từ tại Lý Tiên Sinh nơi đó biết đông nam tây bắc tồn tại bốn tấm phía sau cửa, hắn liền hiếu kỳ phía sau cửa dị vực là dạng gì. Là một mảnh màu sắc sặc sỡ thế giới, vẫn một mảnh hoang vu. Hắn muốn đi xem, đi mạo hiểm, đi tìm tòi những cái kia dị vực. Chương 141, Phong Nhã Bốn Kiếm, cướp sạch kiếm các cầu từ đặt trước, chương 141, Phong Nhã Bốn Kiếm, cướp sạch kiếm các cầu từ đặt trước, trở lại bên ngoài mộ. Cái kia bày đầy 300 thanh trường kiếm trong kiếm các, Lý Tố Vương sắc mặt âm trầm như nước ngồi ở trên bậc thang. Tay phải hắn nắm một thanh dài nhỏ trường kiếm chua kiếm, tay trái cầm một khối tinh xảo khăn lụa, đem thân kiếm sáng bóng bóng loáng. Lúc này, Lý Tố Vương dựng lỗ tai lên, nghe phía bên ngoài truyền đến hai cái tiếng bước chân, lập tức giơ lên đôi mắt. Hắn nhìn thấy Lý Tâm Nguyệt cùng Tô Trường Ca chậm rãi đi vào trong các, lập khắc đứng lên. "Danh con, ngươi tới đây cho ta." Lý Tố Vương lắc lắc trường kiếm. "Lý chủ trụ như thế nào nổi giận lớn như vậy a?" Tô Trường Ca thoáng hướng về sau lưng Lý Tâm Nguyệt rời một bước. "Đều cái gì Lý chủ trụ? Xương hô như thế nào Lạc Thủy Trang trang chủ, liền gọi hắn như thế nào?" Lý Tâm Nguyệt nói. "Ta lo lắng Lý chủ trụ sẽ bị tức chết đi qua." Tô Trường Ca cười khổ một tiếng. "Sợ cái gì, ngươi biết được y lý thuyết y học, đến lúc đó lại đem hắn chữa khỏi chính là." Lý Tâm Nguyệt chậm rãi đi tới. Tô Trường Ca dở khóc dở cười, Tâm Nguyệt tỷ thật đúng là phụ tử nữ liễu a. Nhìn cái gì vậy? Nhanh chóng lăn tới đây cho ta. Lý Tố Vương quát. Nhạc phụ đại nhân đừng nóng nội, ta tới. Tô Trường Ca không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt đi tới. Người kêu ta cái gì? Lý Tố Vương mặt đều đen. Đương nhiên là nhạc phụ đại nhân a, tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân. Tô Trường Ca ôm quyền hành lễ. Người cái này thỏ con. Lý Tố Vương vừa muốn nổi giận, Lý Tâm Nguyệt ánh mắt như lao quét tới, để cho hắn cứng rắn đem câu nói kế tiếp nuốt xuống. Hoa hoa, người tới đây cho ta tiểu thỏ hoa. Xưng hô này ngược lại là đủ rất khác biệt. Tô Trường Ca cười cười, cất bước mới vừa đi tới Lý Tố Vương phụ cận, liền bị hắn tóm lấy quần áo, lôi đến bên cạnh. Lý Tố Vương nói, "Danh con, tất nhiên Tâm Nguyệt kiên định lựa chọn ngươi, ta lao đầu tử này liền không lại nói gì. Nhưng hy vọng ngươi không nên học cái kia lôi mộng sắt về sau mang theo Tâm Nguyệt nhiều đến bên này xem, nhiều bồi bồi ta lao đầu tử này." Tô Trường Ca ôm quyền cười nói, "Biết, chúng ta hàng năm đều biết tới một chuyến." Lý Tố Vương vui mừng gật đầu một cái, "Vậy là tốt rồi. Còn có, nói cho ngươi một chút nhị sư huynh kia, hắn cái kia nhiệt huyết cũng nên thả thả, đừng lao vây lại đầu óc." Lý Trùng Chủ mà nói, ta nhất định đưa đến. Tô Trường Ca nói, đi, vậy ngươi đi thôi. Lý Tố Vương phất phất tay, đi. Đi chỗ nào a? Tô Trường Ca sửng sốt một chút. Đương nhiên là xuống núi a, ở đây không có ngươi chỗ ở. Lý Tố Vương không nhịn được nói. Hắn tiếng nói vừa ra, Lý Tâm Nguyệt liền nhận lấy lời, không có việc gì, để cho hắn hôm nay cùng ta ở cùng một chỗ chính là. Lý Tố Vương phất ống tay áo một cái, vậy không được. Còn không có thành thân đâu, thiện nghi tiểu tử này làm gì? Ngược lại hôm nay chúng ta cũng sẽ không đi, muốn đi liền phải cùng đi. Lý Tâm Nguyệt đi tới bốn thanh kiếm trước mặt, tiện tay cầm xuống một thanh kiếm, đưa tay liền thả tới. "Ai, Tâm Nguyệt đừng ném a." Lý Tố Vương cả kinh, vội vàng đưa tay đem trường kiếm ôm lấy, sau đó cuốn tay áo lên xoa xoa vào kiếm. Tô Trường Ca đi tới, kiếm tâm trùng lớn như vậy, bổ ở chỗ nào cũng có thể. Ngược lại là còn có một việc, còn xin nhạc phụ đại nhân đáp ứng. "Chuyện gì a?" Lý Tố Vương trong lòng ẩn ẩn có bất hảo dự cảm. "Ta muốn cầu đến kiếm tâm trùng ấy trôi danh kiếm." Tô Trường Ca đáp lại. Lý Tố Vương sửng sốt một chút, tựa hồ hoài nghi mình nghe lầm, đưa tay móc móc lỗ tai. Lý Tố Vương nghi ngờ nói, ngươi cầu kiếm làm cái gì? Trường Ca công tử, cầm nghệ vô song. Một khúc phục hy thần thiên hưởng, quang lên Tây Nam đạo, uy chấn danh kiếm sơn trang, bại lui kiếm tiên vũ sinh ma hắn còn cần kiếm sao? Thì càng không cần nói bên hông hắn cái thanh kia bất nhiễm trần, đây chính là danh kiếm sơn trang tạo thành tiên cung chi kiếm. Thanh kiếm kia không chút nào khách khí nói, phẩm chất so với chính mình tạo thành động thiên sơn không kém chút nào, hắn còn tới cầu cạnh kiếm làm cái gì? Tô Trường Ca cười cười, thực không dám giấu giếm, ta là vì người khác cầu. Ai vậy? Lý Tố Vương nhíu mày. Ai có thể mời được đến vị này Trường Ca công tử tự mình đến kiếm tâm trùng cầu kiếm a? Đừng hỏi, coi như là ta đổ cưới không được sao? Lý Tâm Nguyệt nói. Khi đổ cưới là có thể, thế nhưng là thằng danh con này còn không có đặt xính lễ đâu. Lý Tố Vương chỉ vào Tô Trường Ca. Tô Trường Ca nói, hôm nay tới có chút vội vàng, cho nên không có chuẩn bị cái gì. Nhưng cho ta mấy ngày thời gian, xính lễ lập tức liền đưa tới. Lý Tâm Nguyệt điểm gật đầu, sau đó liếc mắt nhìn Lý Tố Vương, nhân ra chuẩn bị kỹ càng xính lễ, vậy ta đổ cưới ngươi có cho hay không? Lý Tố Vương ngẩn người, sau đó thở dài một tiếng, cho. Muốn cái nào thanh kiếm liền tự mình tuyển a. Vậy thì cái này Phong Nhã Bốn Kiếm a, trong cái này 300 thanh kiếm này, liền bốn thanh kiếm này coi như không tệ. Lý Tâm Nguyệt mỉm cười. Lập tức muốn nhiều như vậy. Lý Tố Vương khỏe miệng hơi hơi giật một cái. Không phải liền là bốn thanh kiếm mà thôi đi, đa ngươi bây giờ còn trẻ, lại đúc bốn thanh kiếm chính là. Lý Tâm Nguyệt cười nói, Tâm Nguyệt à, ngươi bây giờ còn không có gả đi đâu, như thế nào hung hăng giúp hắn nói chuyện a. Lý Tố Vương đấm ngực dậm chân, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lý Tâm Nguyệt sâu kín nói, ngược lại bốn thanh kiếm này đặt ở nơi này bên trong cũng là bày, còn không bằng để bọn chúng tại trên giang hồ rực rỡ hào quang đâu. Lý Tố Vương bất đắc dĩ, cầm đi đi cầm đi đi. Cùng lắm thì ta lại đúc bốn thanh mới Phong Nhã Bốn Kiếm. Nghe được a, còn không mau tới lấy đi. Lý Tâm Nguyệt nhìn phía Tô Trường Ca. Tô Trường Ca ôm quyền cười nói, đa tạ Lý chủ. Không đúng, là nhạc phụ đại nhân khẳng khái rút tiền. Lý Tố Vương nhìn xem hắn đi qua đem Phong Nhã Bốn Kiếm toàn bộ lấy đi, trong lòng một mực tại nhỏ máu không còn vỡ ở, ản vì ạ đáng giận a. Cái này Tô Trường Ca so lôi mộng sắt còn muốn đáng giận. Lôi mộng sát tới đến nơi đây, nhiều lắm là bắt cóc mình tiểu nữ nhi. Cái này Tô Trường Ca, bắt cóc chính mình đại nữ còn không tính, còn cầm đi chính mình Phong Nhã Bốn Kiếm. Lý Tố Vương khí phải hô hấp đều bị lớn. Thanh kiếm này gọi Thính Vũ kiếm ngươi vừa rồi thấy qua. Lý Tâm Nguyệt đem một cái một thanh trường kiếm nhét vào Tô Trường Ca trước mặt. Thanh kiếm này gọi Quan Tuyết, còn có cái này gọi Bạo Hoa, cái này gọi Văn Phong. Lý Tố Vương trên trán nổi gân xanh, tiểu tử, bốn thanh kiếm này thế nhưng là ta lúc còn trẻ tâm huyết, ngươi cũng không nên phụ lòng bọn chúng. Tô Trường Ca cười nói, nhạc phụ đại nhân yên tâm à, ta cho chúng nó tìm chủ nhân, chắc chắn sẽ không kém. Lúc này, Lý Tâm Nguyệt đưa tay chỉ hướng bên người ba thanh kiếm, Trường Ca, cái này ba thanh tinh thần, lưu quang cùng trong mây, nếu không thì cũng đem đi đi. A, còn muốn ba thanh a? Lý Tố Vương trợn mắt hốt mồm. Về sau nếu là có nhi nữ, cũng tiết kiệm đi một chuyến nữa tới đây lấy kiếm. Lý Tâm Nguyệt nói, danh kiếm sơn trang có tứ phẩm danh kiếm, núi cao, biển cả, trời cao, tiên cung. Ta tạo thành cái này ba thanh kiếm, chính là cái kia bên trên trời mây, tiên cung phía dưới cửu thiên chi kiếm. Cái này ba thanh kiếm, so với Phong Nhã bốn kiếm thế nhưng là không kém chút nào a. Lý Tố Vương đi tới, đem đặt ở phía trên nhất một thanh kiếm lấy xuống. Thanh kiếm kia toàn thân đen như mực, trong thân kiếm ở giữa lại bóng ánh trong suốt, giống như trong bầu trời đêm một đạo tinh thần giống như rực rỡ. Lý Tố Vương tay phải bắt được chuôi kiếm, tay trái vươn ra hai ngón tay xẹt qua thân kiếm, phát ra một tiếng vang lanh lảnh. Nếu như nói Phong Nhã bốn kiếm là hắn tuổi trẻ lúc tâm huyết, ngôi sao kia, lưu quang cùng trong mây ba thanh kiếm, chính là hắn cái này 10 năm qua hài lòng nhất tác phẩm. Đương nhiên, không bao gồm chuôi này Động Thiên Sơn. Danh kiếm phổ xếp hạng thứ 7 Động Thiên Sơn, là hắn suốt đời tác phẩm đắc ý nhất. Hắn lưu luyến không rời lướt qua vỏ kiếm, sau đó liền vung tay ném cho Tô Trường Ca, tất nhiên muốn, vậy thì cầm đi đi. Tinh thần, lưu quang, trong mây cũng bị Tô Trường Ca bỏ vào trong túi. Lý Tố Vương ánh mắt như dao, hung ác trừng Tô Trường Ca, liền cái này 7 thanh kiếm, lại cùng ta mở miệng muốn, có tin ta hay không liều mạng với ngươi. Kiếm các tàng kiếm 300 chuôi, mãi mãi cũng là 300 chuôi. Thoáng một cái thiếu đi 7 thanh kiếm, hắn phải hao phí thời gian bao nhiêu mới có thể đúc ra ngoài ra 7 thanh kiếm để ở chỗ này à? 7 thanh kiếm đã đủ rồi, nhiều hơn nữa ta chỗ này cũng bắt không được. Tô Trường Ca cười nói. Lý Tố Vương bung lên tay áo, lạnh rên một tiếng, nhớ kỹ qua mấy ngày đem xính lễ đưa tới, nếu là xính lễ để cho ta không hài lòng, xem ta như thế nào thu thập ngươi mấy. Chương 142, Lý Tiên Sinh rời đi, nghe tin lập tức hành động, cầu mua hết. Chương 142, Lý Tiên Sinh rời đi, nghe tin lập tức hành động, cầu mua hết. Dưới màn đêm trong núi, càng giống là phụ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Hai người ngồi ở kiếm tâm trùng cao nhất nóc phòng nâng ly cạn chén, quên cả trời đất. Nâng chén mời Minh Nguyệt, đối ẩm thành giai nhân. Tô Trường Ca chậm rãi giơ ly rượu lên nhắm ngay bầu trời Minh Nguyệt, lại đối chuẩn người bên cạnh. Lý Tâm Nguyệt nghe trong lòng cao hứng, rồi ra chén rượu đụng một cái, vung lên trắng non tu kỳ, uống một hơi cạn sạch. Lý Tâm Nguyệt để ly rượu xuống, đột nhiên hỏi, tại trên kiếm tâm nhai ngươi nói, ngoại trừ văn quân các nàng, bên ngoài còn có bốn cái hồng nhan chi kỷ, đúng không?
Đúng vậy. Tô Trường Ca trả lời rất thẳng thắn. Văn quân các nàng cũng biết sao? Lý Tâm Nguyệt hỏi. Ngươi là người thứ nhất biết. Tô Trường Ca lắc đầu. Cũng chưa từng thấy mặt. Lý Tâm Nguyệt là người. Tô Trường Ca gật đầu, có hai cái rất đặc thù, các nàng không tại Bắc Ly, bị vây ở một mảnh vùng đất nghèo nàn. Chờ ta đi đến đó bên cạnh, mới có thể đem các nàng mang về. Ai vậy? Lý Tâm Nguyệt không khỏi có chút đau lòng hai người con gái kia. Vùng đất nghèo nàn, nghe xong cái tên này liền biết không phải là một cái nơi tốt. Hai người lẻ bốn ba ở nơi đó chỉ có thể lẫn nhau dựa vào, suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng thương. Tô Trường Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, các nàng gọi Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, là Bác Quyết để lại hai vị công chúa. Lý Tâm Nguyệt cả kinh, đã bị diệt quốc Bác Quyết vẫn còn có hai vị công chúa để lại xuống. Tô Trường Ca nói, Bác Quyết di dân không có chết sạch, bọn hắn chạy trốn tới thiên ngoại chi thiên, ở nơi đó sinh tồn. Bác Quyết cái vị kia hoàng đế Nguyệt Phong Thành cũng không có chết, mà là tại cái chỗ kia thành lập thiên ngoại thiên, trở thành giáo chủ. Tô Trường Ca đem thiên ngoại thiên sự tình đều nói cho Lý Tâm Nguyệt. Lý Tâm Nguyệt sau khi nghe xong, cầm chén rượu lên uống một ngụm, phun ra một ngụm tiểu khí sau, tâm thần mới bình ổn xuống. Nàng đỗng nhiên đại mi cao lại, quay đầu nhìn một cái Tô Trường Ca, ngươi muốn đi giúp hai vị kia công chúa đem Nguyệt Phong Thành cứu ra, ngươi liền không sợ Nguyệt Phong Thành sau khi ra ngoài lại bốc lên chiến tranh?
Sẽ không.
Tô Trường Ca cười lắc đầu, ta đã tất cả an bài xong, coi như Nguyệt Phong Thành đi ra cũng chọn không dậy nổi chiến tranh. Giết vô tướng sứ chi sau, Nguyệt Giao liền có thể triệt để nắm giữ thiên ngoại thiên, lại đem Nguyệt Phong Thành võ công phế bỏ đi, hắn cho dù có lớn hơn nữa năng lực cũng lật không nổi gọn sóng. Lý Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, nở nụ cười xinh đẹp, cũng chỉ có ngươi cùng Lý Tiên Sinh có thể có tự tin như vậy, không gì hơn cái này xử lý vừa vặn, làm được rất tuyệt. Tất nhiên làm được rất tuyệt, Tâm Nguyệt tỷ, hôm nay có hay không có thể Tô Trường Ca nắm lấy tay của nàng, nhíu mày. Không giao đại tinh tưởng phía trước, hôm nay đừng nghĩ đụng ta. Lý Tâm Nguyệt xấu hổ giận trừng mắt liếc hắn một cái, Nguyệt Giao cùng Nguyệt Khanh, Bác Quyết song đế nữ đều bị ngươi bắt lại, thật lợi hại à. Cái kia còn có mặt khác hai cái là ai vậy? Còn có một cái tại Tuyết Nguyệt Thành. Tô Trường Ca thành thật trả lời. Lão bất tử nói qua, đến Tuyết Nguyệt Thành liền giới thiệu với hắn một cái tuyệt thế mỹ nhân. Hắn tưởng thật, nếu là không có, liền để lão bất tử kia ở một tháng nhà xí. Lý Tâm Nguyệt chớp chớp mắt, nghi ngờ nói, Tuyết Nguyệt Thành ở nơi nào a? Tô Trường Ca đưa tay chỉ hướng phía tây, tại phía tây có một tòa thế ngoại chi thành, nơi đó có phong hoa tuyết nguyệt, hoa sơn trải đầy trời, cảnh sắc ưu mỹ, là thích hợp nhất nơi định cư. Lý Tâm Nguyệt điểm gật đầu, ngươi cùng Lý Tiên Sinh rời đi Thiên Khải Thành sau, dự định đến cái chỗ kia đi định cư. Tô Trường Ca cười nói, đúng vậy, ta ở bên kia có một tòa rất lớn sơn trang, đến nơi đó có thể tùy tiện chạy, tùy tiện hô. Tiểu Hàn Ý Nhi cũng biết ở đâu? Lý Tâm Nguyệt hỏi. Tô Trường Ca nói, đương nhiên, nàng đến đó bên cạnh sau sẽ chính thức bái sư nhập môn. Phong Hoa Tuyết Nguyệt,
hoa sơn trà đầy trời, nghe chính là một cái rất đẹp chỗ. Lý Tâm Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp. Tâm Nguyệt tỷ nếu là muốn đi, đến lúc đó đi theo chúng ta đi chính là. Tô trưởng ca đang muốn đưa tay ôm lấy cái kia tùm eo nhỏ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm. Thế nào? Lý Tâm Nguyệt cũng đi theo nhìn về phía bầu trời đêm, đã thấy một con chim lớn từ đỉnh đầu lướt qua, ném ra một vật, sau đó lại bay mất. Lý Tâm Nguyệt con người hơi co lại, bầu trời đêm tối đen ai biết cái kia đại điểu ném tới cái gì? Vạn nhất là phân chim đâu? Nàng dọa đến hoa dung thất sắc, vội vàng hướng về bên cạnh tránh đi. Tô trưởng ca lại đưa tay tiếp nhận cái chỗ kia, không phải như ngươi nghĩ, là một cái thùng thư. Lý Tâm Nguyệt ngưng lông mày nhìn sang, trông thấy Tô trưởng ca đem vật kia bóc nát, từ bên trong móc ra một tờ giấy tới, nhìn một chút nội dung phía trên. Lý Tâm Nguyệt không biết phía trên kia viết cái gì, chỉ thấy hắn lông mày dần dần co lại thành một đoàn, cuối cùng phát ra một tiếng cười khẽ tới. Thế nào? Lý Tâm Nguyệt rời đi qua. Lão bất tử kia, đi thì đi thôi, còn thúc giục ta nhanh đi đường môn. Tô trưởng ca cầm chén rượu lên quát mạnh một ngụm. Lý tiên sinh đi. Nhanh như vậy? Lý Tâm Nguyệt sững sờ. Hắn không phải là một cái loại người bụng đang đói có người mời ăn thì kêu no rồi mà từ chối, muốn đi thì đi. Bất quá đi được gấp gáp như vậy, hẳn là công lực trôi đi gần đủ rồi a. Tô trưởng ca thở dài. Ngươi không phải vào thần du đi, tinh thần có thể đi xa và dặm. Nếu là muốn gặp hắn một mặt mà nói, vậy thì đi một chuyến a. Lý Tâm Nguyệt nói. Tô trưởng ca lắc đầu, không cần, về sau cũng không phải gặp không được, còn không bằng uống rượu đâu. Nói xong, hắn đem chén rượu dơ lên, bên trong đổ đầy rượu sau, liền ngả vào Lý Tâm Nguyệt mặt phía trước, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Lý Tâm Nguyệt cười một tiếng, bàn tay trắng non nắm nuốt chén rượu chậm rãi rũa ra. Cùng lúc đó, Thiên Khải Thành, học cung Lý Tiên Sinh đột nhiên rời đi, tại tất cả mọi người ngoài ý liệu trước kia giản phát xe ngựa tại vượt thành mà đi, đánh xe ngựa người chính là Lý Tiên Sinh. Chỉ là so với khi xưa Hạc Phát Đồng Nhan, hắn hiện tại đã tuổi già sức yếu, mà tại trong xe ngựa kia đang ngồi chính là Bách Lý Đông Quân. Sư phụ, chúng ta thật sự không đợi Tô sư huynh trở về, sẽ cùng đi ra ngoài phát sao? Chờ hắn làm cái gì? Hắn bây giờ không biết nằm ở mỹ nhân nào trong ngực, thưởng thụ lấy ôn hương nhuyễn ngọc, nào có ở không để ý đến chúng ta những đại lao thô này à? Lý Tiên Sinh cười nhạo nói. Bách Lý Đông Quân túi đầu nhìn xem trong ngực vò rượu, cứ như vậy đột nhiên rời đi, ta còn muốn cùng Tô sư huynh chia sẻ một chút cái này đàn thất trạng tinh dạ từ đâu. Về sau có rất nhiều cơ hội. Lý Tiên Sinh phát giác được đằng sau đi theo mấy mười cái thân ảnh, ngửa đầu hít một tiếng. Ta chính là nghĩ cuối cùng đi dạo một lần cái này Thiên Khải Thành a, hà tất khẩn trương như vậy đâu? Sư phụ, đằng sau có người đi theo sao? Bách Lý Đông Quân đẩy ra cửa sổ xe, thò đầu ra hướng phía sau ngóng nhìn đi. Lý Tiên Sinh cười cười, đừng xem, bằng ánh mắt của ngươi nơi nào nhìn thấy bọn hắn à, bọn hắn bất quá là xác nhận ta thật muốn rời đi Thiên Khải Thành thôi. Nói xong, hắn cơ một chút dây cương, xe ngựa chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. Cái kia mấy mười cái thân ảnh cũng không đuổi kịp, chỉ có thể nhìn chiếc xe ngựa kia càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất ở chân trời. Trong Thiên Khải Thành, trong Thanh Vương phủ, thư phòng, trẻ tuổi Thanh Vương tay trái nâng sách, tay phải cầm lên chén trà khẽ nhấp một miếng. Ở trước mặt hắn có một cái người áo đen quỳ một chân trên đất, cung kính cúi đầu, hồi báo Lý Tiên Sinh đi hướng. Thanh Vương để chén trà xuống, hơi hơi giơ lên lông mày, đi phía tây. Đây là muốn dẫn Bách Lý Đông Quân đi Càn Đông Thành a? Người áo đen không nói gì, bởi vì không có ai biết Lý Tiên Sinh chuyến này điểm kết thúc ở nơi nào. Bất quá cũng tốt, đi nơi nào đều không sao cả. Chỉ cần hắn đi, cái này Thiên Khải Thành mới có thể náo nhiệt lên. Thanh Vương tay trái buông xuống sách, giơ hai tay lên duỗi lưng một cái. Học cung Lý Tiên Sinh uy danh quá lớn, lại là Tiêu Nhược Phong sư phụ. Hắn không đi, chính mình liền vĩnh viễn không có cơ hội. Bây giờ Lý Tiên Sinh đi, ngoại trừ Tiêu Nhược Phong chi, các công tử còn lưu lại Thiên Khải Thành. Hắn cuối cùng có thể ra tay, đem những công tử kia từng cái lôi kéo tới, cường tráng thế lực của mình. Tô trưởng ca còn chưa có trở lại sao? Thanh Vương đưa tay cầm qua 1.7 chén trà tới uống một ngụm. Người áo đen ôm quyền nói, còn không có, nhưng chúng ta người đều ở đây cửa thành nhìn xem, một khi có tin tức, lập tức liền chuyển tới. Thanh Vương sờ cầm một cái, sau đó vung lên tay áo, không cần nhìn chằm chằm, đều rút về đến đây đi. Điện hạ, cái kia người áo đen kinh ngạc ngẩng đầu. Thanh Vương khỏe miệng hơi hơi dương lên, bên gối làn gió thơm, vĩnh viễn so với chúng ta nói chuyện có tác dụng. Đến phủ khố bên trong chọn một chút quý giá châu đáo đồ trang sức, tìm lý do đưa qua. Điện hạ quả nhiên cao minh. Người áo đen bội phục đầu giảm xuống đất, minh bạch, chúng thuộc hạ sẽ đi. Còn có Yến Gia Thiên Kim tại Thiên Khải Thành mở cửa hàng, cũng chuẩn bị muốn khai trương đúng không? Thanh Vương cười cười, hỗ trợ tại các đại thế gia cùng giữa quý tộc tuyên truyền một chút. À đúng, trước mặt công tử bọn hắn cũng không thể rơi xuống a. Phái người đi chuyển cáo một tiếng, bản vương mời trước mặt công tử, Liễu Nguyệt công tử, Mặc Trần công tử, tại Điêu lâu tiểu trúc uống quá, mời bọn họ nhất định tới tham gia. Thuộc hạ lập tức đi an bài. Người áo đen ôm quyền hành lễ, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Chương 143, Thanh Vương đại lễ, động tác liên tiếp cầu mua hết, chương 143, Thanh Vương đại lễ, động tác liên tiếp cầu mua hết, Thiên Khải Thành bởi vì Lý Tiên Sinh rời đi, các phương thế lực đều có động tác. Rất nhiều người ánh mắt đều rơi vào mấy vị công tử trên thân, nhất là xuất sắc nhất vị kia trưởng ca công tử. Xem như Lý Tiên Sinh sau đó, lưu lại Thiên Khải Thành vị thứ hai thần du cao thủ, thái độ của hắn rất là trọng yếu. Chỉ bất quá đám bọn hắn không biết, tất cả mọi người mong đợi trưởng ca công tử, bây giờ đang ôm lấy kiếm tâm chủng truyền nhân đang ngủ say đâu. Hôm sau, vừa qua khỏi giờ định, vốn là lên đường thời gian, vị này trường ca công tử lại ủy lại trên giường không chịu, liền bị kiếm tâm chủng truyền nhân một cước đạp xuống. Tức giận đến vị công tử này ôm kiếm tâm chủng truyền nhân hôn rất lâu, thân đến miệng đều đỏ, lúc này mới đem hắn buông tha. Lao chủng chủ Lý Tố Vương nhìn thấy nữ nhi của mình bờ môi hồng hồng, liền biết đã xảy ra chuyện gì. Hắn ngửa đầu nhìn trời, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đi thôi, đa tiễn đưa các ngươi xuống núi. Không cần đa, đưa đến cửa ra vào là được rồi. Lý Tâm Nguyệt hất lên trường bào. Nàng thay đổi phía trước cái kia thân tố y ăn mặc, mặc màu xám tu thân hiệp khách trang, tóc xanh thật cao co lại, bên hông phối thêm nghe mưa kiếm, hiển thị rõ tư thế hiên ngang vẻ đẹp. Lý Tố Vương rất là vui mừng đánh giá, cái kia thần thái sáng láng nữ nhi lại trở về. Thời gian không còn sớm, chúng ta đi trước. Lý Tâm Nguyệt mang theo Tô Trường Ca đi ra kiếm tâm trùng. Nhớ kỹ nhiều trở lại thăm một chút đã. Lý Tố Vương phất tay. Biết. Lý Tâm Nguyệt cùng Tô Trường Ca cưỡi ngựa rời đi. Lý Tố Vương đứng ở cửa, ánh mắt một mực theo không hai lấy hai người di động. Mãi đến hai người biến mất ở chân núi, lúc này mới lưu luyến không rời đem ánh mắt thu hồi lại, quay người cẩn thận mỗi bước đi. Đi tới chân núi, Lý Tâm Nguyệt chỉ về đằng trước lộ, đi thôi, theo con đường này một mực đi lên phía trước, dựa theo chúng ta tới con đường, liền có thể trở lại Lạc Thủy Trang. Tô Trường Ca hỏi, thật sự không cùng ta trở về Thiên Khải Thành? Lý Tâm Nguyệt lắc đầu, không trở về, ta muốn đi xông vào một lần cái kia giang hồ. Coi như cùng ta trở về, cũng sẽ không có người nói cái gì a. Tô Trường Ca trầm giọng nói, nhân ngôn đáng sợ, vẫn là ít một chút lời đàm tiếu thật tốt. Lý Tâm Nguyệt sâu kín nói, được chưa, cái kia đường môn gặp. Tô Trường Ca đành phải thôi. Đường môn thấy. Lý Tâm Nguyệt cười khoát tay áo. Tô Trường Ca vươn tay ra, nói, nếu không thì hôn một chút lại đi. Lý Tâm Nguyệt xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, sau đó lôi kéo dây cương đi tới Tô Trường Ca trước mặt, đưa tay bắt được cổ áo, đem người lôi đến trước mặt. Mấy hơi thở sau đó, hai người liền tách ra. Lý Tâm Nguyệt liếm liếm khóe môi, sau đó phất phất tay, đi. Nếu là nhớ ta, liền nhanh chóng đến đường môn. Ta trở về Thiên Khải Thành sau liền lập tức đi đường môn. Tô Trường Ca lớn tiếng đáp lại, lại chỉ có thể nhìn xem một màn kia bóng hình xinh đẹp càng lúc càng xa. Mãi đến đã đi xa sau đó, hắn lúc này mới lôi dây cương, điều kích thước hướng về một hướng khác chạy như bay. Hai người tới thời điểm chậm chậm gì gì. Bây giờ chỉ còn lại có một người, cuối cùng có thể tùy ý phóng ngựa. Vốn là ba ngày lộ trình, cứ thế bị hắn rút ngắn đến một ngày rưỡi. Đến giữa trưa ngày thứ hai, Tô Trường Ca liền trở về Lạc Thủy Trang. Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân biết Tô Trường Ca sau khi trở về, tức ngoài ý muốn lại cao hứng. Tô Trường Ca vừa đi vào trong trang, Lạc Trang chủ liền đâm đầu vào đục bảo, hiện thế. Như thế nào trở về nhanh như vậy a? Bất quá trở lại hảo, mấy ngày nay lệ thành có thể náo nhiệt. Hắn cao hứng bừng bừng vỗ Tô Trường Ca hai tay, lại cảm thấy có chút không đúng, nghiêng cổ hướng về Tô Trường Ca sau lưng liếc mắt nhìn. Tô Trường Ca quay đầu nhìn về sau lưng, nhạc phụ đại nhân, đằng sau ta có cái gì không thích hợp sao? Không có không có, chính là vị kia kiếm tâm chủng tới Lý cô nương đâu. Lạc Trang chủ hiếu kỳ nói. Tâm Nguyệt tỷ lưu lại kiếm tâm chủng, không có ý định trở về. Tô Trường Ca giải thích nói. Dạng này a, cái kia có chút đáng tiếc. Lạc Trang chủ than nhẹ một tiếng. Hắn còn nghĩ tác hợp một chút con của mình cùng Lý Tâm Nguyệt đâu, hiện tại xem ra là con của mình không có cái kia duyên phận. Tô Trường Ca nghi ngờ chớp chớp mắt, cái này có gì đáng tiếc. Lúc này, biết được tin tức Lạc Nôn Lũ đã chạy tới, thật nhanh nhào tới trong ngực của hắn, công tử. Tô Trường Ca giang hai tay ra đem cái kia tuyệt không thể tả thân thể mềm mại ôm vào trong ngực, nhớ ta không? Suy nghĩ, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ. Lạc Nôn Lũ dùng sức gật đầu. Kể từ hiền tế ngươi sau khi đi, Nôn Lũ nha đầu này liền có nghĩ nát óc cũng không thể tin được mình, giống như hồn bị cốt đi. Lạc Trang chủ cười ha hả. Lạc Nôn Lũ khuôn mặt hơi đỏ lên, nàng cũng không biết chính mình làm sao lại như vậy không nỡ công tử. Phía trước công tử đi Tây Nam đạo thời điểm, nàng còn có thể kiên trì được. Nhưng lần này công tử chỉ là cách nhau mới mấy ngày, liền nghĩ phải ngủ không yên, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Vậy chúng ta mấy ngày nay ở đây thật tốt chơi chơi. Tô Trường Ca đưa tay từ mỹ nhân trên gương mặt nhẹ nhàng trở xuống. Lạc Nôn Lũ thẹn thùng gật đầu một cái, như ngôi sao lóng lánh trong hai con ngươi tràn đầy chờ mong. Lạc Trang chủ cười ha hả, cái kia các ngươi người trẻ tuổi đi chơi, ta niên kỷ già, đến buổi chiều liền quá buồn ngủ, sẽ không quấy rầy các ngươi. Lạc Trang chủ ngủ ngon a. Tô Trường Ca vẫy tay từ biệt Lạc Trang chủ sau, cúi đầu nhìn xem trong ngực tiểu diễm ướt át mỹ nhân, Nôn Lũ, chúng ta cũng trở về trong phòng nghỉ ngơi. Lạc Nôn Lũ ngượng ngùng khó nhịn buông xuống đôi mắt, gương mặt đỏ bừng giống như nở rộ hoa hồng, diễm mà không tầm thường, đẹp đến mức không gì sánh được. Mà cùng lúc đó, Thiên Khải Thành tại thủy cư, viện bên trong bày ba cái vừa dày vừa nặng dương lớn, ba cái dương lớn cũng là thành vương trực tiếp đưa tới, các nàng mở cặp táp ra xem xét, bên trong chứa lại là đủ loại quý giá bảo thạch. Màu tím là tử tinh mã não, sản xuất nhiều tại Tây vực 312 quốc. Còn có bóng ánh trong suốt hồng ngọc, cùng với phía Tây sản xuất phỉ thúy ngọc thạch, có thể nói có giá trị không nhỏ. Thanh vương lễ vật còn không chỉ là những thứ này, còn có bốn cái hộp gấm. Doãn Lạc Hà đem những cái kia hộp gấm mở ra, kém chút lóe mù con mắt của nàng. Thì ra những cái kia trong hộp gấm chứa, cũng là quý báu vô cùng đồ trang sức dây chuyền. Có nhẫn nhụi đinh đương vòng tay, tựa như mỡ đông, gánh chịu lấy dấu vết tháng năm. Cũng có nhỏ dài tơ vàng châm gài tóc, phía trên nạm lớn chừng hạt đậu trân châu. Còn có chế tạo tinh mỹ ngân sức dây chuyền, phía trên nạm là một khỏa phỉ thúy, nhìn liền giá trị liên hành. Thanh vương thật đúng là hào phóng a, đông nhiên liền cho chúng ta đưa tới nhiều như vậy châu báu đồ trang sức. Doãn Lạc Hà đem tơ vàng châm gài tóc cầm lấy, nhìn kỹ một chút. Yến Lưu Ly cười khổ một tiếng, còn không hết đâu như thế, ta vốn là làm xong tuyên truyền nước hoa kế hoạch, nhưng mấy ngày nay bỗng nhiên xuất hiện một chút truyền ngôn, nói chúng ta nước hoa là tiên nhân lưu lại, thế gian hiếm thấy. Ta còn chưa có bắt đầu tuyên truyền đâu, nhưng thế gia kia quý tộc phu nhân cùng các tiểu thư mỗi ngày tới nghe ngóng, 467 chỉ là tiền đặt cọc liền thu mấy mười bạc lượng. Doãn Lạc Hà cả kinh, mấy mười bạc lượng, nhiều như vậy. Dịch Văn Quân nghe đại mi nhíu chặt, cái này cũng là Thanh Vương làm. Ta đang tại để cho Lục Kiếm Nô đang truy tra tin tức đầu nguồn, nhưng mà nhìn thấy những châu đáo này dây chuyền, lập tức đã nghĩ thông suốt. Tiễn Lưu Ly nói, vô sự mà ân cần, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Dịch Văn Quân lạnh rên một tiếng, đưa tay vung lên đem cái dương đóng lại. Ý của ngươi là nói, Thanh Vương đối với chúng ta có ý tứ? Doãn Lạc Hà con ngươi dần dần phóng đại. Không phải là đối chúng ta có ý tứ, là đối với công tử có ý tứ. Phong Thù Vũ khẽ cười một tiếng. Thanh Vương tâm tư, Thiên Khải Thành mọi người đều biết. Đúng lúc gặp Lý Tiên Sinh rời đi Thiên Khải Thành, hắn lúc này cho các nàng đưa tới nhiều quý giá như vậy châu báu đồ trang sức. Người ở bên ngoài xem ra, đồng đẳng với Trường Ca công tử đã cùng hắn Thanh Vương liên thủ. Trường Ca công tử nếu như có thể đáp ứng hắn cũng tốt, không đáp ứng hắn cũng được. Sự tình truyền đến Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong trong lỗ tai, mặc dù hắn tin tưởng Tô Trường Ca sẽ không làm như vậy, nhưng chuyện này giống như một cây gai. Lại liên hợp Tam hoàng tử Tiêu Nhược Cẩn, đó là một cái không có tác dụng gì lớn hoàng tử, hơn nữa bởi vì Dịch Văn Quân còn cùng Tô Trường Ca có một chút mâu thuẫn. Nếu như hắn đem chuyện này tại trước mặt Lang Gia Vương nói tới nói lui, Tiêu Nhược Phong trong lòng cây gai kia liền sẽ cuốn lại càng ngày càng sâu. Dịch Văn Quân khẽ gật đầu, hắn là đang ly gián công tử cùng Lang Gia Vương ở giữa đồng môn cảm tình. Vậy những này đồ trang sức làm sao bây giờ? Ném ra. Doãn Lạc Hà hỏi. Dịch Văn Quân quay đầu nhìn về Kinh Nghê, đem những vật này phái người dọc theo đường đưa trở về a, nếu như Thanh Vương điện hạ không thu, vậy thì chuyển giao cho Lang Gia Vương. Chương 144, đau mất tài bảo. Lang Gia Vương mời cầu mua hết, chương 144, đau mất tài bảo. Lang Gia Vương mời cầu mua hết, Tô Trường Ca tại Lạc Thủy Trang ngồi tiếp Lạc Nôn Lũ chơi 2 ngày. Hai ngày này, hắn đi theo Lạc Nôn Lũ cùng Lạc Trang chủ thể nghiệm được Lệ Thành phong thổ dân tình. Nhìn qua Lệ Thành ưu mỹ phong cảnh, cũng thưởng thức đầy trời hoạt lịm. Cuối cùng tại ngày thứ 3, hắn mang theo Lạc Nôn Lũ cùng Lạc Hiên cáo từ Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân. Trước khi đi, Lạc phu nhân dặn đi dặn lại, để cho Tô Trường Ca mau mang phụ mẫu tới thương lượng một kỳ. Cái này cũng không thể làm trễ mãi. Dù sao, hai người bọn họ đã bắt đầu cùng phòng. Vạn nhất bụng lớn, Nôn Lũ thanh danh này nhưng là không dễ nghe. Tô Trường Ca gật đầu, để cho Lạc phu nhân yên tâm, sau đó ôm quyền cáo từ Lạc phu nhân, liền dẫn Lạc Nôn Lũ đi lên xe ngựa. Bánh xe cuộn cuộn, khói bụi lở, dần dần hướng nơi xa chạy tới. Lạc Trang chủ cùng Lạc phu nhân đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn chiếc xe ngựa kia ẩn vào u lâm đường nhỏ, lúc này mới lưu luyến không rời xoay người trở về. Xe ngựa trên đường chạy được 4 ngày, Thiên Khải Thành gần ngay trước mắt. Tô Trường Ca đang cùng Lạc Nôn Lũ trong xe ngựa nồng tình thoải mái, chợt nâng lên đôi mắt, ánh mắt sắc bén như kiếm. "Công tử, thế nào?" Lạc Nôn Lũ nghi ngờ đạo. Tiếng nói của nàng vừa ra, huyền tiễn âm thanh từ ngoài xe truyền vào, "Chủ nhân, chúng ta bị người để mắt tới." "Bị để mắt tới? Người nào a?" Lạc Nôn Lũ cả kinh, vội vàng xoay người đi vén lên rèm cửa. "Không có người nào, chính là một đám người nhàm chán, ở chỗ này chờ ta đây." Tô Trường Ca cười lạnh một tiếng. "Chủ nhân, muốn đều giết rồi sao?" Huyền Tiễn hỏi. "Không cần giết, cứ như vậy vào thành a." Tô Trường Ca đáp lại. "Giá." Xe ngựa khẽ bấp, dường như là vào thành, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Hai bên truyền đến tiếng người ồn ào, muôn hình muôn vẻ người từ hai bên xuyên thẳng qua. Đi ra gần tới 10 ngày, cuối cùng lại trở về. Tô Trường Ca than nhẹ một tiếng, cầm chén rượu lên cùng Lạc Nôn Lũ chén trà nhẹ nhàng đụng một cái. "Vậy chúng ta lúc nào xuất phát đi đường môn a?" Lạc Nôn Lũ hỏi. Tô Trường Ca thuận theo nghĩ nghĩ, bây giờ cách thử động đại hội còn có hơn nửa tháng thời gian, từ Thiên Khải Thành đến đường môn lại muốn đi 10 tới thiên, vậy trước tiên nghỉ ngơi 5 ngày a. Lưu Ly cửa hàng bây giờ không biết thế nào, tối thiểu phải đem sự tình đều làm xong mới yên tâm rời đi a. Lạc Nôn Lũ khẽ gật đầu, vậy ta cũng đi cùng những người khác làm một chút cáo biệt. Đang dạy phường 312 cát, nàng còn có một số bằng hữu. Còn có 312 cát chủ nhân, nàng cũng muốn đi làm sau cùng tạm biệt. "Trường Ca." Lạc Hiên âm thanh từ ngoài xe truyền vào, "Ta trước về học cùng, ngươi muốn đi đường môn thời điểm, nhớ kỹ kêu lên đại gia cuối cùng tụ họp một chút. Biết, nói cho bọn hắn sau 4 ngày đến tại thủy cư tụ tập." Tô Trường Ca cười nói. "Hảo." Lạc Hiên đáp lại một tiếng, sau đó liền giữ chặt dây cương, quay đầu hướng về một hướng khác đi. Chỉ có Tô Trường Ca xe ngựa dọc theo đường cái một mực đi về phía trước thời gian một nén nhang, mới lừa tiến vào trong ngõ nhỏ. Sau nửa canh giờ, Trung Vi là về tới chính mình tại thủy cư. Tô Trường Ca cùng Lạc Nôn Lũ từ trên xe ngựa nhảy xuống tới, sau khi hít sâu một hơi, duỗi lưng một cái. Trung Vi là trở về. Hắn cố ý phóng đại âm thanh. "Cũng không biết các vị tỷ muội thế nào." Lạc Nôn Lũ mỉm cười. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy viện môn một tiếng quạt kẹt mở ra tới. "Công tử." Dịch Văn Quân trước tiên bỏ ra, nào tới Tô Trường Ca trong ngực, tham lam hấp thu trên người hắn khí tức, "Công tử Trung Vi là trở về." "Đúng vậy, trở về." Tô Trường Ca ngẩng đầu nhìn về phía trước. Tiễn Lưu Ly, Phong Thu Vũ, Kinh Nghê, Doãn Lạc Hà, Lý Hàn Ý vậy mà cũng tại trong đó. Nàng xách theo hỏa thần kiếm bật lên, "Dịch tỷ tỷ, tới phiên ta, tới phiên ta." "Tốt tốt tốt, nhường cho ngươi." Dịch Văn Quân phốc một tiếng nở nụ cười, đem vị trí nhường cho Lý Hàn Ý. Lý Hàn Ý kích động giang hai tay ra, "Trường Ca ca ca, ta cũng muốn ôm một cái." "Hảo." Tô Trường Ca không lưng đưa ra hai tay, đem Lý Hàn Ý từ dưới đất bế lên. Lý Hàn Ý cao hứng hắc hắc cười không ngừng, cổ hướng phía trước với tới, tại Tô Trường Ca trên mặt hôn một cái, "Trường Ca ca ca, sao à?" "Ân, tiểu Hàn Ý hôn hôn rất ngọt ta, về sau hôn nhiều thần ca ca có hay không hảo?" Tô Trường Ca cười nói. "Hảo." Lý Hàn Ý gật đầu, khép mắt hì hì nở nụ cười. "Đại gia đừng ở chỗ này đứng, vẫn là trong tiến sân ngồi xuống đi." Dịch Văn Quân lúc này nói. Tô Trường Ca gật đầu, ôm Lý Hàn Ý đi vào sân bên trong ngồi xuống. Chúng nữ cũng nhao nhao ở bên cạnh hắn ngồi xuống, không ngồi được liền đứng ở sau lưng hắn, nhìn sướng rên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Doãn Lạc Hà lại hiếu kỳ nói, làm sao lại ngươi cùng Lạc tỷ trở về? Tâm Nguyệt tỷ người đâu? Tâm Nguyệt tỷ lưu lại kiếm tâm trùng, nói có rảnh trở lại cùng đại gia gặp nhau. Tô Trường Ca cười nói, lưu lại kiếm tâm trùng. Chúng nữ đều cảm thấy rất kỳ quái, Tâm Nguyệt tỷ cùng trước mặt công tử Lôi Mộng Sát Chi ở giữa, có phải hay không có gì không hợp a? Tô Trường Ca cười cười, cận hương tình kiếp a, về sau đại gia là có cơ hội gặp lại. Đúng công tử, có một việc chúng ta phải nói cho ngươi một chút. Dịch Văn Quân sắc mặt bỗng nhiên trở nên nghiêm túc, đem Thanh Vương tiễn đưa các nàng hảo mấy đại dương bảo thạch cùng châu báu đồ trang sức sự tình nói cho Tô Trường Ca. Tô Trường Ca sau khi nghe, cũng không có đại gia trong tưởng tượng nghi hoặc, hoặc phẫn nộ, mà là kích động. Nơi nào đâu? Giá trị liên thành bảo thạch cùng châu báu đồ trang sức. Đây chính là rất nhiều tiền a. Công tử, ngươi chẳng lẽ không sinh khí sao? Yến Lưu Ly đại mi cao lại. Có gì phải tức giận? Nhân gia cho ta đưa tiền tới, ta vui vẻ còn không kịp đây. Tô Trường Ca cười ha hả. Phong Thu Vũ sửng sốt một chút, Thanh Vương đem nhiều đồ như vậy đưa đến tới nơi này, rõ ràng là nghĩ ly gián ngươi cùng Lang Gia Vương ở giữa tình đồng môn a. Yên tâm đi, Tiêu Nhược Phong không có ngu như vậy, mặc dù có một cái rất ngu huynh trưởng, nhưng Tiêu Nhược Phong trong lòng rất rõ ràng, ta sẽ không cùng Thanh Vương đứng chung một chỗ. Tô Trường Ca nói. Chúng nữ tất cả trợn mắt hốt mồm. Lời mặc dù là nói như vậy, liền sợ chuyện này lại là một cây gai độc. Thật giống như năm đó quân thần Diệp Vũ, hắn là Bắc Quyết người, tại Bắc Ly kiến công lập nghiệp, chiến công hiển hách, nhưng còn không phải bởi vì Bắc Quyết một trận chiến mà bị Thái An Đế xử tử. Tô Trường Ca lại cười khoát tay áo, để cho đại gia không cần lo lắng. Hắn hỏi, bảo thạch đâu? Những châu đáo kia đồ trang sức đâu? Chúng nữ cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, Dịch Văn Quân lúng túng gãi gãi cái chán, những vật kia đều bị chúng ta đưa về Thanh Vương phủ đi, nhưng mà Thanh Vương không có tiếp, cho nên chúng ta lại đưa cho Lang Gia Vương. A. Tô Trường Ca khỏe miệng hơi hơi giật một cái. Đại gia chịu đến những vật này, đều rất sợ, sợ cho ngươi thêm phiền phức, cho nên liền không có dám lưu lại. Phong Thù Vũ nói. Tô Trường Ca thở dài một tiếng, nhiều như vậy tài bảo a, lưu lại thật tốt. Tiễn Lưu Ly cười nói, cũng không phải không có lưu lại một điểm, chúng ta nước Hoa phô đi qua Thanh Vương hỗ trợ tuyên truyền, tự nhiên kiếm được rất nhiều tiền đâu. Nước Hoa trải rộng ra trương. Đúng vậy à, Thiên Khải Thành rất nhiều thế gia quý tộc phu nhân cùng tiểu thư, đều rất, sao Vương Triệu, yêu thích chúng ta nước Hoa, bây giờ là cùng không đủ cầu. Vậy là tốt rồi, tối thiểu nhất kiếm được tiền. Tô Trường Ca lúc này mới cười vui vẻ, đến nồi đám kia châu đáo đồ trang sức, ta phải đi tìm Phong Hoa lấy trở về mới là. Chúng nữ lần nữa cùng nhìn nhau, Dịch Văn Quân đại mi cao lại, đã đưa ra ngoài đồ vật, cũng không có ý tốt lại đòi về đi. Tô Trường Ca hừ nhẹ một tiếng, những vật này đáng là gì, hắn Tiêu Nhược Phong thiếu ta đổ bật nhiều. Tiếng nói của hắn vừa mới rơi xuống, có người bỗng nhiên gõ tại thủy cư biên môn. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại, Kinh Nghê đi đến mở cửa. Người ngoài cửa là một người mặc giáp nhẹ nam tử, cung kính ôm quyền nói, Kinh Nghê cô đường, làm phiền cùng Trường Ca công tử nói một tiếng, điện hạ nhà ta cho mời vọng. Nhà ngươi điện hạ là Thanh Vương. Kinh Nghê đại mi nhíu chặt. Nam tử mỉm cười, không, điện hạ nhà ta là Lang Gia Vương. Tô Trường Ca đi tới, trầm giọng nói, tốt, ta đang muốn hắn đâu, hắn trước tiên chủ động tới tìm ta. Nam tử sửng sốt một chút, cảm giác Trường Ca công tử trong lời nói oán khí cảm giác thật lớn a. Chương 145, mất mà được lại, cảnh cáo Lang Gia Vương cầu mua hết, chương 145, mất mà được lại, cảnh cáo Lang Gia Vương cầu mua hết. Tiêu Nhược Phong vẫn là trong ở tại Tắc Hạ học cung sơn. Vẫn là lần trước vị trí kia, bày một bầu rượu cùng hai ly rượu. Nhưng mà ở phía trước của hắn, lại bày ba cái dương lớn, còn có ba cái hộp gấm. Những vật này chính là Dịch Văn Quân phái người đưa tới, Thanh Vương tặng cho bảo thạch cùng châu đáo đồ trang sức. Hắn toàn bộ đều bảo tồn lại, chỉ còn chờ Tô Trường Ca tới lấy. Bầu rượu này uống vừa mới một nửa, liền có một cái người hầu đi tới báo cáo, điện hạ, Trường Ca công tử đến, mau mời đi vào. Không cần thỉnh, ta đã tiến vào. Tô Trường Ca nhanh chân lưu tinh đi tới, ánh mắt lại rơi tại trên mấy cái kia dương lớn. Tiêu Nhược Phong giơ tay lên một cái người hầu liền đi qua đem cái dương từng cái mở ra. Chật chật, nhiều như vậy chân quý bảo thạch a. Tô Trường Ca hai mắt híp lại, kém chút bị những bảo thạch kia tản mát ra quang mang sáng mù. Đây là Dịch cô nương phái người đưa tới. Tiêu Nhược Phong cười nói, ta vừa tới trong nhà cũng nghe nói. Tô Trường Ca trầm giọng nói, nhưng những này vốn là ta đó a, vốn là hẳn là ngươi. Tiêu Nhược Phong đưa tay vỗ bả vai của hắn một cái. Tô Trường Ca sững sờ, như thế nào, ngươi là muốn đem những vật này trả cho ta? Còn cái chữ này không quá chính xác. Tiêu Nhược Phong lắc đầu. Tô Trường Ca nhíu mày, ý gì? Những vật này bây giờ tại ta chỗ này, cho nên là ta cho ngươi, không phải trả cho ngươi. Tiêu Nhược Phong cười cười, 467 Tô Trường Ca minh bạch hắn ý tứ. Những vật này vốn là Thanh Vương đưa cho Dịch Văn Quân các nàng. Dịch Văn Quân các nàng nếu như thu, tại Thiên Khải Thành khó tránh khỏi sẽ truyền ra một ít lời tới. Mà bây giờ những vật này tại hắn Tiêu Nhược Phong trong tay, lấy hắn danh tướng những vật này tặng cho Tô Trường Ca, những lời kia cũng sẽ không xảy ra. Mượn hoa hiến vật. Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn. Tiêu Nhược Phong cười nói, tất nhiên Thanh Vương cho ta chế tạo điều kiện như vậy, vậy ta không ngại làm thuận nước dòng thuyền. Tô Trường Ca khẽ gật đầu, vậy ta thu, ngươi sai người giúp ta vận đến tại thủy cư a. Đã để người chuẩn bị xong. Tiêu Nhược Phong giơ tay lên một cái, sau đó năm, sáu cái người mặc giáp nhẹ nam tử đi tới, đem cái dương từng cái dịu ra ngoài. Tô Trường Ca nhìn xem cái cuối cùng cái dương bị mang ra ngoài, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười. Tiêu Nhược Phong vỗ cánh tay của hắn, nhìn ngươi một bộ mê tiền bộ dáng, chẳng lẽ ta còn có thể tham những vật này? Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn, sau đó thở dài, ngươi là không quản lý việc nhà không biết tuổi gạo dầu muối quý. Bất quá cũng là, ngươi là hoàng thất tử tôn, sinh ra chính là vinh hoa phú quý, nơi nào biết chúng ta những bình dân này dân chúng đang a? Ngươi cho rằng ta không biết tiến ra tiểu thư nước hoa cửa hàng, gần nhất kiếm lời 5-60 vạn lạng. Tiêu Nhược Phong lạnh cười nói, 5-60 vạn lạng đủ sao? Tô Trường Ca nhếch miệng, ngươi cũng không nhìn một chút trong nhà của ta có bao nhiêu há mồm trở lấy ăn cơm đây. Hồi trước còn đi lạc thủy trang sách, ác, thân, đưa ra đi rất nhiều xính lễ, ta bây giờ thế nhưng là nghèo đinh đương vang rồi à? Lạc thủy trang lạc trang chủ cùng lạc phu nhân đồng ý hôn sự. Tiêu Nhược Phong hỏi, đó là đương nhiên. Tô Trường Ca nhíu mày. Tiêu Nhược Phong ôm quyền cười nói, chúc mừng a, vậy lúc nào thì thành thân a? Tô Trường Ca nói, còn không có định đâu, đợi mọi người phụ mẫu lẫn nhau gặp mặt một lần rồi nói sau. Vậy ta liền đợi đến uống ngươi rượu mừng. Tiêu Nhược Phong cười cười, sau đó đem một chén rượu đẩy tới Tô Trường Ca trước mặt, nếm trước nếm chén rượu này a. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên uống một ngụm, khẽ gật đầu, cảm thấy mùi vị không tệ. Tiêu Nhược Phong cầm bầu rượu lên lại cho hắn rót một chén, sau đó hỏi, lần này trở về sau, bao lâu liền xuất phát à? Ngày thứ 5 liền đi. Tô Trường Ca giơ ly rượu lên nói. Tiêu Nhược Phong cũng giơ chén rượu lên, gấp gáp như vậy, không níu kéo mấy ngày sao? Tô Trường Ca lạnh rên một tiếng, lưu lại nữa, ngươi những hoàng huynh kia hoàng đệ hận không thể đem ta ăn. Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu, Thanh Vương gần nhất sắc thực động tác liên tiếp, hắn không chỉ có đưa đồ vật cho Dịch cô nương các nàng, hơn nữa còn mời Mộng Sát, Liễu Nguyệt cùng Hiểu Hắc đi điều lầu tiểu trúc. Bọn hắn đi? Tô Trường Ca hỏi. Đương nhiên không có, bọn hắn đều từ chối. Tiêu Nhược Phong cười nói, bất quá ngươi bây giờ trở về, ta cảm thấy giờ đến với ngươi. Tô Trường Ca khỏe miệng hơi hơi dương lên, ta nếu là cũng cho cự tuyệt, Thanh Vương sẽ không cần giết chết ta đi. Tiêu Nhược Phong cười ha hả, ngươi bây giờ thế nhưng là thiên hạ chứ ba, Thanh Vương hắn nào có năng lực này a. Vậy thì lười nhác còn hắn. Tô Trường Ca vung lên cổ, uống một hơi cạn sạch. Hắn phun ra một ngụm tiểu khí sau, đột nhiên hỏi, ngươi vị huynh trưởng kia biết Thanh Vương đem những vật này đưa đến ta sân sau, phải nói không ít lời nói a. Đúng vậy a. Tiêu Nhược Phong trả lời rất thẳng thắn. Dịch Văn Quân ngờ tới là chính xác, Tiêu Nhược cần biết được sau chuyện này, một mực tại thuyết phục Tiêu Nhược Phong đoạn tuyệt cùng Tô Trường Ca ở giữa đồng môn quan hệ. Thậm chí còn nói rất nhiều quá đáng, muốn Tiêu Nhược Phong phái người tại Tô Trường Ca còn không có trở về Thiên Khải thành phía trước, giết hắn tại giã ngoại, nhìn sướng lên tiểu thuyết, liền lên phi lô tiểu thuyết internet. Tiêu Nhược Phong vì thế, còn cùng huynh trưởng đại xảo một trận. Tiêu Nhược Phong giải thích nói, hắn một mực tại vì Dịch cô nương chuyện mà canh cánh trong lòng, đầu óc nóng lên liền dễ dàng nói ra những lời này, nhưng bị ta cản lại. Tô Trường Ca cười nhạo nói, ngươi ngăn làm cái gì, để cho hắn phái người tới chính là, ta vừa bận tìm lý do giết chết hắn. Huynh trưởng ta đầu óc là có chút không tỉnh táo lắm, cho nên ta cái này làm đệ đệ, chỉ có thể ở đây thay hắn, xin lỗi ngươi. Tiêu Nhược Phong ôn bình nói, một câu xin lỗi liền kết thúc. Tô Trường Ca cười lạnh nói, Tiêu Nhược Phong cao mày, vậy ngươi muốn làm sao trừng phạt hắn? Tô Trường Ca cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó để ly rượu xuống, móc ra một bao màu làm thuốc bột. Tiêu Nhược Phong sắc mặt biến thành hơi trầm xuống nặng, độc dược. Tô Trường Ca gật đầu một cái, không phải tới chết độc dược, nhưng mà sẽ đem người dương khí tháo bỏ xuống, nửa năm sau mới có thể khôi phục tới. Quá độc a, hắn còn có 3 tháng liền muốn thành thân. Tiêu Nhược Phong buồn bực nói, cái này đã tính toán tiện nghi hắn, còn không có cho hắn phía dưới một loại khác mánh dược, để cho hắn cả một đời đều không làm được nam nhân. Tô Trường Ca lạnh rên một tiếng. Tiêu Nhược Cần không phải là vì Văn Quân bị cướp đi sự tình, mà đối với hắn canh cánh trong lòng sao? Vậy liền để hắn nếm thử không thể làm nam nhân tư vị. Tiêu Nhược Phong nắm chặt nắm đấm, trên trán nổi gân xanh, ánh mắt như đao, nhìn lướt qua Tô Trường Ca. Nhưng mà đánh giá liên tục, hay là đem túi kia màu làm thuốc bột cầm tới. Tô Trường Ca mặt không biểu tình đạo, chỉ là thời gian nửa năm mà thôi, để cho hắn nhẫn nửa năm à, đối với hắn cơ thể cũng tốt. Ngươi làm như vậy, còn có chịu hơn là giết hắn. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói. Vậy ta bây giờ đi giết hắn. Tô Trường Ca nói đi, đứng dậy liền muốn bắt đi. Tiêu Nhược Phong cấp bách đội vàng đem hắn ngăn lại, đừng thật làm cho người đi ra, huynh trưởng thật sự sẽ chết. Được rồi, thuốc này ta cho hắn ăn, được rồi. Tô Trường Ca liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới bỏ qua ngồi xuống. Tiêu Nhược Cẩn người này nhu nhược vô năng, nếu như ngươi có cái gì tâm tư mà nói, sớm làm thu vừa thu lại. Tiêu Nhược Phong ngẩng đầu cười cười, ta có thể có cái gì tâm tư? Tô Trường Ca sâu kín nói, đương nhiên là hoàng vị. Tiêu Nhược Phong con ngươi hơi co lại, Trường Ca là thế nào biết trong lòng ta tính toán? Không tệ, hắn cũng không muốn làm vị hoàng đế này. Nếu như có thể thành công, hắn tình nguyện đem vị hoàng đế này nhường cho huynh trưởng. Tô Trường Ca cầm chén rượu lên uống một ngụm, phun ra một ngụm nồng nặc mùi rượu tới. Tiêu Nhược Phong, ta biết trong lòng ngươi là nghĩ gì. Nhưng Tiêu Nhược cẩn thận muốn ngồi vào trên vị trí kia, cũng không phải một cái đồ tốt. Trường Ca, nói cẩn thận. Tiêu Nhược Phong trầm giọng nói, ta không có đùa giỡn với ngươi, Tiêu Nhược Phong. Tô Trường Ca khuôn mặt nghiêm túc mà bình tĩnh, một đôi thâm thúy trong đôi mắt để lộ ra một loại lạnh tĩnh mà kiên định thần thái. Tiêu Nhược Phong trầm mặc không nói, cầm chén rượu lên một ngụm tiếp lấy một ngụm uống vào. Lôi Nhị muốn lưu lại Thiên Khải thành thủ hộ thiên hạ này, ngươi nhất định phải bảo vệ tốt hắn, hiểu không? Tô Trường Ca nghiêm nghị quyết bảo. Hiểu, ta cũng sẽ không để hắn phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tiêu Nhược Phong chỉnh trọng gật đầu. Ngươi nói lời này không có lỗi dùng. Chỉ cần ngươi không phải hoàng đế, ngươi liền không có tư cách nói câu nói này. Tô Trường Ca mắng. Ta tận lực, hơn nữa ngươi cũng phải giúp ta, đừng quên ước định của chúng ta. Tiêu Nhược Phong nói. Đương nhiên chưa quên, ta sợ đầu góc ngươi nóng lên, tương lai làm ra điểm thương tổn đồng môn sự tình tới. Tô Trường Ca nói. Tiêu Nhược Phong lắc đầu. Sẽ không, chúng ta đồng môn sư minh đệ vĩnh viễn là đồng môn sư minh đệ, ta sẽ không hại mọi người. Đi. Nhớ kỹ lời ngươi nói hôm nay. Tô Trường Ca vỗ bàn một cái, đứng lên.